Là ngươi muốn mua cực phẩm pháp y liễu, hắc hắc, tiểu tử, đừng quá không biết trời cao đất rộng, ta luyện kim đường cực phẩm pháp y liễu, cho tới bây giờ liền chưa bán ra đã cho đoán thể kỳ tiểu bối, nếu không phải Tống trưởng lão liên tục tiến cử hiện tại, bản tọa là không sẽ cùng ngươi gặp mặt. Chính đường chủ khí thế cực lớn, đi thẳng vào vấn đề liền phải đem đường phong kín. Hứa Dịch nói, mọi thứ luôn có ngoại lệ, ta nghĩ trước nghe một chút Trịnh đường chủ của ngài điều kiện. Trịnh đường chủ lạnh nhạt nói, cực phẩm pháp y đơn bộ 30.000 kim, tha thứ không trả giá, tiền mặt thanh toán. Dễ nói, Hứa Mô ứng. Hứa Dịch không chút nào cảm giác kinh ngạc. Hạ phẩm pháp y 2.000 kim, trung phẩm pháp y 6.000 kim, nhìn như cực phẩm pháp y bỗng nhiên nhảy đến 30.000 kim, 10 phần không hợp lý. Hứa Dịch lại biết, giá tiền không phải như vậy tính toán, có thể nói cực phẩm pháp y ấy, khí hải cảnh như không sử dụng huyết khí, căn bản là không có cách công phá phòng ngự, trái lại trung phẩm pháp y ấy, khí hải cảnh cường giả dùng nắm đấm liền có thể phá vỡ, song phương so sánh, không thể so sánh nổi. Mà cực phẩm pháp y ấy, đối với hắn trọng yếu phi thường, đừng nói Trịnh đường chủ hô 30.000 kim, chính là hô 50.000 kim, Hứa Dịch cũng sẽ một miệng đáp ứng. Hứa Dịch như thế hào sảng, ngược lại đem Trịnh đường chủ kinh hãi, thẳng lông mày lăng mắt nhìn chằm chằm Hứa Dịch một lát, khoát tay, chậm rãi, 30.000 kim chính là bán cho thân phận ngang nhau khách hàng giá cả, ngươi chỉ là đoán thể cảnh tiểu bối, cũng muốn 30.000 kim liền lấy đi. Chương 248, Vân Bảo Tiễn. Hứa Dịch khỏe mắt hiện lạnh, Tống trưởng lão bận bịu hòa giải, Hứa Dịch, cái này cực phẩm pháp y, chính là nơi đây trấn đường chi bảo, không phải là nhiều tiền ít tiền sự tình, đổi tiền chính là tiếp theo, càng quan trọng hơn là, luyện kim đường sẽ dùng vật này đả thông quan hệ, kết giao nhân vật, hay là trao đổi bảo vật, không phải chỉ là giao dịch đơn giản. Hứa Dịch nghe rõ, liền cùng cái kia Vu Lan hội không sai biệt lắm, kim phiếu người người muốn, bảo vật càng thưa thớt, muốn bảo vật có thể, lấy trước bảo vật đến đổi, lại dùng kim phiếu bổ trên lệnh giá. Vật này có thể thực hiện. Hứa Dịch trong tay trống rông thêm ra một thanh ngân kiếm, chính là Liêu Phong trục huyết khí. Tống trưởng lão nhãn tình sáng lên, tiếp nhận ngân kiếm, chậm chậm nói, trung phẩm bên trong thượng phẩm, không sai không sai, vật này tiểu tử ngươi làm thế nào đạt được. Hứa Dịch cười không nói, Tống trưởng lão liền ý thức đến chính mình lỡ lời, nhưng trong lòng tính toán lên giá hỏa này đến cùng tao ngộ như thế nào chiến đấu. Trịnh đường chủ sắc mặt cũng đẹp mắt không ít, ngược lại là Trịnh Mộ xem thường ngươi, chỉ là đoán thể cảnh mà ngay cả chữ vật bảo khí đều có, mà thôi, cực phẩm pháp y bán ra cùng ngươi, cũng không tính bôi nhọ. Lão Tống, tính ra ra không, thanh kiếm này giá trị hình học. 50.000 kim, chí ít 50.000 kim, trung thượng phẩm huyết khí, thân kiếm bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ, chỉ cần rút ra kinh lạc, một lần nữa đổ vào liền đi, phí chút công phu, xoay tay một cái, bán hơn 7, 8 vạn kim cũng không phải việc khó. Tống trưởng lão cười tủm tỉm nói, cực phẩm pháp y chân quý, huyết khí thì chân quý hơn, một cái phòng ngự, một cái tiến công, thiên nhiên chính là mũi tiến công chiếm ưu thế. Lại thêm huyết khí chi nạn được, không kém pháp y, thậm chí vẫn còn thậm chí, đưa đến đại bộ phận thấp cảnh giới khí hải cảnh cường giả, căn bản là khó mà nắm giữ một thanh huyết khí, càng không nói đến trung thượng phẩm tướng huyết khí. Được, liền theo lời ngươi nói ra thu. Ngươi mang Hứa chủ sự đi làm đi. Chính đường chủ dặn dò một tiếng, nhanh chân đi. Có Tống trưởng lão thay mặt xử lý, giao dịch hoàn thành được rất nhanh, không bao lâu, một bộ cực phẩm pháp y liền thân trên đến, 20.000 kim phiếu lại vào túi ngang lưng. Tinh tế tính toán, tại Linh Lung Các bán 320.400 kim. Tăng thêm vốn có hơn 2.000 kim, cùng Linh Lung Các thanh toán vạn kim khách khanh lương một năm, lại giảm đi mua ngũ hành kỳ tốn hao 8.000 kim, ra Linh Lung Các lúc. Thân mang theo 325.000 kim. Lại từ phong ra gõ vạn kim, phân cao quân mạt 2.000 kim, phân cho viên thanh hoa thuê phòng ốc, tiêu xài 3.000 kim, còn lại 330.000 chỉnh. Lúc này, lại thu nhập 20.000 kim, tính đi thanh toán Tống trưởng lao 4.000 kim. Hứa Dịch tiền mặt lưu chính thức đạt được 346.000 kim khoảng cách. Trải qua chuyện này, Tống trưởng lão hoàn toàn ý thức được Hứa Dịch thực lực, không dám tiếp tục lên mặt, hoàn toàn ngang hàng luận giao. Thu hoạch cực phẩm pháp y liễu, Hứa Dịch miễn cưỡng an tâm, lại bồi tiếp Tống trưởng lão nói chuyện phía một lát, nói thẳng còn muốn đi phòng thu xếp học tập luyện kim thuật, liền là cáo tử. Hắn có phòng thu xếp lệnh bài, tiến thẳng một mạch, không bao lâu, liền đến phòng thu xếp cái kia độc đáo đặc sắc trứng lớn trước cửa. Thu kệ tạ quản sự vẫn là như cũ, ngã lệch tại cửa trên bàn dài, mê mẩn chừng chừng trong mắt. Trong tay mang theo cái hồ lô rượu, thật xa liền mùi rượu ngút trời, chán trường được đạp mạnh hồ đồ. Hứa Dịch xa xa tầng háng một cái, đang chờ gọi ra âm thanh, nào biết được chính phục trên bàn nửa mê nửa tỉnh tạ quản sự bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đợi thấy rõ là Hứa Dịch, càng là bay nào tới, cầm ra Hứa Dịch bàn tay lớn liền lay động, nồng đậm chân thành tha thiết chất thành mặt mũi tràn đầy. "Lão đệ, ngươi đây là đi nơi nào, có thể để ta tốt chờ a?" Hoàn toàn chính xác, tạ quản sự nhớ Hứa Dịch nghĩ đến kịch liệt, cứ thế tại đến đem Hứa Dịch âm dung tiếu mạo đều thật sâu khắc vào trong đầu tình trạng. Vì vậy, Hứa Dịch mới tầng háng một cái. Vị này liền lập tức biết ai tới. Thật có lỗi, có chút nhiệm vụ khẩn cấp, chậm trễ, làm cho tới hôm nay mới có rảnh đến xem lão huynh. Hứa Dịch ôm quyền nói, lão huynh gần đây vừa vặn rất tốt. Hảo hảo, chính là lão nhớ tới lão đệ ngươi. Tạ quản sự nghĩ một đằng nói một nẻo nói, hắn chỗ nào là tốt, rõ ràng chính là hỏng bét đấu, tự đánh cùng Hứa Dịch hùn vốn làm một bút về sau, thu hoạch vượt quá tưởng tượng bạo lợi, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng giống bây giờ như vậy mỗi tháng bắt chút chết tiền lương. Không những hắn nhịn không được, cùng hắn hùn vốn làm việc này mấy vị quản sự cũng không nhịn được. Thỉnh thoảng đến thúc hắn, hỏi kim chủ khi nào lại đến, thúc đến vốn là nôn nóng không thôi tạ quản sự suýt nữa chìm một mực. Cái này hơn một tháng, hắn thật sự là tại trong nước sôi lửa bỏng vượt qua, chỉ có thể mang rượu tới tê liệt chính mình. Lần này, Hứa Dịch lại lần nữa xuất hiện, cái loại cảm giác này, có thể so sánh anh Hải chờ đến xa cách từ lâu cha mẹ, càng tới nồng đậm. Có vài lần tiếp xúc, Hứa Dịch sớm đem Tạ quản sự nhìn cái thông thấu, cũng lười đi vòng mèo, trực tiếp nói rõ ý đồ đến, hỏi phế kho bên trong, có thể hay không có ẩn chứa Vân Bạo chi tinh phế binh. Không sai, Hứa Dịch không chịu tại Linh Lung Các dùng tiền mua cái kia xích cùng, Vân Bạo tiễn, chính là cất chính mình rèn đúc dự định. Thử nghĩ, hắn trông coi Linh Lung Các như thế cái phế kho, cộng thêm thiết tinh như thế cái phân giải lợi khí, trừ phi tiền hắn nhiều đến phát sốt, mới sẽ nghĩ đến dùng tiền đi mua. Tạ quản sự trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, trông mong Hứa Dịch đến, có thể không phải là vì việc này, lập tức mừng rỡ mặt mày hớn hở, nói liên tục, có, không dối gạt ngài nói, ngài lao đệ không có ở đây những ngày này, lao ca ta khổ đến ăn không vào, ngủ không được, rơi vào đường cùng, cả ngày tại phế binh nhà kho đi dạo, bên trong có vật gì tốt, ta cái này trong đầu đều chất đầy. Ngài muốn nhiều ít, tự còn nói lớn chuyện ra, tuyệt đối đừng thật không thiện. Có bao nhiêu muốn nhiều ít, hành động phí Tạ quản sự tự quản mở miệng. Hứa Dịch đã hạ quyết tâm, đem cung tên tuyển làm tấn công từ xa thủ đoạn, mà mũi tên lại là tiêu hao phẩm, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Chuyện tiền dễ nói, ngài nhìn xem cho chính là, ngài lại chờ lấy, ta đi một chút sẽ trở lại, đi một chút sẽ trở lại. Nói một tiếng, Tạ quản sự tựa như một trận gió đi. Rất nhanh, hắn liền triệu tập lên mấy vị đồng dạng chịu đủ tưởng niệm nỗi khổ quản sự, đám người nghe xong kim chủ tới, đều vui mừng quá đỗi, đợi Tạ quản sự nói ra yêu cầu, từng người tự chia phần hợp tác. Nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đem phế binh trong kho Vân Bạo chi tinh hàng tồn kiểm kê rõ ràng, đám người không nói hai lời, trực tiếp cầm tiền, đem Vân Bạo chi tinh đổi ra, sau đó lại là một phen tinh vi chẳng chọc xê dịch, đem phế binh vận chuyển ra. Lại giao phó đến Hứa Dịch trong tay thời điểm, đám người đã gặp nhau một hẻo lánh quán trà phòng tối. Trọn vẹn nửa xe ngựa hàng tồn, nhìn đến Hứa Dịch mừng rỡ không thôi, không nói hai lời, liền thanh toán xong 10.000 kim hàng tiền, cộng thêm 6.000 kim chỗ tốt phí. Hứa Dịch như thế hào sảng, đám người hoan hỉ không thôi, nói thẳng sau này lại có chọn chúng, nói thẳng. Đặt thành giao dịch, đám người không dám trì hoãn, cầm tiền bạc, liền tứ tán rời đi. Hứa Dịch thì điều khiển lập tức xe, trực tiếp hướng Quang Võ Các bước đi. Sau 5 ngày, Quang Võ Các một gian cao đẳng luyện phòng bên trong, địa hỏa hung hăng, Hứa Dịch quanh chân ngồi dưới đất, đầy mặt tiểu tụy, trước người thì đẩy một đống lửa đỏ ngắn mũi tên, chính là cái kia Vân Bạo Tiễn. Chương 249, Nazi. Vân Bạo Tiễn cũng không phải là huyết khí, Hứa Dịch muốn làm, chỉ là không ngừng mà dùng thiết tinh đưa ra Vân Bạo chi tinh, lại vò lấy chút ít ngũ hành nguyên tài, hoàn thành tạo hình, này mũi tên tự thành. Hứa Dịch sở dĩ mọi mệnh phi thường, thứ nhất là tạo hình quá mức gian nan, hắn chỉ rèn luyện qua khốc tăng đồng, mà khốc tăng đồng là miễn cưỡng thành hình, liền lấy đến làm dùng. Vân Bạo Tiễn lại không được, mũi tên không đúng tiêu chuẩn, lại thật lớn ảnh hưởng xạ kích độ chính xác. Đối với Vân Bạo chi tinh cái này tài liệu quý hiếm, Hứa Dịch cũng chỉ có thể đã tốt muốn tốt hơn, lặp đi lặp lại mài giũa. Mà cái này tạo hình kỹ, hắn chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, cái này dày vò, trọn vẹn mấy trăm lần thí luyện mới tính miễn cưỡng nắm giữ. Thứ hai, chiết xuất ra Vân Bạo chi tinh cực kỳ phong phú, Hứa Dịch cái này một rèn đúc lại tạo ra 120 chi Vân Bạo Tiễn, trong đó vất vả cũng chỉ có hắn cái này thụ đã quen cực hạn chèn ép ra hỏa mới có thể tiếp nhận. Thế nhưng giờ phút này Hứa Dịch tâm tình lại là thư sướng, nhìn chăm chú lên trên mặt đất cái này nhiều đám hỏa hồng tinh linh, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Có cái này 120 chi Vân Bạo Tiễn, thiên hạ lớn có thể đi được, cho dù là ngưng dịch cảnh tu sĩ, hắn tự tin có cái này nhóm Vân Bạo Tiễn, hắn cũng không đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ý niệm khẽ động, đem cái này một đống Vân Bạo Tiễn thu vào tu di hoàn bên trong, ý niệm lại lóe lên, một viên màu vàng kim nhạt tu di hoàn xuất hiện ở trong tay. Này viên tu di hoàn chính là Hứa Dịch từ Khương Nam tầm chỗ cánh tay đào tới, vài lần vận dụng tiểu phá giới thuật đều không phá vỡ, thậm chí hư hại ngũ hành kỳ. Lúc này hắn từ Linh Lung Các chỗ mua hàng cực phẩm ngũ hành kỳ, tự nhiên không tránh khỏi muốn thử nghiệm một phen. Ý niệm hơi động, ngũ hành kỳ đằng hướng giữa không trung, cực phẩm ngũ hành kỳ quả nhiên không phải tầm thường. Hứa Dịch chỉ cảm thấy linh hồn ý niệm cùng cái này ngũ hành kỳ quả thực hợp hai là một, điều khiển như cánh tay, linh động dị thường. Không trung phi tốc đan dệt ra một đạo ngũ mang tinh lưới ánh sáng, Hứa Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lưới ánh sáng cấp tốc nắm chặt, sâu trong linh hồn run lên. Bụp một tiếng nặng nề châm đục, màu vàng kim nhạt tu di hoàn kết giới cuối cùng bị phá ra. Thu hồi ngũ hành kỳ, một giọt sền sệt giọt máu nhỏ ở trên tu di hoàn, đầu góc nháy mắt chợt nhẹ. Ý niệm liền dọc theo tiến vào tu di hoàn bên trong. Tốt lớn một phương thế giới, lại khoảng chừng thập phương không gian, lại so thủy trung kính, lớn trọn vẹn gấp 5 lần. Cùng Hứa Dịch tưởng tượng đồng dạng, cao lãnh cương nam tầm. Là cái cầu tinh không cầu nhiều ra hỏa. Khoảng không tu di hoàn bên trong, tồn chữ vật, bất quá chỉ là một góc. Ý niệm lóe lên, 7-8 kiện đồ vật xếp tại trước người. Một cây thuần kim trường thương, mặc dù không động, cũng nghiêm nghị phát lệnh, là Khương Nam tầm hộ thân huyết khí, không cần kiểm tra thực hư chất lượng, chỉ nhìn Khương Nam tầm thân phận, liền biết bất phàm. Một đỏ thắm một đen hai cái đan bình, xách ra, đổ vào trong lòng bàn tay, xoát một chút, Hứa Dịch con mắt lóe ra hào quang, chính là cực phẩm bổ khí đan, hồi nguyên đan, mỗi dạng 3 hạt. Tự mình dùng thử, Hứa Dịch quá biết cái đồ chơi này uy lực, có thể nói có cái này mấy hạt đan dược, giống như là thêm ra một cái mạng tới. Một kiện thượng phẩm pháp y liễu, hiện là dự bị vật. Hơn 20.000 kim kim phiếu. Trừ ngoài ra, chính là quạt xếp, quần áo, đai vàng loại hình phục sức, cộng thêm loạn thất bát tao dưỡng ra, bảo dưỡng rừng nghe. Thoáng lúc xem, một viên lớn chừng bàn tay kim giản, cùng một viên hỏa hồng trang giấy ngã rơi xuống đất. Hắn trước nắm lên kim giản, cầm trong tay. Lật qua lật lại, nhìn không ra đến tận cùng, sau lại nhặt lên hỏa hồng lá bừa, vuốt ve nửa ngày, cũng không nhận ra đây là gì loại chất liệu. Làm không rõ ràng, hắn cũng không nóng nảy, trước đặt vào, luôn có hiểu rõ một ngày. Chuẩn bị được coi trọng thiết tinh, khốc tăng đồng, linh hạch cánh, vận tốc gâm thanh phi đao, cực phẩm đan dược, dâu giao long, màu trắng chân thạch, quỷ răng, ngũ hành kỳ, vân bạo tiễn, chói giao thân kết thành dệt lưới, kim giản, giấy diêm, thượng phẩm pháp ý ý, mấy bình phổ thông cấp đan dược, liều phong trục hỏa diễm thương, khương nam tầm kim thương, trần phong lôi phán quán bút, cộng thêm tổng cộng 36 hơn vạn kim kim phiếu, toàn bộ toàn na di tiến khương nam tầm vàng nhạt tu di. Hoàn bên trong, câu nguyện vốn có tu di hoàn, trần phong lôi tu di hoàn, liều phong trục tu di hoàn, đều bị na di tiến thủy trung kính tu di hoàn bên trong, bao quát trần phong lôi tu di hoàn bên trong tổn chữ, cũng tận số tản mát tại thủy trung kính tu di hoàn bên trong, thậm chí đạo nhân cố kia âm thi cũng bị hứa dịch chuyển đi vào. Về sau, thủy trung kính tu di hoàn đồng dạng bị na di tiến vàng nhạt tu di hoàn bên trong. Cuối cùng liền là một cái màu đỏ tu di hoàn, chính là trần phong lôi tu di hoàn, triệu ra ngũ hành kỳ, nhẹ nhõm cào nát phong cấm, nhỏ lên máu tươi, ý niệm xuyên vào, mơ hồ lướt qua, hứa dịch liền đem ý niệm na di ra, cũng đem tu di hoàn bên trong đồ vật nghiêng đổ ra tới. Cùng hắn dự tính không sai biệt lắm, bên trong đồ vật cùng liễu phong trục không có gì sai biệt, đan dược, thiết bị, vài quặng bảo dược, cộng thêm một chi tạo hình cổ phát phán quán bút, bên trong dấu gân lạc, hiển nhiên chính là Trần Phong Lôi sử dụng chi huyết khí. Mâm lớn điểm hoàn tất, Hứa Dịch lại lần nữa tiến hành một lần trang bị đại Nazi. Làm tốt đây hết thảy, Hứa Dịch dùng một viên bổ khí đan, đã tọa điều tức một lát, đứng dậy đi đến luyện phòng nơi hẻo lánh hoán khê thất, cọ rửa một phen, đổi thân sạch sẽ quần áo, kéo lên đen nhánh mặt phát, dùng một định trụ, lúc này mới tinh thần run run đi ra luyện phòng. Trở ra luyện phòng, đeo lên mũ rộng vành, cũng không trở về nhà, ngược lại tìm quản sự, hỏi rõ diễn võ trường chỗ, lớn bước đi tới. Giữa trưa 10 phần, chiếm diện tích gần 10 mẫu diễn võ trường, tiếng người huyên náo. Xoa bóp khóa đá, trêu đùa đau thương, tương đối nghệ đánh nhau, gần trăm tên hán tử, hai tay để trần, mồ hôi khí bốc hơi mấy muốn cả trên trời mặt trời rực rỡ cũng cho che đậy. Hứa Dịch thẳng đi bên sân diễn võ đỡ, hướng phụ trách trông giữ vũ khí trắng phục đại hán ném qua 5 đồng tiền vàng, muốn hắn cho tìm một tấm cứng rắn nhất cung, phối hợp hai túi mũi tên. Trang phục đại hán làm lâu như vậy quản sự, chưa từng gặp qua như vậy hào sảng khách nhân, hoan hỉ đã cực, nói thẳng, đồ chơi hay tại khố phòng, ngươi chờ, ta đi lấy cho ngươi. Không bao lâu, khiên một tấm kinh người màu đen cự cung tới. Cái kia cự cung là ước chừng nửa người dài, quanh thân siết chặt lấy, giữ lấy tinh mịn sợi tơ, trắng kiện dây cung trắng mà tỏa sáng, cung đầu chỉnh sừng châu hình, bá khí phi phàm. Trang phục đại hán nói, khách quý, cũng đừng xem thường cái này trường cung sừng châu, chính là đại tượng sư chế tạo, muốn đem cung này kéo đến viên mãn, không phải một châu lực lượng không thể, đoán thể định phong cảnh cao thủ, sử xuất toàn lực, cũng bất quá kéo đến mấy chục lần, khách quý nghĩ đến bất phàm, đã muốn cung cứng, chắc hẳn có thể khiến người ta đả khai nhang giới. Hứa Dịch gật gật đầu, nắm qua cung cứng cũng hai túi mũi tên, hướng nhất nơi hẻo lánh sân tập bắn bước đi. Lần này, hắn đến sân tập bắn thử mũi tên, cũng không phải là lâm thời khởi ý. Đã đem Vân Bạo Tiễn làm khắc địch chế thắng pháp bảo, Hứa Dịch tự nhiên được nghiêm túc thêm lấy đối đãi. Hắn cũng không sở trường về tiễn thuật, hoặc là nói, chưa hề bắn qua mũi tên. Tại trong sự nhận thức của hắn, bắn mũi tên liệu đến không phải việc khó gì, lực lượng khổng lồ, phối hợp cặn kẽ nhãn lực, chắc hẳn liền đầy đủ. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của hắn, Hứa Dịch là cái lý trí gia hỏa, biết được kế hoạch sơ bộ cùng hiện thực thường thường tồn tại chênh lệch. Vì vậy, mới quyết định hiện trường thử một lần, nhìn xem chính mình chân chính xạ thuật như thế nào. Chương 250, xạ thuật. Hứa Dịch dẫn theo cự cung trải qua diễn võ trường lúc, đã hấp dẫn vô số người chú ý. Tới đây gian thí luyện, cơ hồ tất cả đều là đoán thể cảnh võ giả, trong đó đoán thể đỉnh phong cao thủ giải rác. Mà thanh này cung sừng châu, phàm ở chỗ này thí luyện nhiều lần võ giả, ai chẳng biết, cái kia không hiểu. Hứa Dịch dẫn theo cung sừng châu rêu rao khắp nơi, chúng võ giả đều biết đạo có đoán thể cảnh cường giả, muốn hiển lộ thủ đoạn, tất cả đều xuống lại tới. Hứa Dịch lựa chọn sân tập bắn nơi hẻo lánh, chính là không muốn bị vây quan, nào biết được chính mình là cái kia trong đêm tối đông đóm, làm sao điệu thấp, cũng giấu không được. Nhìn liền xem đi, Hứa Dịch đối với bản lĩnh của mình, có cái này tự tin. Đi đến bia trước, Hứa Dịch trực tiếp đi đến đỉnh cao nhất, nơi đây khoảng cách biêm ngắm, chừng trăm trượng, cái này khoảng cách nhìn sang, to cỡ nhân thân biêm ngắm, gần như điểm đen. Hứa Dịch thị lực cực mạnh, ngược lại là thấy rõ ràng, dương cung, dựng mũi tên, khuyết trương dây cung, một châu lực lượng cùng sừng châu, nhẹ nhõm bị hắn kéo thành mãn tròn, vây công mọi người đều kinh ngạc được không ngậm miệng được. Mọi người đều gặp qua đoán thể cảnh cường giả sử dụng thanh này cung sừng châu, không khỏi là vận đủ khí lực, hét lớn một tiếng, trên cánh tay khối cơ thịt chống đến sắp đem quần áo đổ nát, mới chậm rãi đem cung này một chút xíu kéo đến viên mãn. Chưa từng gặp qua như vậy hời hợt, như mặc quần áo uống nước, liền đem cung này khai trương. Thoáng chốc, toàn trường kêu lên chấn thiên giá tốt đến, cường giả luôn luôn được người tôn trọng. Lúc này, Hứa Dịch cảm thấy có người vây xem, chưa chắc là chuyện xấu, ngón tay buông lỏng, mũi tên như lưu tinh vạch ra, toàn trường chấn thiên giá tiếng khen, im bặt mà dừng, tựa như mấy chục cái con vịt một nháy mắt bị đồng thời bẻ gãy cổ. Nguyên lai, cái kia rời dây cung mũi tên, thật hóa thành lưu tinh, một đầu đâm vào trên trời, bay ra ngoài tường. Xoát một chút, Hứa Dịch già đỏ mặt. Thoáng chốc, tĩnh mịch diễn võ trường, phát ra đinh thai nhức có quanh tiếng cười. Đối bọn hắn mà nói, còn có cái gì so thấy siêu cấp cường giả mất mặt, càng có cả cọ là đâu. Liên nhìn Hứa Dịch mới cao nhân phong phạm. Đột nhiên đến cái như thế lớn xoay chuyển, sao không gọi người cười bể cả bụng. Cũng may Hứa Dịch ra mặt công phu thâm hậu dày, thoáng ngượng ngùng, liền định trụ. Lại lần nữa dương cung dựng mũi tên, lại là một mũi tên bắn ra, vèo một cái, mũi tên lại lần nữa bay ngay. Liền bay hai mũi tên, Hứa Dịch cũng sở lấy chút môn đạo. Chỉ pháp bên trên làm điều chỉnh, thứ ba mũi tên ngược lại là bình ổn bắn ra ngoài, lại bắn trúng bia ngắm 10 trượng bên ngoài bia bên trên. Giữa sân lại là một mảnh vui mừng. Hứa Dịch mặc kệ người bên ngoài, chỉ lo dựng mũi tên thử nghiệm, hắn thiên tính thông minh, trên trăm mũi tên về sau, ngược lại có thể 10 mũi tên bên trong được một lượng mũi tên. Tới về sau, vây xem đám người cũng rốt cuộc không phát ra được tiếng cười, mọi người đều nhìn ngây người, trên trăm lần dễ như trở bàn tay phát mũi tên. Cái này tại đoán thể đỉnh phong chi cảnh, cũng là trước nay chưa từng có. Chợt, một đạo hùng hậu tiếng quát truyền đến, đều vây ở chỗ này làm gì, nhanh chóng tản ra, Triệu Mộ muốn thử mũi tên, chư vị thưởng cái mặt đi. Nương theo lấy tiếng nói, một cái nhỏ gầy hán tử vượt qua đám người ra. Đám người cuống quýt cùng hán tử gầy nhỏ chào hỏi, miệng hô Triệu ra. Nháy mắt tản sạch sẽ. Đối diện thế nhưng là Dịch huynh đệ. Người vừa tới không phải là Triệu Bát Lượng lại là người phương nào? Hứa Dịch thử 3 năm mũi tên, phát giác nơi đây động tính Triệu Bát Lượng, liền tìm đi qua, vừa mắt xem xét Hứa Dịch trang phục. Trong lòng liền kích động lên. Nhưng đợi nhìn mấy lần tung bay mũi tên, trong lòng lập tức lại bắt bỏ, trong lòng hắn, Dịch huynh đệ thế nhưng là thiên hạ nhất đẳng anh hùng hào kiệt, sao lại giống như này hỏng bét xạ thuật. Nhìn một chút, Triệu Bát Lượng trong lòng nghi ngờ tái khởi. Thẳng đến trăm mũi tên về sau, hắn cơ hồ có 8 thành khẳng định đối diện cái này mũ rộng vành người thân phận. Trừ vị kia người mang thần lực Dịch huynh đệ, hắn thật không biết đoán thể cảnh bên trong ai còn có loại này bản lĩnh. Vì vậy, hắn mới ra mặt uống tản đám người. Nhìn thấy là Triệu Bát Lượng, Hứa Dịch cũng sinh ra mấy phần hoan hỉ, chính là Dịch Mỗ, Triệu huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghe thấy quen thuộc thanh âm, Triệu Bát Lượng kích động, tiến lên một bước, chỉnh trọng ôm quyền nói, "Ân cứu mạng, vốn không nên nói cảm ơn, Triệu Mỗ không thể báo đáp, xin nhận 8 lượng túi đầu." Lập tức, Triệu Bát Lượng cũng vén áo vào áo, liền muốn hạ bái, lại bị Hứa Dịch ngăn trở, nơi đây nhiều người phức tạp, Triệu huynh biết rõ Dịch Mỗ thân phận không tiện bại lộ, làm gì để Dịch Mỗ làm người khác chú ý đâu? Triệu Bát Lượng cái này mới đứng vững người. Cái gì ân cứu mạng không ân cứu mạng, lúc ấy tình huống, Dịch Mộ chỉ có thể nói, cứu người cứu mình mà thôi. Việc này đừng nói, đúng rồi, Triệu huynh đến rất đúng lúc, chẳng biết Triệu huynh tinh thông hay không tiến thuật, có thể hay không chỉ điểm một hai. Tiếp qua một ngày, liền đến cùng phương các chủ ước định kỳ hạn, đi ra ngoài bên ngoài, ai ngờ như thế nào một phen cảnh tượng, Hứa Dịch không dám kinh thường, đến lúc đó, Vân Bạo Tiễn chính là đương ra thủ đoạn, cái này xạ thuật tất nhiên là có thể đề cao một điểm, liền đề cao một điểm, dù là lâm thời ôm chân phận, cũng mạnh hơn không ôm. Triệu Bát Lượng nói, tinh thông không dám nói, trước kia xác thực từng có một phen nghiên cứu, cũng nhìn qua mấy quyển mũi tên phổ, xem như hơi biết đi, đã Dịch huynh coi trọng, Triệu Mộ bêu xấu một phen thì thế nào. Lập tức, Triệu Bát Lượng liền bắt đầu chỉ điểm. Tiên thuật có thể nói là các đại binh khí ngự sử chi thuật bên trong, nhất sơ cấp một loại. Bởi vì không giống thương pháp, kiếm pháp, đến khí hải cảnh về sau, nghiên cứu sâu, biến hóa nhiều, khó mà cuối cùng. Mà thuật bắn cung này, là nông cạn nhất kỹ nghệ, dù cho đến khí hải cảnh, chưa hẳn liền mạnh hơn đoán thể cảnh. Đạo lý rất đơn giản, không có ai sẽ nghiên cứu như thế nào đem chân khí rót vào mũi tên bên trong, kích phát ra ngoài, đả kích địch nhân. Bởi vì chân khí bản thân liền là công kích từ xa thủ đoạn, lại rót vào mũi tên, quả thực chính là cởi quần đánh rắm. Từ là, sở trường về thiên hạ tiễn pháp người, thường thường là đoán thể cảnh cường giả. Vào tới khí hải cảnh, không có ai sẽ trên tiễn pháp hạ ngu xuẩn công phu. Trùng hợp Triệu Bát Lượng liền tinh thông tiễn thuật, làm qua tưởng tận nghiên cứu, hắn dự tính ban đầu, đồng dạng là muốn đạt được một loại tấn công từ xa thủ đoạn, uy hiếp khí hải cảnh cường giả. Làm sao? Hắn vật tư và máy móc có hạn, chỗ nào mua hàng lên bảo cùng, thần tiễn, dù học được một thân tài bắn cung thật giỏi, nhưng cũng gần như gân gà, cứ thế tại dần dần hoang phế. Nếu không phải Hứa Dịch hỏi đến, hắn cơ hồ quên chính mình đã từng đối với tiễn thuật xuống khổ công. Triệu Bát Lượng xạ thuật có lẽ là nhạt, tri thức lý luận lại khắc ở trong đầu, giờ phút này nói đi, lại là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dẫn chứng phong phú, thậm chí liền rất nhiều kinh nghiệm quý báu, cũng nhất nhất bị câu lên, càng giảng càng là rung sướng. Hứa Dịch tựa như một con khô giáo bờ biển, nhanh chóng hấp thu cái này chân quý tri thức. Tiễn thuật cũng không phải là học vấn cao thâm, đơn giản là tay, tâm, mắt, ba cái phối hợp. Triệu Bát Lượng giảng được hình tượng, Hứa Dịch học được cực nhanh. Tại Triệu Bát Lượng giảng thuật quá trình bên trong, Hứa Dịch không ngừng dương cung bắn mũi tên, tới Triệu Bát Lượng câm miệng, hắn 10 mũi tên không ngờ có thể trúng 6-7 mũi tên. Triệu Bát Lượng vỗ tay tán thưởng, Dịch huynh thiên tư phi phàm, ngày khác hẳn là leo lên võ đạo đỉnh phong hạng người. Mượn ngươi cắt luôn. Nói, Hứa Dịch lại bắn ra một mũi tên. Nắm giữ lý luận, muốn cùng thực tiễn đem kết hợp, chỉ có không ngừng mà thực tiễn. Tại trong thực tiễn nắm giữ, tại trong thực tiễn sửa chữa sai. Một mũi tên tiếp lấy một mũi tên, Hứa Dịch bình tĩnh lại, hồi ức Triệu Bát Lượng mỗi một chữ, hỗn hợp đến chính mình mỗi một cái động tác bên trong. Từ mặt trời rực rỡ giữa trời, thẳng đến trời chiều dần dần rơi, Hứa Dịch tổng bắn ra hơn ngàn mũi tên. Chương 251, diệu dụng. Triệu Bát Lượng từ đầu đến cuối đứng thẳng ở bên, an tĩnh nhìn chăm chú lên Hứa Dịch, trong lòng yên lặng lại yên lặng ghi lại số. Hơn ngàn lần dương cung, cơ hồ đem hắn rung động đến chết lặng. Càng không tầm thường chính là, Hứa Dịch tiến bộ nhanh chóng, cuối cùng 100 mũi tên, cơ hồ mũi tên mạng trúng hồng tâm. Hoàn toàn chính xác, bắn mũi tên là kiện việc cần kỹ thuật, nhưng không phải kiện độ khó cao sự tình, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có to lớn khí lực, tinh chuẩn nhãn lực, còn lại chính là kỹ thuật bên trên điều chỉnh. Hiển nhiên Hứa Dịch nắm giữ khí lực cùng nhãn lực, hai thứ này điều kiện tiên quyết, lại gặp Triệu Bát Lượng vị danh sư này, tiến bộ tự nhiên thần tốc. Trời chiều nhảy vào Tây Sơn Thung Lũng thời điểm, Hứa Dịch đình chỉ trường công, phục một viên bổ khí đan, khoanh chân trên mặt đất ngồi chỉ chốc lát, đứng lên nói, "Triệu huynh, chẳng biết Dịch Mỗ bây giờ tiêu chuẩn, tại xạ thuật bên trong, có thể tính thứ mấy phẩm?" "Đệ nhị phẩm." "Thiện xạ, được cho thần xạ." Triệu Bát Lượng nhẹ vỗ tay nói, "Cuối cùng chỉ có thể bán tĩnh, không thể bán động, như thế xạ thuật, đoán thể đỉnh phong chi cảnh, sơ qua chịu hạ chút công phu, liền có thể đạt được, quả thực tính không được cái gì." Hứa Dịch vô cùng có tự mình hiểu lấy, hắn không cho rằng đây là cái gì khó lường bản lĩnh, hiểu được kỹ xảo, có khí lực cùng thị lực làm phụ trợ, muốn làm đến đây điểm, tính không được khó. Triệu Bát Lượng rất bội phục Hứa Dịch tỉnh táo, nói, "Dịch huynh kiêm tốn, khiến người tôn trọng, hoàn toàn chính xác, Dịch huynh bây giờ chỉ có thể bán tĩnh, chưa thể bán động, nếu là bán động, cũng có thể có này tiêu chuẩn, thì liền đến nhất phẩm tình trạng, cho tới trong truyền thuyết lệ bất hư phát, cái kia càng là siêu phẩm cảnh giới, thiên hạ võ giả tuy nhiều, đến đây cảnh giới, Triệu Mô còn chưa từng thấy qua. Bán động chi thuật, Triệu huynh nhưng có dạy ta." "Hoàn toàn chính xác, địch nhân không có khả năng đứng yên không động, sẽ chỉ bán tĩnh, sẽ không bán động, tính không được cao minh." Triệu Bát Lượng nói, Triệu Mỗ hoàn toàn chính xác có chút tâm đắc, chỉ là Dịch huynh đã xạ kích cái này hồi lâu, chỉ sợ đã mệt, không bằng ngày khác đang thử. Hứa Dịch nói, "Không sao, thực không dám dầu dến, đối với cái này xạ thuật, Dịch Mỗ lên rất hứng thú. Triệu huynh nếu là có rảnh, không bằng lần nữa, bồi Hứa Mỗ một đêm." "Khó trách người này tại đoán thể cảnh thành tựu như thế võ lực, si mê võ đạo đến tận đây, cũng khó trách thành công a." Triệu Bát Lượng âm thầm tán thưởng, cười nói, "Chuyện nào có đáng gì, Triệu Mỗ ước gì cùng Dịch huynh hảo hảo thân cận một chút đâu." Dứt lời, liền phân phó lân cận mấy vị thuộc hạ tiến đến chọn mua rượu thịt, rõ ràng làm tốt đánh đêm chuẩn bị. Giao phó xong, rất nhanh chuyển lên chính đề, "Dịch huynh, không nói gạt ngươi, xạ thuật chi yếu chỉ vừa mới nên giảng Triệu Mỗ đều giảng, mơ hồ kỹ xảo, đơn giản như thế, hậu kỳ muốn tiến giai đến nhất phẩm, thậm chí siêu phẩm, chỉ sợ chỉ có trăm ngàn lần lật lọc luyện tập, chỉ cần luyện được tay quen, xuất cảm giác, xạ thuật tự thành. Đương nhiên, thiên phú, tài tình cùng cảm giác, đồng dạng 10 phần trọng yếu, như thiên phú cao, tài tình đủ, cao cảm giác tinh chuẩn, là có thể thật to hữu hiệu hàng thấp tái diễn số lần. Thiên phú, tài tình, cảm giác." Hứa Dịch tâm thầm nhai nuốt lấy cái này ba cái từ ngữ, tự phụ thiên phú, tài tình. Chính mình coi như còn thấp, cho tới cảm giác là vật gì, lại nghĩ không rõ ràng, lập tức hỏi ra âm thanh tới. Triệu Bát Lượng nói, "Dịch huynh, ngươi đây có thể đem ta làm khó, cái này cái gọi là cảm giác, là một loại rất huyền diệu đồ vật, ta từng chạm đến qua loại cảnh giới này, nhưng chưa thể đạt được, nói cách khác, khi ngươi xạ thuật đến nhất định cấp độ về sau, ngươi thậm chí có thể nhắm mắt lại, chỉ dựa vào cảm giác liền có thể làm được bách phát bách trúng, như đúng như đây, vậy liền thật đến đăng đường nhập thất." "Nhắm mắt lại?" Hứa Dịch âm thầm nhấm nuốt lời ấy, không tự kìm hãm được đem đôi mắt đóng lại, cảm giác lực giống như là thủy triều, hướng ra ngoài khắp đi, trương công dựng, vèo một tiếng, mũi tên đi như lưu tình, vững vàng đính tại bia ngắm chính giữa. Hứa Dịch còn không mở mắt, liên tục phát kiếm, siêu siêu siêu, liên tiếp hơn 20 mũi tên, bia ngắm bị tắm ra cái tròn trịa bó mũi tên. Triệu Bát Lượng há to miệng, lại không phát ra được âm thanh đến, một màn trước mắt, thực sự quá mức kinh dị. Nhắm mắt mà bắn, chính là Triệu Bát Lượng đau khổ truy tìm cảnh giới, năm đó, hắn bất đắc dĩ từ bỏ thăm dò xạ thuật, chính là bởi vì kẹt tại cửa ải này, chậm chạp không được đột phá. Hắn vạn không nghĩ tới, thiên hạ thật có người sinh ra đã biết, lần đầu thử bắn, liền giống như này tiêu chuẩn. Trước mắt Dịch huynh, cơ hồ đem bắn không ngắm hiện ra đến cực hạn, không chỉ có mũi tên trúng địa, cảm xúc càng là tinh tế đến cực hạn, có thể trên bia ngắm bắn ra tròn trịa, mà không loạn chút nào, như thế tinh chuẩn cảm xúc, cơ hồ so nhìn càng tới nhạy cảm, quả thực tại khiêu chiến Triệu Bát Lượng sức tưởng tượng. Hứa Dịch không nghĩ tới cái gọi là cảm giác, chính là cảm giác lực, tinh chuẩn cảm giác lực, mang đến cho hắn cường đại lực khống chế, cảm giác ngoại phóng sát na, một thảo một mục, một hoa một cây đều chiếu trong tim, cái loại cảm giác này không giống bắn mũi tên, mà giống như đem chính mình tự tay cầm mũi tên, đi đến bia ngắm một bên, trực tiếp đem mũi tên cắm trên bia. Đây không phải bắn mũi tên, đây là cắm mũi tên. Nói đến, vẫn là Hứa Dịch không hoàn toàn ý thức được cường đại linh hồn, mang đến tinh diệu cảm giác, tặng cùng hắn như thế nào chỗ tốt. Người bình thường, như là Triệu Bát Lượng, đau khổ truy tầm mấy năm cảm giác, kỳ thực chính là cảm giác lực. Mà cảm giác lực căn nguyên, vừa vặn là linh hồn lực, Triệu Bát Lượng khổ tại cảnh giới không được đột phá, linh hồn lực có hạn, lại là nhọc lòng, lại có thể nào tìm được hắn đau khổ truy tìm cảm giác. Trái lại Hứa Dịch, linh hồn cường độ bởi vì vượt qua thời không, mà gia tăng thật lớn, cảm giác lực phảng phất trời ban, lại theo một lần tỉnh cờ vào đấu giả định, cảm giác lực lại lần nữa tăng cường, đến bây giờ không gặp không nghe, biết hơi biết rõ tình trạng. Dùng cảm giác đến thao diễn xạ thuật, tất nhiên là tùy tiện liền đạt đến Triệu Bát Lượng khó mà đạt tới độ cao. Dịch huynh thật là thần nhân a, hôm nay Triệu Mỗ mới tin, trên đời quả có thiên bẩm chi tài. Triệu Bát Lượng từ đáy lòng tán thán nói. Triệu huynh quá khen, bất quá thở nhỏ huấn luyện qua linh hồn lực. Hứa Dịch khiêm tốn một câu, chỉ vào phía tây giơ lên mấy cái lớn khung mà đến anh hùng hội huynh để nói, cơm tối tới, ăn cơm xong, chúng ta luyện thêm. Nóng hổi nước canh ngon bánh bao, súp giòn đỏ da giòn gà, vàng nhạt nấu ngỗng, chảy mỡ thịt trừng, cộng thêm hai đại đàn tây phượng thanh rượu. Hứa Dịch cùng Triệu Bát Lượng ngồi trên mặt đất, đều không khách khí, riêng phần mình hướng trong miệng mánh nhét, thỉnh thoảng chạm thử vào rượu, Tả Tiến mãn miệng cam liệt tới. Dịch huynh tại sao mang theo mặt nạ, nghĩ đến lần trước Triệu Mộ thấy, không phải là chân dung đi. Triệu Bát Lượng thấy Hứa Dịch ăn cơm đều mang mũ rộng vành, hỏi nghẹn dưới đáy lòng thật lâu vấn đề. Hứa Dịch cũng không giấu giếm hắn, Triệu huynh cũng biết cổ mộ bên ngoài, Dịch Mộ đắc tội là ai, đừng nói Trung Châu Khương gia, chỉ sợ thành bên trong tứ đại thế gia cũng đều đối với Dịch Mộ tổn lấy xảo trá, Dịch Mộ không thể không cẩn thận, còn xin Triệu huynh thứ lỗi. Triệu Bát Lượng khoát khoát tay, nơi đây nhiều người phức tạp, Dịch huynh cẩn thận một chút, chính là lẽ phải, sau này Dịch huynh nếu là có Triệu, chỉ cần trên giấy rơi cái dễ chữ, lấy người đưa đến cái này quang võ các, Triệu Mộ nhất định sông pha khói lửa, không chối từ. Cái kia Dịch Mộ liền không khách khí với Triệu huynh, đến, cạn. Nói, Hứa Dịch cầm lên vỏ rượu cùng Triệu Bát Lượng đụng một cái, ôm vỏ rượu, một hơi thật sự uống cạn. Chương 252, an bài. Cơm nước no nê, Triệu Bát Lượng xua tán đi đám người, lại bồi Hứa Dịch mãi bắt đầu luyện xạ thuật. Đương thời màn đêm đã hàng, thanh thương màn trời bên trên, ánh trăng chính đồng, thanh huy vạn dặm. Chiếu trên diễn võ trường ánh trăng, dù tính không được sáng tỏ, nhưng hai người cùng tu luyện có đạo, như thế ánh trăng, tại hai người mà nói, đã cùng cháo hoa gần giống. Lập tức, Hứa Dịch cùng Triệu Bát Lượng, tại một đông một tây hai bên đứng thẳng, cách xa nhau trăm trượng. Triệu Bát Lượng kích phát đồng tệ, Hứa Dịch lăng không xạ kích. Phương pháp này là Hứa Dịch yêu cầu, vốn là Triệu Bát Lượng cho rằng đổi thành đại hào điểm nắm, càng dễ huấn luyện, dù sao chỗ đối lại địch, không có khả năng nhỏ như đồng tệ. Nhưng Hứa Dịch cho rằng, đã là huấn luyện, luôn luôn nghiêm ngặt tốt hơn. Siêu, Triệu Bát Lượng hai tay xoa động, đồng tệ phun bay mà lên, siêu, trường tiễn phóng tới, bay ngang qua bầu trời, liền đồng tệ cái bóng đều chưa từng sờ lấy. Hứa Dịch tuy có tinh diệu cảm giác, nhưng bắn động cùng bắn tĩnh, đến cùng là hai loại khái niệm, còn cần thiên truy bách luyện luyện tập, tinh diệu cảm giác, nhiều lắm là giúp hắn trình độ lớn nhất áp xúc loại này luyện tập thời gian. Lại là dài bách thượng thiên lần luyện tập, thẳng đến phương đông bạc trắng, Hứa Dịch cũng không luyện thành cái gọi là lệ bất hư phát, tới cuối cùng, 10 lần lại có thể trúng được 3-4 lần, cũng coi như đạt thành sơ bộ mục tiêu. Lại một lần dây cung vàng, kéo căng một tiếng, mũi tên chưa cách, dây cung đã đứt, danh chấn quang võ các cung Sừng Châu, cuối cùng vẫn tang tại Hứa Dịch trong tay. Đã cái trán đầy mồ hôi Triệu Bát Lượng trong bóng tối thở dài nhẹ nhõm, hơn ngàn lần kích phát đồng tệ, cánh tay hắn đã run lên, vì mặt mũi, nhưng lại không tiện đổi tay, gượng chống cho tới bây giờ. Nếu là Hứa Dịch tái phát tiến hạ xuống, hắn chỉ sợ thật không kiên trì nổi, đến lúc đó, coi như náo loạn cười nhạo. Nhân ra Dịch huynh bắn mũi tên đều chưa từng mềm dưới, hắn kích phát đồng tệ, ngược lại chịu không được. Dây cung đứt đoạn, trong lòng của hắn một trận nhẹ nhõm, đi đến phụ cận, ôn quyền nói, "Chúc mừng Dịch huynh." "Chúc mừng Dịch huynh, xạ thuật đại thành." Hứa Dịch nhíu nhíu mày, ta tài nghệ này, còn tính không được đại thành đi. Triệu Bát Lượng khoát khoát tay. Lệ bất hư phát, chính là siêu phẩm cảnh giới, Dịch huynh trong vòng một ngày, đem tiến thuật luyện tới cảnh giới như thế, Triệu Mộ dám nói đã là chấn thức cổ kim. Đồng tệ cực nhỏ. Triệu Mộ kích phát thời điểm, tốc độ cực nhanh, Dịch huynh 10 lần đã có thể trúng được 3-4 lần, nếu là đổi lại khí hải cảnh cường giả, thân thể lớn tiền gấp trăm lần không ngừng, tốc độ cho dù cực nhanh, cũng so tiền tốt bắt giữ. Triệu Mộ thậm chí đang nghĩ, như cho Dịch huynh một tấm thần cung, lại đối đầu Khương Nam Tầm, sẽ là như thế nào một bức chẳng diện. Triệu huynh quá khen rồi. Phương Đông chân trời đã mịt mờ bạc trắng, ẩn ẩn vỡ ra một tia đỏ khe hở, Hứa Dịch khuyết trương một chút ngực, tinh thần vô cùng phấn chấn, ý niệm khẽ động, gọi ra một cái màu mực bình nhỏ, một tấm 1000 vàng kim phiếu, hướng Triệu Bát Lượng đưa tới, thời gian không còn sớm, Dịch Mộ còn có chuyện quan trọng tại người. Không được lâu bồi, cái này 1000 kim, giúp Dịch Mộ bồi giao cái này Trường Cung Sừng Châu, bình nhỏ bên trong có mấy viên bổ khí đan, Triệu huynh bắt đi phòng thân. Cung Sừng Châu mặc dù bất phàm, bất quá là phàm binh, nhiều lắm là mấy trăm kim, Hứa Dịch cố ý cho 1000 vàng, đơn giản là thủ công. Mấy viên bổ khí đan thì càng là quý giá, Triệu Bát Lượng dù lãnh tụ anh hùng hội, trong túi quả thực không phong, chưa từng có qua đan dược tới tay. Hứa Dịch hào sảng tặng ra kim phiếu, đan dược, lại không lời nào cảm tạ hết được, chính là biết được Triệu Bát Lượng nghĩa khí, cảm ơn ngược lại cự người ngàn giảm. Quả nhiên, Triệu Bát Lượng thoải mái nhận lấy, xong Hứa Dịch ôm quyền nói, Triệu Mộ vẫn là câu nói kia, xông pha khói lửa, không chối từ. Hứa Dịch cũng ôm quyền, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, 6. Trở ra quang võ các, sắc trời đã lơn sáng, phố xá đã có ồn ào náo động ý, vừa đi vừa ăn, tới trước cửa nhà, đã lăn lộn cái bụng tròn. Cũng không gõ cửa, thả người nhảy lên, liền đến trong nội viện, án tư đang góc sân hoán tẩy bên cạnh ao rửa mặt, chặt khít lục dưới váy lộ ra khó khăn lắm đến eo, khẽ không người, xuất sắc một vòng kinh người chắc địch, dán chắc chân dài bị màu mực đủ mắt cá chân lông quần, che phủ tròn như ngọc trụ. Hứa Dịch nhìn chằm chằm liếc mắt, vội vàng chuyển mở trong mắt, án tư nghe thấy động tĩnh, cũng quýt quay người trở lại, đại trông thấy là Hứa Dịch, giọt nước thuận theo hai gò má câu lên độ cong, tiến vào miệng đi. Đỏ thâm cây phong dưới, án tư thanh tú động lòng người đứng. Một đầu mái tóc sủ bị tuyết trắng khăn mặt hướng lên trồng bọc lấy, cả khuôn mặt không có mái tóc che lấp, lộ ra hoàn thành hình dáng. Hứa Dịch lần thứ nhất phát hiện, vị này án cô nương lại cũng có được kinh người mỹ mạo. Hứa Dịch thấy được ngẩn ngơ, án tư ngượng ngùng được túi đầu xuống. Hứa Dịch lấy lại tinh thần, ra vẻ chấn định nói âm thanh sớm, một thoại hoa thoại nói, lao viên đâu, có thể rời giường. Viên quản sự còn đang nghỉ ngơi. Án tư vội vàng đem khăn mặt giải khai, buông xuống ướt xuống mái tóc sủ, che khuất khuôn mặt, a nha một tiếng, công tử, ngài chờ lấy, ta vậy thì xuống bếp. Nói, liền muốn hướng chủ gian chui vào. Lại bị Hứa Dịch gọi lại, không cần làm phiền, ta đến qua, đây là cho ngươi cùng lão viên mang, có đủ hay không ăn, không biết, chịu đựng dừng lại đi. Nói, Hứa Dịch lung lay trong tay hai cái to lớn túi. Án Tư giật mình, nhìn chằm chằm Hứa Dịch, giống như là đang nhìn không thể tưởng tượng nổi quái vật. Con thất thần làm gì, đi ngang qua lồng hấp cửa hàng mua sớm, lúc này đoán chừng đều lạnh, bắt đi hâm nóng lại ăn. Hứa Dịch đi lên trước, đem túi đưa tới. Án Tư cái này mới lấy lại tinh thần, cũng biết đem túi tiếp nhận, nhẹ ừ một tiếng, quay đầu bước nhanh hướng bên trái phòng bếp bước đi, trời đang rất lạnh, trong lòng nàng lại một mảnh nóng hổi. Án Tư chui hồi phòng bếp, Viên Thanh Hoa nghe thấy gian ngoài động tĩnh, vội vàng từ sương phòng chui ra, còn không có phụ cận, liền phàn nàn mở, ông chủ, ngài cái này xuất quỷ nhập thần, thực sự để người lo lắng. Khác liền không nói, ngài được an bài ta làm việc, cái này quang bắt tiền công, không kiếm sống, dành đến ta toàn thân đều muốn né ẩm. Hứa Dịch tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy, trước kia có Thu Hoa, hắn cả ngày lo lắng Thu Hoa bồi bổ vấn đề, mỗi ngày để Viên Thanh Hoa ra ngoài thu thập bảo dược, bây giờ Viên Thanh Hoa thật đúng là không có cụ thể công việc. Cho ta ngẫm lại, ngươi đi trước rửa mặt. Hứa Dịch vung đi Viên Thanh Hoa, tính toán lên an bài hắn làm chút gì mới tốt. Viên Thanh Hoa rửa mặt tôi, Án Tư đã đem một đống thức ăn bưng lên trong viện trên bàn đá, hướng Hứa Dịch xem ra hiệu hỏi hắn còn muốn hay không ăn chút. Hứa Dịch phất phất tay, các ngươi dùng riêng. Thừa dịp hai người ăn cơm chỗ trống, Hứa Dịch cuối cùng lý giải chút đầu mối. Đợi đến hai người ăn xong, liền nghe hắn nói, trước mắt ta không có gì tốt an bài, ngày mai ta đoán chừng lại muốn ra chuyến xa nhà, vừa đi chỉ sợ lại được 10 ngày nửa tháng. Lời nói phương đến tận đây, Viên Thanh Hoa, Án Tư hai người đều mặt lộ vẻ bất mãn, nhất là Án Tư, nàng đi theo Hứa Dịch một là vì tránh thai, thứ hai là vì báo ân, vốn muốn hảo hảo hầu hạ Hứa công tử, nào biết được vị này Hứa công tử cả ngày không có nhà, để nàng muốn báo ân tình mà không cửa. Hứa Dịch phất phất tay, lại nghe ta nói, trước mắt ta không có gì tốt an bài, nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi có thể nhàn rỗi. Theo ta được biết, hai người các ngươi đều tu tập võ đạo, dù mới nhập môn, có thể tổng không thể bỏ bê. Hai người các ngươi nếu là thành tâm cùng ta, võ đạo một đường không được hoang phế, tin tưởng nhị vị cũng không muốn thành vướng bận. Lúc trước ta cho giả viên tam nghìn vàng, ta rời đi khoảng thời gian này, hai người các ngươi đều nhập quang võ các tu luyện, dưỡng liệu, khí giới bên trên, các ngươi tùy ý chi tiêu, ta toàn gánh chịu. Như gặp được khó khăn, trực tiếp tìm một cái gọi Triệu Bát Lượng, báo lên Dịch tiên sinh danh hiệu. Đương nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không cần kinh động Triệu Bát Lượng. Tạm thời, liền như vậy an bài đi. Chương 253, hội tụ. Theo Hứa Dịch bản tâm, phân phát Viên Thanh Hoa, Án Tư, sợ là càng tự tại. Có thể lời đến khoe miệng, lại khó nói ra, Viên Thanh Hoa cùng tự mình tính là trùng qua hoạn nạn, Án Tư cũng tại Linh Lung các bên trong, thay hắn lập công lớn, hiện tại không chỗ nương tựa, hắn cũng không thể dùng người mặt dài trước, không cần mặt người hướng sau. Càng nghĩ, đã không có chuyện để làm, để thăng hai người thực lực, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đã dự định thương dùng, hắn tự nhiên hy vọng hai người này tương lai thật có thể giúp đỡ chính mình, nếu không được, không thể thành chính mình liên lụy. Còn nữa, hai người này tu vi võ đạo thật để thăng lên, Hứa Dịch như nghĩ độc lai độc vãng, đem hai người bỏ qua một bên, cũng có thể không nể mặt, cứng rắn quyết tâm. Lại nói, Viên Thanh Hoa nghe xong Hứa Dịch để tu luyện, lập tức khổ mặt. Hắn hôn đến bây giờ, sớm tuyệt tu tập võ đạo tâm tư, theo Hứa Dịch, lại vượt qua phú quý thời gian, tâm rộng thân lười, càng không muốn núp đích. Nghe xong Hứa Dịch để tu luyện, đây không phải muốn mạng giả a? Ông chủ, ngài vẫn là an bài điểm khác a? Lão viên ta từng tuổi này, thân thể đều dị xét, một thân võ nghệ 10 phần sớm mất 8 phần, ngài phân phó điểm khác, chính là lên núi lao, xuống biển lửa, ta lão viên cũng nhận. Viên Thanh Hoa khổ mặt, khuyên Hứa Dịch thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hứa Dịch lại không trả lời hắn, nhìn chằm chằm Án Tư nói, "Tiểu Án, ngươi làm sao nói?" Xưng hô như thế nào Án Tư? Hứa Dịch tính toán qua, gọi Án Tư, quá chính thức, gọi Án cô nương, quá khách khí, càng nghĩ, liền định cái Tiểu Án, thân cận lại có khoảng cách. "Ta nghe công tử." Án Tư cúi đầu xuống, không biết làm tại sao. Nàng đối với Hứa Dịch càng ngày càng không buông ra. Ngày trước tại Linh Lung Các, Án Tư thản nhiên cười nói, động một tí trêu chọc, còn dám tìm Hứa Dịch lừa gạt ký tên, cực là hoạt bát sáng sủa. Bây giờ thân phận nhất biến, tính cách tựa hồ cũng càng sửa lại. Lão viên, đã ngươi lười, liền triệt để nghỉ ngơi đi. 20 tháng một kim, ta giao ngươi 10 năm tiền lương. Ngươi nguyện ý ở đâu nghỉ, liền ở nơi đó nghỉ vừa vặn rất tốt. Số tiền này, nếu chỉ là nghỉ ngơi không động, mỗi ngày cho ăn no bụng, hẳn là đủ ngươi ăn uống thả cửa cả đời. Ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt. Hứa Dịch mỉm cười nói. Viên Thanh Hoa lông măng đều nổ, liên tục phất tay, không được không được, ta đi quang võ các, đi quang võ các, không phải liền là tu hành à? Trước kia là không có tiền, chính mình tối tiền lẻ cũng phải tu hành, hiện tại ông chủ ngài bao hết, ta lại không biết điều, không phải vờ ngớ ngẩn mà. Hắn thật dọa cho sợ rồi, tuy nói hắn cùng Hứa Dịch ký thuê quan hệ, chuyện tới bây giờ, hắn là vạn vạn không muốn rời đi Hứa Dịch, làm đã quen người trên người, lại nhường hắn trở lại cửa thành vừa đi làm dẫn đường, đánh chết hắn cũng không làm, không vờ ngớ ngẩn liền tốt. Yêu cầu của ta không cao, các ngươi tại quang võ các tất cả tốn hao, ta toàn bao. Nhưng ta muốn nhìn thấy thành quả. Bây giờ lão viên là đoán thể trung kỳ, tiểu án là đoán thể giai đoạn trước, các ngươi tại quang võ các khoảng thời gian này, mỗi người chí ít để thăng một cảnh giới. Một ngày không được để thăng, một ngày không được ra quang võ các. Hứa Dịch giải quyết dứt khoát. Viên Thanh Hoa khuôn mặt châu thành hoa cúc, hắn nguyên dự định tiến quang võ các, cuộc sống côn đồ, nào biết được Hứa Dịch lại định ra cứng nhắc chỉ tiêu. Án Tư đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lại lộ ra cố kiên nghị. Trung điệp gật gật đầu. Giao phó xong chính sự, Hứa Dịch phân phó hai người tự tiện, liền trở về phòng. Vừa mới đi vào, liên bị cả phòng ấm áp lịch sự tao nhã, lung lay hạ mắt. sạch sẽ phòng ngủ, chỉnh chỉnh tề tề, giường bên cạnh bệ cửa sổ, đẩy một dải chậu hoa, đầy mắt xanh ngắt, mới trải giường, dày đặc mềm mại mới tốt giống như đám mây. Trong nhà có một nữ nhân thật tốt. Mang theo cái này tán thưởng, Hứa Dịch ngã xuống giường, ngủ thiếp đi. Từng có bàn giao, hắn bất tỉnh, không nhường người quấy rầy, giấc ngủ này, thẳng ngủ đến hôm sau trời vừa sáng. Xuống giường, Hứa Dịch đối với đầy dây xanh ngắt, duỗi cái thật dài lưng mỏi, thần khí hoàn mỹ, tinh thần phấn chấn, tựa hồ sở hữu mệt mỏi, tiêu hao đều tại mới một giấc bên trong, đạt được toàn bộ bổ sung. Mới được đến trong viện, Viên Thanh Hoa đã ở hoán tẩy bên cạnh ao chuẩn bị tốt thấu cố, án tư đem một nồi lớn nóng hôi hổi, bưng lên bàn đá. Nóng nóng hầm hập ăn xong bữa sáng, Hứa Dịch tự mình đem hai người đưa đến quang võ các, lúc này mới gây bước hướng Linh Lung Các bước đi. Hôm nay, đúng là hắn cùng Phương Các chủ ước định kỳ hạn. Tới Linh Lung Các, lấy ra vinh dự khách khanh lệnh bài, không bao lâu, Phương Các chủ liền đi qua, xa xa ô quyền, Hứa lao đệ người đáng tin vậy, ta còn đang chuẩn bị lấy người đi thúc dục. Như thế chuyện tốt, không cần cùng nhau thúc, ta sớm đã đợi không kịp, xin hỏi các chủ, khi nào xuất phát? Hứa Dịch là thật có chút không thể chờ đợi, hắn quy hoạch vô cùng tốt, đổi trang bị, tăng lên thực lực, không sai biệt lắm tề danh bên kia liền nên có phản ứng, đến lúc đó được thần nguyên đan, hóa hải thành công, lại đến tiên sơn phái, mặc kệ là ẩn nấp, vẫn là xung vào, đều nhiều tính toán trước, tóm lại là muốn đem Thu Hoa mau mau tiếp hồi mới là. Phương các chủ nói, bình tĩnh đừng nóng, đã đến 4 vị, còn kém 1 vị, liền có thể xuất hành. Tại hạ còn có một chuyện không rõ, còn xin các chủ chỉ giáo, lần này tham gia Vu Lan hội, xin hỏi như thế nào cam đoan tư ẩn? Đây là Hứa Dịch quan tâm nhất. Lại hắn tham gia qua Linh Lung Các đấu giá hội, biết được phương diện này, Vu Lan hội tất có tính toán trước. Phương các chủ nói, việc này sẽ lên tự có sắp xếp, còn lại 4 vị mỗi năm tham dự đều đã quen biết, bất quá, Hứa lao đệ nếu là trong lòng còn có lo lắng, lớn có thể an diện một phen. Phương mỗi chắc chắn sẽ giữ kín như bưng. Hứa Dịch nói, an bài như thế rất tốt, đa tạ các chủ thông cảm. Sau đó nhìn các chủ lấy tiết hướng gọi ta. Dịch tiên sinh tại cổ mộ chuyến đi bên trong, xuất hiện số lần nhiều lắm, Hứa Dịch không còn dám dùng. Dứt khoát liền sửa lại kiếp trước ấn tượng cực sâu một bản quan trường tiểu thuyết tên nhân vật nam chính. Phương các chủ tự đều có thể, nói, Hứa lao đệ tự đi chuẩn bị, sau đó ta đến gọi ngươi. Dứt lời, đi ra ngoài. Hứa Dịch đóng lại cửa, mở ra bách biến hạp, chỉnh đốn thời gian chừng nửa nén hương, lại ra ngoài đến, đã hóa thành một vị mặt xanh người bệnh, dưới mũi nhiều một loạt tinh mịn gốc dâu cằm. Đúng lúc, Phương các chủ đi mà quay lại, cười nói, Hứa lao đệ ngược lại là học rộng tài cao, cái này một họa, giống như là biến thành người khác. Tốt, vị cuối cùng khách quý cũng đến, nhân số góp đủ, có thể xuất phát. Hứa Dịch đi theo Phương các chủ, vòng vo lượn quanh, đi thẳng nhỏ nửa chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng đã tới một gian rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh bên trong đã đứng thẳng 5 người. Tay trái chính là vị lão giả áo tím, râu tóc đều trắng, quý khí bức người. Cách hắn gần nhất chính là vị áo trắng tu sĩ, hào hoa phong nhã, một thanh quạt xếp, lay động rất là thành thơi. Lại hướng phải là vị hoa phục phu nhân, khí chất lãnh diễm, uyển chuyển mà đứng. Liên tiếp hoa phục phu nhân cái mập lùn, hình dung hèn mọn, Hứa Dịch vào cửa thời khắc, vị này chính trèo tại phu nhân phụ cận, nói không ngừng. Chính mình cười đến ngựa tới ngựa lui, lộ ra lớn răng cửa vàng khẻ, phu nhân nhưng như cũ lanh diễm. Nhất bên phải chính là vị lạnh lùng trung niên, đứng chắp tay, ngửa vọng mái vòm. Lãnh đạm, chư vị đừng trách, đừng trách. Phương các chủ xa xa ôm quyền tạ lỗi. Chỉ có cái kia mập lùn ôm quyền đáp lễ lại, còn lại 4 vị đều không lên tiếng, ánh mắt tất cả đều tại Hứa Dịch trên mặt chuyển giao. Chương 254, biểu diễn. Phương các chủ dẫn Hứa Dịch tiến lên, cười nói, "Đến, ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này là bị các tân khách khanh thiết hướng, chư vị sau này có thể muốn cực kỳ thân cận." Tiết tiên sinh vẫn chưa tới 30 tuổi đi, bằng chừng ấy tuổi, liền có loại này tu vi, chẳng biết sư thừa nơi nào. Lãnh diễm phu nhân giọng dịu dàng cười nói, nở nang thân thể rung động, 10 phần hùng vĩ. Mọi người đều biết Linh Lung Các khách khanh, không khỏi là khí hải cảnh nhân vật hung ác, tự không người dám khinh thị Hứa Dịch. Hứa Dịch nói, chỉ là tiện danh, liền không có nhục tôn nghe, lần này đồng hành mà hướng, còn nhìn chư vị chiếu cố nhiều hơn. Trên đường tới, hắn đã từ phương các chủ chỗ biết được, đồng hành 5 người, 4 vị đến từ tứ đại thế gia, một vị là Quảng An phủ lệnh môn khách. Tinh tế tưởng tượng, cũng thấy bình thường. Toàn bộ Quảng An thành, chẳng phải ở vào cái này mấy phe thế lực bao phủ phía dưới a. Loại này thì mỡ, bọn hắn không ăn, ai còn dám hạ miệng. Còn rất thần bí, chẳng biết là thật là có bản lĩnh, vẫn là giả thần giả quỷ. Áo trắng tú sĩ vừa thu lại quạt xếp, lạnh giọng khẽ nói. Nào có thể đoán được tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch quy nguyên bộ thôi động, ý nghĩ chợt lóe lên liền đến phụ cận, liền hóa hai tròn, ba châu lực thôi động, răng rắc một tiếng, áo trắng tú sĩ người khoác thượng phẩm pháp y, phát ra một đạo sắc nhọn rợn mình, cả người hoành bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu. Mới hai người đứng thẳng vị trí, cách xa nhau bất quá mấy trượng, Hứa Dịch hưu tâm tính vô tâm, áo trắng tú sĩ chỗ nào lại né tránh được. Lần này tôn giá phải biết tiết mũ có phải hay không giả thần giả quỷ đi. Hứa Dịch liếc xéo lấy đụng ở trên tường miễn cưỡng định trụ thân áo trắng tú sĩ nói. Áo trắng tú sĩ lạnh hừ một tiếng, hung hăng trừng Hứa Dịch liếc mắt, cũng không dám trả lời. Hắn thật bị Hứa Dịch dọa sợ, thượng phẩm pháp y chuyển đến cái kia nói tiếng vang, tối thiểu tiêu hao 1/3 lực phòng hộ. Đây chính là thượng phẩm pháp y à, áo trắng tú sĩ từ chưa từng thấy khí hải cảnh có thể có người một trưởng đánh ra uy lực như thế. Âm thầm, hắn đã đem Hứa Dịch uy hiếp điều đến tối cao, nơi nào còn dám khiêu khích. Cái khác lao đầu dâu bạc, lãnh diễm phu nhân, mập lùn, lạnh lùng trung niên, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt, nháy mắt hoàn toàn thay đổi. cùng vì cường giả. Bọn hắn tự nhiên biết mới một cái kia, ý vị như thế nào. Phương các chủ cũng giật mình, trong lòng hơi có chút kích động, đối với mời đảm nhiệm chức vụ Hứa Dịch làm Linh Lung các khách khanh, nghiên cứu ký tới. Tôn lấy mấy phần cực tính, giờ phút này Hứa Dịch trước mặt mọi người hiện lộ ra bản lĩnh như thế, chứng minh ván này, hắn Phương mỗ người cực thắng. Hứa Dịch đồng dạng cực thắng, hắn cược được chính là sau một kích, áo trắng tú sĩ sinh ra kiêng kỵ, không dám ra tay. Cái này điểm, hắn tại thu thập anh em nhà họ Lý lúc, thí nghiệm qua. Là người đều có tư duy xu hướng tâm lý bình thường, căn cứ nhìn thấy trước mắt, phán đoán cục diện phát triển. Hắn chỗ cường giả, chính là kinh người sức lực, mà cho thấy sức lực, tự nhiên bị người coi như ước định hắn thực lực tốt nhất căn cứ. Rất nhẹ nhàng, hắn Hứa mỗi người liền thành trong mắt mọi người khó lường cường giả. Đi này hiểm chiêu, cũng là bị ép, hắn biết rõ Vu Lan hội một chuyến, nhất định phong ba khó tính, đạo lý rất đơn giản, liên quan đến lợi ích chi tranh. Sợ là ai đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu là giờ phút này, hắn đối với cái này áo trắng tú sĩ khiêu khích, lựa chọn bình định kế sách, đổi lấy tất nhiên không là hòa bình. Sợ là quần quần không tuyệt tức hiếp. Dứt khoát, sáng lên một tay, run run uy danh, bởi vì cái gọi là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Phương các chủ cười ha ha một tiếng. Bị các tiết trưởng lão từ trước đến nay yêu thích dùng võ kết bạn, còn nhìn mây chủ sự rộng lòng tha thứ, tới tới tới, tiết trưởng lão, ta tới cấp cho ngươi dẫn kiến cái này mấy người bạn tốt. Nói, đem mấy người thân phận giới thiệu một lần. Hứa Dịch bây giờ là Linh Lung các vinh dự khách hành, tướng đối trước mắt mấy vị, Phương các chủ tự nhiên càng bắt hắn khi người một nhà, nên trở về bảo vệ tự muốn che chở. Bởi vì lấy Vu Lan hội quy cách cực cao, các phương đều phái ra trọng lượng cấp nhân vật. Áo trắng tu sĩ là Vân gia chủ sự, địa vị tương đương với phó gia chủ, chính là Vân gia lão tổ Âu Tôn, khí hải trung kỳ tu vi. Dâu bạc trắng lão đầu chính là Lôi gia trưởng lão, khí hải hậu kỳ tu vi, giới thiệu chỉ thị, Phương các chủ cố ý cường điệu này ra tại Quảng An thành, cùng thủy trung tính sánh vai cùng. Lãnh Diễm phu nhân là Phong gia gia chủ phu nhân, trước mắt Phong gia đang bận tế điện phong hành liệt, không người chủ sự, Phong phu nhân đành phải miễn làm đại biểu, khí hải giai đoạn trước cảnh giới. Mập Lùn cũng là bất phàm, chính là thủy gia hai trưởng lão, luận vị phần còn tại thủy trung kính phía trên, tu vi võ đạo, Phương các chủ chưa nói, lại có chút cao thâm mặt chắc. Lạnh Lùng trung niên, thân phận đồng dạng hiển hách, đúng là Quảng An phủ lệnh vợ cậu, chuyên sự giúp phủ lệnh quản lý danh nghĩa sản nghiệp, tu vi đồng dạng không biết. Phương các chủ giới thiệu tôi, Hứa Dịch không tiêu ngạo không tự ti ôn quyền thi lễ một cái. Lạnh Lùng trung niên nhẹ hừ một tiếng, nói, Phương các chủ, tiết trưởng lão thăm dự, Trương Mộ không dị nghị, mấu chốt là vị này tiết trưởng lão, phải chăng có thể bắt được bảo vật, Trương Mộ đã nói trước, Phương các chủ đừng nghĩ để chúng ta vì đó ứng ra. Nguyên lai like cái này Vu Lan hội đều là lấy các phủ làm đơn vị, mỗi đơn vị theo đầu người tính, mỗi người cần giao nạp chí ít 3 kiện đạt đến bình xét cấp bậc bảo vật mới có thể chỉnh thể tham dự. Mà trước mắt nhiều Hứa Dịch, Lạnh Lùng trung niên liền lo lắng Hứa Dịch không có bảo vật, đến lúc đó còn phải muốn bọn hắn đều bày, giống như là thấp xuống bọn hắn chỉ tiêu, dù sao cuối cùng mua bảo vật cho phép số lượng tử, cùng mỗi người trong tay có thể đổi ra bảo vật là trực tiếp móc nối. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, Tiết Mộ đã tham dự, tự bằng thực lực, không cần người khác ứng ra. Lạnh Lùng trung niên sắc mặt hơi nguội, như thế tốt lắm, Trương Mộ không lời nào để nói, Phương các chủ, thời gian không còn sớm, nên lên đường. Phương các chủ gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra cái màu đỏ la bàn trạng đồ vật, ở giữa nút bấm bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, phía tây khoảng không đất bằng đột nhiên mở ra, một chiếc đen tuấn tuấn cự thuyền bay lên. Lớn thuyền nhảy vọt 10 trượng, cao có 3 trượng, thuyền thủ điêu khắc đầu rồng, toàn thân hiện ra hào quang nhàn nhạt, điệu thấp mà hoa lệ. Phương các chủ đi đầu nhảy lên cự thuyền, đám người theo sát phía sau. Bên trên được thuyền đến, Hứa Dịch đang tò mò bốn phía quan sát, cự thuyền đằng không mà lên, mái vòm tự nhiên mở ra, thoáng qua đã thăng đến cao trăm trượng không. Áo trắng tú sĩ mấy người đều xuất thân bất phàm, cưới này phi hành bảo khí, như uống nước ăn cơm giống nhau bình thường, bên trên được thuyền đến, đều vội vàng chọn lựa gian phòng, nhập thất nghỉ ngơi đi. Mà Hứa Dịch là người hai đời, liền máy bay đều chưa từng ngồi qua, càng không nói đến dưới chân cái này gần như tiên gia bảo vật phi thuyền. Mới lạ tựa như đại hải tử đến siêu cấp công viên trò chơi, trái xem phải xem, không chút nào ngại mệt mỏi, rất nhanh, phi thuyền đã đến cao trăm trượng độ, xuyên qua tại tầng mây ở giữa. Mây trắng đoá đoá, chiếu mặt trời tượng hình, hoặc như nhông dê, hoặc như tuấn mã, hoặc giống như cự tượng dương núi, hoặc như cự long rít gào mặt trời, gió trời gió vụ vụ, thổi đến Hứa Dịch phát triển áo trương, hắn mở ra cánh tay, đứng tại cột bên cạnh, há to mồm, mặc cho thiên phong rót vào miệng đến, quanh thân 36.000 cái lỗ chân lông tất cả đều mở ra, đầy dây trước nay chưa từng có phong quang, để hắn phấn chấn cực kỳ, nếu không là muốn duy trì cao nhân phong phạm, hắn sớm thét. Giải cửa ra, phi thuyền tốc độ cực nhanh, xuyên qua tầng mây, dưới mặt đất cảnh trí cũng rõ ràng đứng lên, nguy nga Quảng An thành, từ thiên hạ nhìn, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Chương 255, huyết bức. Đầy dây sơn hà, Hứa Dịch thấy được như si như say. Tiết trưởng lão là đầu phiên đi thuyền. Cái kia có thể được hảo hảo nhìn xem, nếu là thừa hơn nhiều, ngược lại mất mới mẻ cảm giác. Đứng thẳng thuyền đầu lo liệu lấy la bàn, không chế hướng đi Phương các chủ trêu ghẹo nói. Hứa Dịch gật gật đầu, chúng ta võ giả, cả ngày khổ tu, cuối cùng cầu được không phải liền là lớn siêu thoát ta, thật không biết muốn tu đến năm nào tháng nào, mới có thể nhục thân lăng không. Phương các chủ giật mình nhìn Hứa Dịch liếc mắt, khen, tiết trưởng lão hảo khí phách, không nói gạt người, chẳng biết bao nhiêu năm, Phương Mộ chưa từng nghe người ta nói qua, tu hành vì siêu thoát. Nói đến buồn cười, Phương Mộ trước kia, không phải là không một lời can đảm hướng tu hành, làm sao tuế nguyệt mài rũa, thiên tư có hạn, đời này không dám tiếp tục hy vọng xa vời siêu thoát, cho đến hôm nay, lại thành nhất thuần nát thương nhân, nhân sinh kinh ngạc tột độ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉ hy vọng Tiết trưởng lão có thể từ đầu đến cuối tồn lấy cái này phần xích tử chi tâm, tiến bộ dũng mãnh, có lẽ cuối cùng có thể đến tới siêu thoát bị ngạ. Hứa Dịch gật đầu, để các chủ chê cười. Phương các chủ khoát khoát tay, không không, Phương Mộ là quá lâu không có nghe được này giống như chân thành lời nói, bây giờ nghĩ lại, Phương Mộ cảnh giới mười mấy năm chỉ trệ không tiến, chỉ sợ đang cùng mất cái này hướng đạo chi tâm có quan hệ a. Hứa Dịch không phải cái chịu tùy tiện bộc lộ cõi lòng người, thấy Phương các chủ hữu tâm đem chủ đề xâm nhập, qua loa hai câu, nhân tiện nói muốn đi trong khoang thuyền nhìn một cái. Phương các chủ khoát khoát tay, thả hắn đi, nhìn qua Hứa Dịch đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, người này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết võ đạo thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng, Phương Mộ nhất định phải nắm chặt. Thuyền rồng cao lớn, thoáng như tòa nhà, bên trên ba tầng dưới, phòng ốc đông đảo, Hứa Dịch ở lầu chót tuyển mở gian, đối diện lấy thuyền thủ, mở ra cửa sổ, ngoài thuyền phong cảnh, nhìn một cái không sót gì. Phi thuyền hoa lệ, đồ vật bên trong bất phàm, gian phòng bên trong hoa quả tươi, trà thơm, không một hoặc thiếu, sửa chỉ một cốc nước trà. Hứa Dịch tại đầu giường ngồi, trầm tâm linh thần, lặng lặng thưởng lấy biển mây hà sóng. Liên như vậy qua nửa canh giờ, lại mỹ phong cảnh cũng dần dần thường mệt. Hứa Dịch chợt đối với cái này phi thuyền cấu tạo lên hào hứng, đi đến thuyền thủ, hỏi: "Phương các chủ, chẳng biết cái này phi thuyền động lực nơi phát ra nơi nào, chẳng lẽ tinh thạch? Mặt khác, cái này phi thuyền khả năng tự do thu nhỏ phóng đại." Phương các chủ cười ha ha một tiếng: "Có thể tự do thu nhỏ phóng đại, cái kia chẳng lẽ không phải là tiên gia pháp bảo? Như đúng như đây, cái này phi thuyền cũng sẽ không giấu ở dưới đất, mà là treo ở Phương Mộ bên hông. Cho tới tinh thạch, càng là thần tiên bảo vật, ai lại bỏ được lấy ra cung ứng cái này thông hành khí cụ? Thực không dám giấu giếm. Cái này phi thuyền bên trong có máy móc cấu tạo, dựa vào lò lửa đốt cháy dầu đen, cung ứng động lực. Chớ nhìn nói đến đơn giản, một khung phi thuyền thành, muốn tiêu hao ngàn thợ khéo, một tháng chi công, giá thành đắt đỏ, bị các cũng bất quá chuẩn bị một chiếc. Thì ra là thế. Xem ra thợ thủ công lực lượng, cũng không thể khinh thường." Hắn nghĩ một đằng nói một mẹo qua loa một câu, đến từ hậu thế. Hắn làm sao sẽ coi thường văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng. Phương các chủ nói, lời ấy đại thiện, thế gian phồn hoa, cẩm tú giang sơn. Một cọc một kiện, chưa từng rời khỏi được thợ thủ công. Nguyên bản, Phương các chủ chỉ muốn lấy được lời nói qua loa Hứa Dịch, không muốn hai người càng đàm càng là ăn ý, rất nhiều quan điểm không như mà hợp. Chợt, Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ. Nói, Phương các chủ, ta nhìn ngươi già lo liệu cái này mâm tròn, cũng rất không có ý nghĩa, không bằng giao ta chơi đùa, ngươi cũng tốt nghỉ ngơi một chút. Phương các chủ giật mình, giống như tại do dự, Hứa Dịch thêm chút lửa nói, ngại như không yên lòng, liền ở một bên nhìn, cái này trời cao biển rộng, ta cũng không thể đem cái này thuyền mở đến trên mặt đất đi. Mà thôi, theo ngươi. Đã quyết định mua tốt, bên kia mua tốt đến cùng. Phương các chủ cầm mâm tròn, mới bàn giao một lần, Hứa Dịch liền đã nhớ kỹ, Phương các chủ còn đãi lặp lại, Hứa Dịch chộp đem mâm tròn đoạt lấy, phối hợp lo liệu mở, gia tốc giảm tốc, nâng lên hàng thấp, đúng là điều khiển như cánh tay, điều khiển tự nhiên. Phương các chủ nhìn chỉ chốc lát, thầm khen kẻ này thiên phú cực cao, lại quan sát nửa nén hương, thực sự không thú vị, dặn dò Hứa Dịch cẩn thận, liền hồi trong khoang thuyền đi. Phương các chủ vừa đi, Hứa Dịch liền tinh thần tỉnh táo, dựa theo trên la bản tinh văn đồ, hắn đem phi thuyền quả thực làm đặc biệt lớn hào điều khiển máy bay, khi thì lao xuống, khi thì vào cao, trước nhanh phung tiến, kình phong mấy muốn tại hắn trên mặt thổi ra gợn sóng, gia hỏa này lại thoải mái được ngửa mặt lên trời thét dài. Sảng khoái đến cực điểm, hắn cũng không lo được cái gì cao nhân hình tượng. Hắn phen này dày vò là thông khoái, đang trong thuyền ăn giấc mấy vị, lại không chịu nổi, không bao lâu, một đám người mấy người cùng nhau tại thuyền thủ tê thiểu, đối với Hứa Dịch trợn mắt nhìn. Phương các chủ càng là đôi mắt phun lửa, hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch mặt không đổi sắc, cười nói, lại không có lật thuyền, đều gấp cái gì, trời cao đất rộng, tiết mỗi lo liệu một phen, lại làm phiền chư vị chuyện gì, được, đã chư vị không vui lòng, Phương các chủ, còn phải ngài đến chịu khổ. Nói, đem mâm tròn đưa trả trở về. Phương các chủ Phương muốn đem mâm tròn tiếp nhận, trước mắt đột nhiên chặt hít, hai nhóm sân phòng, giống như trống giống mà sinh, tương hô ủy quấn, lại chỉ trở lại hơn 10 trượng khoảng cách. Hứa Dịch sắc mặt kỳ biến, vội vàng đem mâm tròn thu hồi, liều mạng thao túng. Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cấp tốc phun tiến phi thuyền, lung la lung lay, cuối cùng chui vào khe hở. Đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm, Phương các chủ không có nửa điểm huyết sắc mặt chữa điển đang muốn mây đen dày đặc, kinh biến nảy sinh, giữa hai ngọn núi, cấp có vài chục quỷ dị sinh vật bay tới, đầu hoang mắt chuột, khóe miệng sắc nhọn, toàn thân huyết hồng, hai cánh khô héo, hai cái móng vuốt sắc bén như mang, dưới ánh mặt trời lóe hắc quang. Không được, là huyết bức yêu. Dâu bạc trắng lao đầu hét lớn một tiếng, hai tay trước vùng, một đạo khí tưởng chống giống mà sinh, đem bay nhào mà đến 7, 8 cái huyết bức yêu, đánh chúng bay rơi ra ngoài, đi đầu hai con tại chỗ nổ nát vụn, còn lại mấy cái ở giữa không trung đánh vô số cái đi dạo, phun ra một chút huyết hoa, dĩ nhiên không việc gì. Hứa Dịch can giật mình, lôi ra trưởng lao cái này đạo khí tưởng, nhanh chóng mà liệt, trung phẩm pháp ý cũng phải lập tức vỡ vụn, chỉ là mấy cái huyết bức yêu, lại dựa vào nhục thân liền chặn. Lôi trưởng lao cái này mãnh liệt một kích, thành công vì mọi người thắng được cơ hội thở dốc, thoáng chốc, đám người cùng nhau phát động, nhất thời gian, giữa không trung, sóng khí như biển, binh khí tung hành. Dựa vào Mạn Thiên Hoa Vũ đả kích, huyết bức yêu từ đầu đến cuối bị ngăn tại ba trượng bên ngoài, không được tiến thêm. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, gần trăm con huyết bức yêu bị tàn sát trống không. Lấy được như chiến quả này, trừ mấy vị khí hải cảnh cường giả, chiến lực cường hoành bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất lại là cái kia con rơi yêu, hung hãn không sợ chết, liều chết tiến công, lấy huyết nhục chi khu, ngạnh kháng huyết khí, tất nhiên là hữu tử vô sinh. Chiến đấu kéo dài thời gian không dài, tình hình chiến đấu lại cực kỳ kịch liệt, chiến cuộc càng là thảm liệt tới cực điểm. Trời cao như tẩy, yêu thi như mưa, chính là thường thấy sát phạt đám người, cũng đều nhíu mày không thôi. Cái này huyết bức yêu tính hỉ âm tụ, nhiều dấu tại lòng núi ở giữa, nhất không kiên nhẫn gặp phải ánh sáng, lần này lại là liều mạng đến chặn giết chúng ta, như có dự mưu, chẳng lẽ không phải quái thai? Phương các chủ trầm mặt, đưa ra nghi vấn. Chương 256, yêu vương. Huyết bức yêu, Hứa Dịch tại Vạn Yêu Chí bên trên nhìn thấy qua, tinh tế hồi tưởng, ngược lại là nhớ tới trong sách liên quan với này yêu miêu tả. Huyết bức yêu chính là trời sinh yêu vật, không giống bình thường gia súc, cùng núi chim gia thú, sinh ra tới chính là phổ thông súc vật, phải đi qua tu luyện, đến mông muội kỳ, thân thể cường kiện, hơi cỗ tư duy, mới miễn cưỡng bước vào tiểu yêu hàng ngũ. Mà cái này huyết bức yêu thì không phải vậy, trời sinh chính là mông muội kỳ, cho đến trưởng thành, gân mạnh xương kiện, song trảo sắc nhất, có thể mở đà rắn, sinh liệt mãnh thú. Nếu tu hành đến khai trí kỳ thì càng không tầm thường, miệng phun ô huế, kịch độc vô cùng. Cho tới lại sau này đến, lại có gì chờ dị năng, Hứa Dịch lại không thể biết được. Hứa Dịch đang theo dõi đẩy trời tung bay yêu thi suy nghĩ xuất thần, áo trắng tú sĩ nhẹ vô áo, cười lạnh nói, Tiết trưởng lão không phải lạnh lùng bất phàm a, chẳng biết chúng ta săn giết yêu vật thời điểm, tại sao khoanh tay đứng nhìn? Chẳng biết là xem thường chúng ta, vẫn là thần công kinh người, lo lắng làm bị thương chúng ta. Áo trắng tú sĩ chính là Vân gia chủ sự, địa vị tôn sủng, lần này thụ Hứa Dịch một kích, rơi xuống mặt mũi, muôn vàn khó khăn tiêu tan, lại kiêng kỵ Hứa Dịch bản lĩnh, một mực cẩn nhẫn, thẳng đến thời khắc này, mới nắm lấy cơ hội. Mới đại chiến huyết bức yêu, Hứa Dịch căn bản cũng không từng xuất thủ, ôm phi hành bàn, quả thực chính là đang xem kịch. Đây chính là rất tốt điểm vào, áo trắng tú sĩ chính là muốn nhắc lên đám người cùng thủ tâm. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, đám người nhìn Hứa Dịch trên mặt, nhiều hơn mấy phần lãnh khốc. Lạnh lùng trung niên nhẹ hừ một tiếng, Tiết trưởng lão thật đúng là bá đạo. Hắn là Quảng An phủ lệnh em vợ, tại Quảng An thành bên trong, uy phong đã quen, chính là tứ đại thế gia gặp được, cũng phải cho hắn bảy phần mặt mũi. Nguyên bản, hắn đối với Hứa Dịch dám ở trước mặt mình xuất thủ, liền mười phần không kiên nhẫn, nếu không phải Hứa Dịch cho thấy thực lực, để hắn kiêng kỵ, tại chỗ, hắn liền muốn phát tác. Giờ phút này, tìm cơ hội, đương nhiên sẽ không khách khí với Hứa Dịch. Phương các chủ thầm kêu muốn hỏng việc, đang chờ định lên tiếng đánh cái giảng hòa, Hứa Dịch lạnh nhạt nói: "Không sai, Tiết Mộ lạnh đã quen, chỉ là mấy cái tiểu yêu, cũng đáng được Tiết Mộ xuất thủ. Hai người các ngươi mặc quần áo trắng, nếu là không phục, có thể cùng tiến lên, Tiết Mộ để các ngươi kiến thức cái gì là bá đạo." Chuyện tới bây giờ, Hứa Dịch tuyệt đối không thể chịu thua, hắn sâu thông nhân tính, biết được đã bày ra địch lấy mạnh, liền cường ngạnh hơn đến cùng, hơi mềm yếu chút điểm, liền nên địch nhân áp đi lên. Áo trắng tú sĩ cùng lạnh lùng trung niên, đều không nghĩ tới Hứa Dịch phản ứng lại như vậy kịch liệt, lại nghĩ tới lúc trước Hứa Dịch khủng bố sức lực. Bây giờ không có bắt lại nắm chắc, vì một miệng cơn giận không đâu, cùng loại này tên đần tranh tài một trận, thực sự không đáng. Phương các chủ trong bóng tối thở phào một cái, trong lòng đối với Hứa Dịch thụ ngon cái, cười nói, chư vị, đại chiến phương thắng, chính là chúc mừng thời điểm, sao làm tốt chỉ là đánh nhau vì thể diện. Hoàng hào hứng, Tiết trưởng lão quanh năm bế quan, tính tình đạm mạc, chư vị còn muốn chiều theo một hai a. Hứa Dịch buông thả, đem hai người khí thế đánh tới, giờ phút này Phương các chủ lại đến hòa giải, giống như là đưa đem cái thang, tất nhiên là nước chảy thành sông. Áo trắng tú sĩ cùng lạnh lùng trung niên, không nói thêm lời nào, đang trở về kho. Đúng lúc này, hai sườn núi phong ở giữa, nhào lập lạp, vô số huyết bức yêu từ trong rừng cây rậm rạp chui ra, phô thiên cái địa hướng phi thuyền đè xuống, trận thế so sánh với lúc trước, lớn gấp 10 không thôi. Phương các chủ sắc mặt kỳ biến, phẫn nộ quát, mở thuần quang trận. Tiếng quát chưa dứt, phi thuyền bốn phía nhiều một đạo lam nhạt vòng sáng phương sáng lên, trước hết nhất đánh tới mấy cái huyết bức yêu, lại bị đẩy lùi ra ngoài. Nhất thời ở giữa, phanh 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 âm thanh nổi lên bốn phía, tựa như chim bay đụng vào nặng nề pha lê. Khoảng khắc, hơn 30 quần áo đen đại hán từ khoang đáy nhảy lên bong tàu, không đợi người phân phó, riêng phần mình thu thập kính nỏ, hướng phi thuyền hai cột tán đi. Huyết bức yêu bay vút lên mà đến sát na, Hứa Dịch liền chuyên chú điều khiển phi hành bàn, không ngừng nâng lên lấy độ cao. Vô dụng, huyết bức yêu có thể vọt lên 300 trượng, phi thuyền cực hạn cũng bất quá tại 150 trượng. Phương các chủ trầm giọng nói, Tiết trưởng lão ngưng thần điều khiển phi thuyền, tận lực bảo trì vẫn nhanh. Phương các chủ biết được Hứa Dịch bây giờ cảnh giới, là không có cách nào công kích từ xa, nếu không để cho điều khiển phi thuyền, chiến trận cùng một chỗ, chẳng lẽ không phải muốn lộ hãm? Phương các chủ bây giờ đã cùng Hứa Dịch trói trên một sợi thừng, tự không thể ngồi yên không để ý đến. Hứa Dịch đáp ứng một tiếng, chậm rãi hàng thấp phi thuyền độ cao. Lồng ánh sáng bên ngoài, huyết bức yêu nhóm nổi cơn điên, liều chết đụng chạm lấy lồng ánh sáng, mấy trăm huyết bức yêu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, bất quá mười mấy hơi thở công phu, lồng ánh sáng dĩ nhiên mỏng đi 1/3. Đại giới chính là, gần trăm huyết bức yêu máu nhuốm đỏ trường không, thi thể trải nửa sông. Thảm liệt trang diện, thấy được tất cả mọi người đều tê cả da đầu, ai cũng không rõ ràng làm sao lại cùng cái này huyết bức yêu kết xuống không chết không thôi đại hận thâm cửu. Bụp một tiếng, phi thuyền rơi trên nước, tạo nên mảng lớn bọt nước. Đúng lúc này, mỏng như cánh ve chiếu sáng, triệt để vỡ nát, đã sớm chuẩn bị lôi trưởng lão mấy người, góp nhặt thật lâu thế công cuối cùng phát động, đầy đủ khí kình, càng đem còn lại hơn 300 huyết bức yêu địa quyết tử xung phong, gắt gao ngăn trở, cuốn ngược mà quay về. Vận sức chờ phát động cung tiễn thủ nhóm, riêng phần mình liên tiếp mũi tên như ngọc bắn ra, mũi tên chính là cái kia ngày Khương gia duy trì có các cao thủ lúc, phân phối phích lịch tiễn.
Veng, veng, veng.
Phích lịch tiễn không ngừng bạo tạc, cái này phích lịch tiễn tuy chỉ phích lịch đạn bạo tạc 1% uy lực, lại tính thuộc liệt dương, nhất là khắc chế âm vận, một đám huyết bức yêu phàm người chúng, đều nổ tung mảng lớn huyết nục, đánh mất sức chống cự, bị đến tiếp sau đánh tới khí kiếm, nhẹ nhõm rào sát. Một đợt công kích, huyết bức yêu lại bị đánh lui, lại tử trận gần 50 cái, còn lại hơn 200 chỉ, so sánh với đợt thứ nhất cũng bất quá tăng lên gấp đôi. Tất cả mọi người treo một trái tim, cũng dần dần bình phục lại, yên tĩnh chờ lấy huyết bức yêu lại lần nữa đánh giết mà đến, tự chui đầu vào lưới. Đúng lúc này, một đạo sắc nhọn hót truyền đến, tâm thần của mọi người cũng không khỏi được run lên, sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ khó chịu cực kỳ phiền muộn. Sở Hữu bay nào mà đến huyết bức yêu, thân hình đống nhiên chỉ trệ, chợt bay ngược mà quay về, quỷ dị không trung lướt đi, biến trận, đơn giản là như quân đội như vậy, cuối cùng phân hai cánh, trận liệt mà ra, giống như là cung nên lấy cái gì. Không bao lâu, một điểm đen xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, phi tốc mở rộng, khủng bố thân hình, cuối cùng đập vào mi mắt. Đây cũng là chỉ huyết bức yêu, lại là một con cho dù ai liếc mắt đều có thể nhìn ra là huyết bức yêu bên trong vương giả một con. Thân thể cao lớn, trọn vẹn so bình thường huyết bức yêu, lớn gần gấp 5 lần, hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, sắc mổ móng vuốt thép, xâm nhiên tỏa ánh sáng, một đôi mắt chuột giống như huyết sắc vực sâu, bay vút lên đến huyết bức yêu hai cánh trung tâm, nhẹ nhàng trôi nổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người, chợt, miệng dĩ nhiên vẽ ra, lộ ra một vệt tà dị mỉm cười. Nụ cười này, có thể đem đám người cười thẳng rồi, chính là Hứa Dịch cái này thần kinh vững chắc hạng người, cũng không khỏi được xương sống run lên. Tất cả mọi người cẩn thận, cái này huyết bức yêu vương nhất định là khai chí kỳ lao yêu, chính là khai chí trung kỳ cũng có nói, nhất thiết không thể khinh địch, như phát động, chúng ta khi mật thiết phối hợp. Phương Cát chủ đè nén nôn nóng, hướng đám người truyền âm nói. Chương 257, phá phòng ngự. Đám người cùng nhau gật đầu, riêng phần mình nắm chặt đao binh, Hứa Dịch cũng không dám khinh thường, tâm niệm vừa động, gọi ra một cây màu xanh đoàn đồng, chính là Khốc Tang Đồng biến thể. Nguyên lai, Khốc Tang Đồng tại thu thập Chu Thế Vinh, âm thi đạo nhân thời khắc, đã phạm vi nhỏ để lộ ra, dù chẳng biết tin tức phải chăng quyết tán, Hứa Dịch cũng không dám làm hiểm. Vì vậy tại thân gậy viết văn chương, một lần nữa lên nhan sắc, đã cùng nguyên lai cảnh cây khô bộ dáng, một trời một vực. Mọi người ở đây trận địa sẵn sàng thời khắc, huyết bức yêu vương động, thân thể to lớn một đẳng, hai con móng đuốt thép bắt lấy một con huyết bức yêu, nhẹ nhàng kéo một cái, thân thể bền bỉ đến liền khí tường đều có thể ngạnh kháng huyết bức yêu, giống phá bố, bị bắt làm hai nửa. Yêu huyết văng khắp nơi, huyết bức yêu vương hai cánh nhẹ phiến, tứ tán yêu huyết, dĩ như gom, tại không trung hóa thành vô số huyết châu. Huyết bức yêu vương quỷ bí cười một tiếng, rộng lớn cánh trái nhẹ nhàng chấn động, hai hạt huyết châu hoành không lướt đến, tại mọi người trước người mười trượng lân cận dừng lại, phi tốc tản ra, lại hóa thành hai cái chữ to. Huyết thực. Đám người bị một màn quỷ dị này rung động được mặt không còn chút máu, trong đó kiến thức rộng nhất Phương Các chủ cùng Lôi trưởng lão càng là chấn động đến lui lại một bước. Lại mở văn tự, ít nhất là khai trí trung kỳ, mọi người cẩn thận. Phương Các chủ run giọng nhắc nhở. Phổ thông cầm thú muốn tu thành yêu vật, sát lại chính là cơ duyên, thí dụ như ăn nhầm bảo dược, ngẫu nhiên đạt được phúc địa, lớn mạnh khí huyết, cường kiện thân thể, linh trí dần dần mở, liền coi như bước vào yêu tu hàng ngũ. Yêu tu từ yếu chí cường, kế phải đi qua mông muội, khai trí, cùng ngữ, huyền hóa trở cảnh giới. Mặc dù cảnh giới đường ranh giới, cơ hồ lấy trí tuệ làm tiêu chuẩn để cân nhắc, kỳ thực mỗi một tầng cảnh giới, yêu quái nhục thân đều thu được khó nói lên lời để thăng. Dù sao, khí huyết không tráng, thần tụy không ra, tâm trí không rõ. Ngược lại, có trí tuệ yêu vật, thân thể đều đã cường đại đến trình độ nhất định. So sánh người tu, cùng cảnh giới yêu tu, thân thể từng cái phương diện đều muốn xa xa thắng qua. Thậm chí có đại năng sĩ, làm qua lời kết thúc. Yêu tu so sánh với người tu, cường đại chừng hai cái cảnh giới. Liền lấy giờ phút này mà nói, yêu tu khai trí cảnh, đối ứng người tu khí hải cảnh, như vậy khai trí cảnh trung kỳ yêu tu, đủ có thể so đo khí hải cảnh đỉnh phong cường giả. Mà mở văn tự, chính là yêu tu khai trí trung kỳ rõ rệt nhất biểu hiện, kể từ đó, trước mắt cái này huyết bức yêu vương chí ít liền có khai trí cảnh trung kỳ thực lực. Thì giống như người tu khí hải cường giả tối đỉnh. Khí hải cường giả tối đỉnh là cỡ nào cường đại, đối với khí hải đỉnh phong trở xuống, cơ hồ là ưu thế áp đảo. Mặc dù, luận thực lực, trong sân một cái khí hải giai đoạn trước, hai cái khí hải trung kỳ, ba cái khí hải hậu kỳ. Chỉ xem bài trên mặt thực lực, chưa hẳn không thể đánh cược một lần. Nhưng yêu tu trời sinh phòng ngự cường đại, muốn diệt sát, tất phải đi qua quyết tử đấu tranh, thương vong nhất định cũng là chưa từng có. Mà trước mắt đám người tụ tập, chỉ vì lợi ích, chính là năm bẻ bảy mảng, như thế nào cùng huyết bức yêu vương đánh nhau. Phương Các chủ, Lôi trưởng lao chính là nhìn ra điều này, lúc này mới sâu cảm giác đại sự không ổn. Huyết thực. Cái này là ý gì, hẳn là muốn ta chờ làm huyết thực. Mập lùn âm trầm tiếng nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, lại là liên tiếp huyết châu bay tới, tạo thành một loạt chữ lớn. Các ngươi nếu muốn mạng sống, cần phải giống bản vương hiến tế huyết thực, đợi đến bản vương ăn uống no đủ, nhất định thả các ngươi rời đi. Nguyên lai là muốn huyết thực, việc này dễ ngươi, chúng ta bắt giữ tôm cá tươi, tạo điều kiện cho ngươi dùng ăn như thế nào? Lôi trưởng lão cao giọng nói, âm thầm thở phào một cái. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, cái này yêu vật rõ ràng là muốn ăn thịt người, như cần tôm cá tươi, lấy bản lĩnh của nó, tự lấy khách khí. Huống chi núi bên trong giã vật rất nhiều, như là đơn thuần cần huyết thực, tội gì vận dụng như thế chiến trận? Quả nhiên, lại là một loạt huyết châu bay tới, bản vương một giấc trăm năm chưa từng ăn đến người thịt, người đám tiểu bối từ bản vương địa đầu trải qua, an dám không hiếu kính một hai. Lấy bản vương vị khẩu, 10, 20 người là đủ, các ngươi nhanh chóng quyết đoán, trăm hơi thở bên trong, còn chưa định ra, đừng trách bản vương tự lấy. Yêu nghiệt to gan, an dám như thế. Phương các chủ trầm giọng quát, yêu nghiệt loạn quân ta tâm, chúng ta đường đường nhân tộc, làm sao có thể hướng yêu nghiệt hiến tế, chư quân đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim, chúng ta tu sĩ, thì sợ gì một trận chiến. Phương các chủ rất rõ ràng, huyết bức yêu vương lời này vừa nói ra, nhất định có người đem chủ ý đánh tới hắn áo đen vệ đội là đi lên. Là lấy, vượt lên trước lên tiếng, khiêu khích huyết bức yêu vương, bức bách đám người một lòng đoàn kết, tử chiến đến cùng. Không trung lại xuất hiện một loại huyết sắc, không cần khích tướng, trăm hơi thở chưa tới, bản vương gì gốc. Lão Phương, bất quá là chỉ là đoán thể cảnh thị vệ, bỏ cũng liền buông tha, ngươi yên tâm, ngươi bỏ một cái, thủy mẫu người bồi một đôi, tất không dạy ngươi lô vốn, có thể cái kia yêu nghiệt ăn uống no đủ, tự hành tán đi đâu. Nói chuyện mập lùn, thủy ra hai trưởng lão. Vừa mới Phương các chủ hướng Hứa Dịch giới thiệu này quân, rất là giản lược, không phải là người này cao thâm mặt chắc, mà là gần như đơn giản buồn cười. Tuy là thủy ra hai trưởng lão, vị này so với ba giải lao thủy trung kính, luận tâm trí thủ đoạn, lại là kém xa, trừ cảnh giới võ đạo có đáng giá ca ngợi chỗ, đầu não cực kỳ đơn giản. Giang hồ truyền văn, vị này nước hai trưởng lão từng làm ra qua đầu cơ trục lợi gia tộc vật tư sự tình, nếu không phải thủy gia lão tổ che chở, nơi nào có hôm nay. Giờ phút này, huyết bức yêu vương thoáng gào to, vị này liền động tâm. Hắn lời này vừa nói ra, trang diện lập tức hỗn loạn, áo đen vệ đội nháy mắt đại loạn, nguyên bản đối với bầu trời mũi tên, tất cả đều thay đổi phương hướng, thậm chí ngay cả đứng vị cũng cải biến, từ mặt hướng rào chắn, biến thành lưng chống đỡ rào chắn. Hiển nhiên, chúng áo đen vệ sĩ, nỗi lòng đã loạn. Hoàn toàn chính xác, huyết bức yêu vương lời này vừa nói ra, một đám áo đen vệ sĩ chỉ cần hơi có tâm trí, liền sẽ không tự chủ được đem chính mình đặt tới một loại nào đó vị trí. Giờ phút này, thiếu sợi dây nước hai trưởng lão trực tiếp đem lời này tuyên chư miệng bên ngoài, lập tức liền sục sôi một đám áo đen vệ sĩ sau cùng tâm lý phòng tuyến đánh tan. Ai dám cam đoan chính mình không bị hiến tế, giá trị này thời điểm, ai lại tin được ai đến? Áo đen vệ sĩ đúng là liền Phương các chủ cũng tin không được, dứt khoát trực tiếp thay đổi mũi tên. Hứa Dịch thầm nghĩ muốn hỏng việc, con nào, hắn ý niệm vừa khởi, huyết bức yêu vương động, cách xa nhau hơn 10 trượng, nó hai cánh mở ra, đã đến phụ cận. Phương các chủ, Lôi trưởng lão, Phong phu nhân, áo trắng tu sĩ, lạnh lùng trung niên, từ đầu đến cuối đề cao cảnh giác, thật cũng không bị đánh cho trở tay không kịp, riêng phần mình thôi động thần binh, nhất thời gian binh khí tung hành. Nào có thể đoán được, huyết bức yêu vương hai cánh cực triển, tốc độ bay cực nhanh, phòng ngự vô địch, lóe lên tức lùi, ung dung từ đẩy trời binh khí bên trong tới lui. Một phen tiến công, điện tiệm tức thì. Chiến đấu kết quả, lại là hơn 30 áo đen vệ sĩ đều bị huyết bức yêu vương quét xuống trong hồ, Hứa Dịch không tránh kịp, bị vô đến bay ra ngoài, tiến đụng vào lầu các. Trở tay không kịp phong ra hai trưởng lão, càng là nguyên địa biến mất, định thần nhìn lại, lại bị huyết bức yêu vương cầm tại dưới vớt, lăng không nhất đi, liều mạng giãy giụa, lại chỗ nào được thoát. Huyết bức yêu vương nhẹ nhõm một kích, liền đem mọi người không thể phá vỡ phòng ngự triệt để tăng dã, gian trá giảo hoạt, khiến người sợ hãi. Chương 258, trí tuệ. Các các các. Huyết bức yêu vương phát ra khó nghe cực kỳ tiếng cười, lại quét ra một loạt huyết châu, nhân loại ngu xuẩn, như thế nào dám xưng vạn linh chi trưởng, luận đến trí tuệ, gì cùng bản vương vạn nhất. Huyết bức yêu vương rất là đắc ý, từ vừa mới bắt đầu, nó căn bản là không có nghĩ tới muốn thả qua đám người. Hôm nay, hội âm sơn, âm khí tán loạn, đem trong huyệt động sâu ngủ trăm năm huyết bức yêu vương bừng tỉnh. Tỉnh lại sau giấc ngủ, huyết bức yêu vương vạn phần khó chịu, hai cánh mở ra, bay ra hang động, ở trong núi, đánh giết mấy trăm dã thú, ăn hết tinh huyết, mới miễn cưỡng đè xuống khó chịu. Lấy bí pháp kêu gọi nhau tập hợp huyết bức yêu quật bên trong đồ tử đồ tôn, lại phát hiện một đám huyết bức yêu cơ hồ nổi cơn điên, huyết bức yêu vương mới ý thức tới chưa rèn luyện bình thường dã thú tinh huyết, tại chính mình căn bản vô dụng, liền sinh chặn đường tu sĩ, tiến hành đánh giết ý niệm. Lúc này mới ở chỗ này, thiết lập trạm vòng đây. Thử mấy võ giả tinh huyết về sau, huyết bức yêu vương ý thức được vật này đối với mình có thần hiệu, giờ phút này, khó khăn chặn đứng một đợt cá lớn, hắn chỗ nào bỏ được bỏ qua. Khai trí trung kỳ, trí tuệ của hắn đã cùng người trưởng thành tiếp cận, lại mở trí tuệ yêu vật, đặc biệt chú trọng trí tuệ bản thân, hơi có cơ hội, liền muốn dao động, lấy biểu hiện chính mình cao đẳng. Nhưng phàm nhân tu sĩ đối với yêu vật nhận biết không đủ, tổng cho rằng này thế hệ vô trí, mà tâm không đề phòng, thường thường rơi vào bẫy. Trước đây, huyết bức yêu vương lừa gạt nói chỉ cần hơn 10 huyết thực, liền thả đám người rời đi, dụng ý liền vì tan rã đám người cùng thủ tâm. Mục tiêu cuối cùng nhất, vẫn là đính tại áo đen vệ đội trên thân, so sánh một đám khí hải cảnh cường giả, áo đen vệ đội phích lịch tiễn, cho hắn uy hiếp lớn hơn. Phích lịch tiễn tính thuộc liệt dương, nhất là khắc chế âm tính yêu vật, phổ thông huyết bức yêu có thể chống đỡ được khí kiếm, lại gánh không được phích lịch tiễn, chính là chứng cứ rõ ràng. Mà áo đen vệ đội đều là đê giai võ giả, dưới loại tình huống này, thiên nhiên có sẵn lớn nhất nguy cơ cảm giác. Huyết bức yêu vương có thể nghĩ đến một khi đẩy ra huyết thực, hẳn là áo đen vệ đội đứng núi chịu sào. Quả nhiên, huyết bức yêu vương nghĩ đến, thủy nhị trưởng lão cũng nghĩ đến, đồng thời còn nói ra được. Lần này đã căng thẳng thần kinh áo đen vệ đội toàn diện phản chiến, cục diện như vậy xoay chuyển. Huyết bức yêu thừa cơ xuất thủ, nhất cử giải quyết áo đen vệ đội, còn thừa dịp loạn bắt đi thủy nhị trưởng lão. Huyết bức yêu vương cặc cặc ngưng cười, kim cương cũng giống như song chảo nhẹ nhàng kéo một cái. Người khoác thượng phẩm pháp y thủy nhị trưởng lão, lăng không hóa thành hai đoạn, hai cánh tránh gấp, thủy nhị trưởng lão thi thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, mảng lớn huyết vụ tại không trung hội tụ, ngưng tụ thành một cái to lớn máu tươi viên cầu. Huyết bức yêu vương mỏ nhọn một hút, huyết cầu hóa thành dây dài, vào hết hắn sắc nhọn dẹp trong miệng. Nở nang mà sền sệt huyết dịch vào bụng, huyết bức yêu vương khô quắt hai cánh. Rõ ràng đấy đã không ít, lại vẫn mang theo mấy phần sáng bóng. Không bao lâu, thủy trưởng lao âm hồn đang muốn tụ hình, huyết bức yêu vương bỗng nhiên hít vào. Càng đem cái kia nồng đậm âm khí cùng nhau nuốt vào trong miệng, tiêu tan sạch sẽ. Uống cạn thủy nhị trưởng lão, huyết bức yêu vương, vòng quanh phi thuyền bay thật nhanh, rộng lớn hai cánh gấp phiến, một đám thoát nước áo đen vệ đội sát chết trôi. Đều bị hắn phi lên, hướng phía một đám huyết bức yêu bay đi. Một đám huyết bức yêu sớm dục vọng khó nhịn, bổ nhào mà đi, thoáng qua, đem hơn 30 xác chết trôi liền ra lẫn xương, nuốt sạch sẽ. Kinh biến xảy ra bất ngờ, đám người trở tay không kịp, máu tanh thảm liệt, làm người ta kinh ngạc. Chư vị, thủ gấp môn hộ, kết trận chống đỡ, tuyệt đối đừng vào nước, huyết bức sở trưởng về thủy tính, dưới nước lực công kích không kém. Phương các chủ tức giận hét to khiển trách, đám người nghe tiếng tất cả đều áp sát tới. Áo trắng tú sĩ quét liếc mắt bị đánh vỡ gắt cao, lạnh nhạt nói, "Phương các chủ, các ngươi vị kia Tiết trưởng lão, thật đúng là chiến lực cường hành, liền lao yêu một kích đều chưa từng khiên qua, chật chược, thật sự là bá đạo lợi hại." Hắn đối với Hứa Dịch quán nghiệm, không phải một lát tiêu giảm được, cho dù trước mắt tình hình chiến đấu nguy cấp, bắt lấy cơ hội, cũng không cam tâm bỏ qua. "Vân Nhị, đủ rồi, đến lúc nào rồi, còn kéo những này, họ Tiết lại không tốt, cũng là cường giả, liền hắn đều chống đỡ không nổi lao yêu một kích, ngươi nào dám chủ quan?" Lôi trưởng lão nhìn không được, cái này đến lúc nào rồi, còn có công phu đấu cái này cơn giận không đâu. Tiếng nói vừa dứt, huyết bức yêu vương hai cánh mở ra, hoành không hư độ mấy chục trượng, đến phụ cận, lao thẳng tới trận nhãn vị trí Phương Các chủ. Phương Các chủ đã sớm chuẩn bị, một thanh dài hơn một trượng phương thiên hỏa kích, lăng không bổ xuống, đầy đủ binh khí, bắn thẳng đến yêu vương giữ tận đầu lâu. Ai ngờ yêu vương đúng là không tránh không né, đón đỡ một kích, hai con to lớn móng vuốt thép, như chớp giật, bắt lấy hỏa kích, lực lượng khổng lồ, lập tức liền đem Phương Các chủ nhấc lên. Đúng lúc này, đám người công kích đã phát động, thoáng qua huyết bức yêu vương chịu 4-5 kích, bất đắc dĩ nuối lòng sóng chảo, đàng không mà lên. Hiệp này nói rất dài dòng, kỳ thực sát na liền định. Huyết bức yêu vương quỷ dị tốc độ, khủng bố phòng ngự, lực lượng khổng lồ, rung động thật sâu đám người. Duy nhất có thể lấy vui mừng là huyết bức yêu vương cũng không phải là kim cương bất hoại, binh khí ra thân vẫn như cũ có thể cho mang đến tổn thương. Nếu không phải như thế, yêu vương cũng sẽ không trốn chạy. Thật là khí có lúc hết, đám người kích phát chân khí số lần cũng không phải không ngừng không nghỉ, nghiêm trọng nhận khí hải chất lượng ảnh hưởng. Khí hải như giếng người, nhiều nhất bất quá 30 kích liền chân khí kiệt quệ. Khí hải như suối người, người yếu nhất xanh đen suối thì có 50 kích, chí cường giả kim đen suối thì có 200 kích. Khí hải như hồ người, người yếu nhất tím xanh hồ cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua 300 kích, chí cường giả kim tím hồ thì có hơn ngàn kích. Cho tới khí hải như biển người, rộng lớn vô lượng, chân khí chưa kiệt, liền lại thăng, dần dần không thôi, không chỉ có nhai, mỗi một vị đều vì tuyệt thế thiên tiêu. Đánh ra chân khí số lần, chỉ chịu người khí hải chất lượng ảnh hưởng, cùng tu vi cảnh giới, kia không có chút nào quan. Nếu như đem khí hải so sánh một cái chén, chân khí so sánh hơi nước lời nói, khác biệt chất lượng khí hải chính là từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ cái chén, lớn cái chén cất giữ hơi nước nhiều, tiểu nhân cái chén cất giữ hơi nước ít. Theo cảnh giới tu hành đề thăng, trong chén hơi nước dần dần hóa lỏng, hơi nước hóa thành giọt nước, tổng lượng lại là cố định. Cũng sẽ không bởi vì trong bình hơi nước ngưng tụ thành giọt nước, có mới không gian, liền sẽ lại sinh ra mới chân khí, lần nữa điệp ra giọt nước, cho đến đem cái bình giả mãn. Đương nhiên, cảnh giới đề thăng tuyệt không phải không có chỗ tốt, đạo lý rất đơn giản. Một giọt nước hơi lực lượng cùng một giọt nước lực lượng tuyệt đối là cách biệt một trời. Từ mỗi một loại này mới quyết định khí hải chất lượng đối với mỗi một vị khí hải cảnh cường giả đều cực kỳ trọng yếu. Cũng quyết định khí hải cảnh cường giả đối chiến thời điểm giao phong thủ đoạn tính đa dạng, không người nào dám tùy ý tiêu hao chân khí, càng không có người dám tùy ý loạn phóng đại chiêu, chân khí kiệt quệ, lấy yếu giết mạnh cũng chưa chắc không thể. Nguyên nhân chính là biết rõ đạo lý trong đó, giờ phút này Phương Các chủ bọn người mới rất cảm thấy đau đầu. Trước mắt huyết bức yêu vương phòng ngự vô địch, lực lượng cường đại, cơ hội là vô giải tồn tại, tránh thoát một kích liền muốn tiêu hao đại lượng chân khí, nếu là huyết bức yêu vương kéo dài không tuyệt công tới, như thế nào chống cự? Tất cả mọi người đều đang suy tư vấn đề này, đáng tiếc, huyết bức yêu vương không có cho đám người lưu lại suy nghĩ thời gian, một kích không trúng, lại nhào mà đến, lần này, huyết bức yêu vương cải biến tiến công sách lược. Chương 259, liên hành. Lần này, huyết bức yêu vương cũng không thẳng tắp công kích, mà là lấy chắc tuyệt tốc độ bay, chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, để đám người suýt nữa chuyển vắng đầu. Biến trận. Đông nam tây bắc. Phương Các chủ hét lớn một tiếng, năm người mặt hướng bên trong vòng, kết thành viên trận. Trận thế một thành, nhanh chóng Nazi huyết bức yêu vương đột nhiên ngừng trệ. Nó có chút khó chịu, hoàn toàn chính xác, nếu là sinh nào, nó có nắm chắc đem đám người này bắt lại, nhưng sắc bén kia binh khí thực sự để người khó chịu. Mỗi chịu một kích mang tới tổn thương, lại cần không ít huyết thực mới có thể hồi phục. Nếu là như vậy, nó vây giết đám người này còn có ý nghĩa gì? Cho tới mệnh lệnh hơn người đồ tử đồ tôn công kích, tổn thất quá lớn, hơn ngàn tử tôn phí đi mấy trăm năm thời gian mới khó khăn lắm nuôi liền, trời sinh yêu vật sinh sôi năng lực còn kém rất rất xa còn lại ngu xuẩn vật. Vừa mới công kích đã tổn thất đại bộ phận đồ tử đồ tôn, như tại công kích xuống dưới làm không cẩn thận thật liền thành người cô đơn. Huyết bức yêu vương ngưng trệ giữa không trung, trầm tư hồi lâu nhưng không được chú ý. Bong tàu phía trên, Phương Các chủ mấy người cũng âm thầm nóng lòng, chẳng biết cái này yêu vương có vào hay không, lui không lùi, đến cùng có chủ ý gì.
Chật, một loạt chữ bằng máu lăng không lại xuất hiện, mà thôi, muốn bắt lại các người, bản vương cũng khó toàn thân trở ra, giá quá lớn, tạm tha các ngươi mạng sống.
Huyết bức yêu vương không hổ sinh ra trí tuệ, mà ngay cả nhân loại tâm lý cũng nắm cực chuẩn, biết được nửa thật nửa giả lời nói, ngược lại lại càng dễ để người tin tưởng. Có chuyện người nói, nếu có thể làm thay, chúng ta tuyệt không hai lời.
Áo trắng tu sĩ vội la lên. Hắn là Vân gia chủ sự không giả, lại quen sống trong nhung lụa rồi, chẳng biết bao nhiêu năm chưa trở ra Quảng An thành, chỗ nào còn nhớ rõ bên bờ sinh tử tư vị.
Giờ phút này, huyết bức yêu vương uy áp mạnh mẽ cùng sát ý, đã để hắn sợ hãi cực kỳ. Nếu không phải có quanh mình đám người làm bình chướng, tinh thần của hắn sớm hỏng mất. Nghe xong có mạng sống cơ hội, tựa như trong lòng ngàn vạn cân đá lớn, lập tức bị đẩy ra, không chút nghĩ ngợi. Theo miệng liền tiếp gốc dạ. Nào có thể đoán được, hắn tiếng nói vừa dứt, người người trợn mắt lấy xem. Trừ hắn bên ngoài, người người đều biết huyết bức yêu vương không có hảo ý, cho dù muốn cùng đàm, lại sao có thể như vậy dễ dàng liền mất danh giới cuối cùng.
Huyết bức yêu vương trong lòng trống thích, rắc cười vài tiếng, lại đưa ra một loạt chữ bằng máu.
Thức thời liền tốt, bản vương cần huyết thực, đã ăn không được các ngươi liền thay bản vương tìm tới huyết thực đi, các ngươi đều là khí hải cảnh cường giả, tư vị tốt tươi, bản vương thả các ngươi chỗ hoàn trả huyết thực, cũng cần phải là khí hải cảnh, nếu cảnh giới không đủ, chí ít cũng phải là đoán thể đỉnh phong chi cảnh, số lượng nha, nhất định phải lấy 1:10.
Cái này không quá phận đi.
Chúng ta đường đường nhân tộc tu sĩ.
Không quá phận, không quá phận.
Ba người đồng thời mở miệng. Cái trước chính là phương các chủ xuất ra lời nói, cái sau thì là áo trắng tu sĩ cùng lạnh lùng trung niên đồng thời hét ra.
Chật, hai phương đồng thời ngừng miệng, hai mặt nhìn nhau.
Phương các chủ cả giận nói, chúng ta đường đường nhân tộc tu sĩ, không địch lại yêu tà thì cũng thôi đi, sao có thể trợ trụ vi ngược, quên rồi người yêu lớn phòng. Nếu thật nghe theo yêu tà khu trì, truyền đem ra ngoài, chúng ta thanh danh hủy hết, tất vì thiên hạ người khinh thường.
Lại không mảnh đất cắm rủi.
Lời này vừa nói ra, áo trắng tú sĩ cùng lạnh lùng trung niên sắc mặt cùng nhau trầm xuống, cuối cùng chưa từng mở lời.
Thời thế hiện nay, nhân đạo đang thịnh, nhưng tất cả tông môn môn quy, cơ hồ đều viết có quan hệ tại người yêu lớn phòng đầu luật. Nhưng bởi vì những này môn quy đều là cổ lão tương truyền mà đến, nhân tộc sử thượng lẻ tẻ có ghi chép, tỷ năm trước, cái này phương thế gia, tựa hồ yêu tộc mới thật sự là chúa tể, nhân tộc trải qua vô số gặp trắc trở, dựng dục vô số cái thế anh hùng, mới cướp đoạt phương thế giới này chúa tể. Người yêu ở giữa, thế bất lưỡng lập. Tuy là xa xưa quy, nhưng đời đời truyền lại, vẫn là thật sâu khắc vào sở hữu tu sĩ trong đầu.
Giờ phút này, áo trắng tu sĩ cùng lạnh lùng trung niên đều cho rằng phương các chủ lời ấy đơn thuần đánh dám, đến cùng không dám phản bác xuất khẩu, chính là bởi vì hai người trong óc đồng dạng bị đổ vào loại này ý thức.
Không nể mặt bản vương, xem ra các ngươi là nhất định phải bản vương đuổi tận giết tuyệt.
Lại một loạt chữ bằng máu lăng không mà hiện.
Chữ bằng máu vừa ẩn, huyết bức yêu vương một tiếng rít, gần 200 huyết bức yêu tất cả đều mở ra cánh chim làm tấn công hình.
Đại vương đừng nội, chúng ta lại thương lượng một chút, sẽ nhanh chóng định đoạt.
Áo trắng tú sĩ cao hô một tiếng, nhìn hằm hằm phương các chủ nói, phương bao, sinh tử tồn vong nơi, ngươi giả mồm cái gì? Muốn chết tự đi nhảy sông, tội gì liên lụy chúng ta, chư quân nhanh chóng quyết đoán, đừng có sai lầm.
Phương các chủ, chúng ta đều biết ngươi tâm ý, nếu không phải không làm sao, ai muốn như thế, chết, tả mỗ là không sợ, có thể tả mỗ thân phụ phụ lệnh trách nhiệm, nhiệm vụ chưa thành, như thế nào dám chết?
Lạnh lùng trung niên so áo trắng tú sĩ gian xảo được nhiều, rõ ràng là ham sống sợ chết, nhưng cố nói đến đường hoàng, nghe được áo trắng tú sĩ một trận đau răng, thầm hận không thôi.
Lãnh Diễm phu nhân vừa muốn mở miệng, Phương các chủ lạnh nhạt nói, các ngươi gì ngu, yêu nghiệt lời nói, tại sao có thể tin, đừng quên thủy trưởng lão là như thế nào chết, yêu nghiệt này rõ ràng đối với chúng ta kiêng dè không thôi, các ngươi làm gì tự loạn trận cước, liều chết xung phong liều chết là được.
Lời này vừa nói ra, Lãnh Diễm phu nhân lập tức đóng miệng, lôi trưởng lão khẽ bước cằm.
Các cả. Tiếng kêu chưa dứt, một loạt chữ bằng máu lại xuất hiện, đã muốn chết, bản vương thành toàn chính là, hai cái mặc áo trắng, bản vương thả hai người các ngươi một con đường sống, cứ đi thôi.
Lời này vừa nói ra, Phương các chủ thầm nghĩ hỏng, làm sao cũng không nghĩ tới yêu nghiệt này xảo trá đến tận đây, giam ba câu liền đem liên minh vỡ vụn. Hắn biết giờ phút này nói cái gì cũng định không cứu vãn nổi hai cái mặc áo trắng, cho dù hắn nói đây là lao yêu liên hoành chi thuật, chính là muốn phá hoại liên minh, lại cầu từng cái đánh tan. Hai người này cũng định sẽ không nghe.
Quả nhiên, chữ bằng máu vừa ẩn, áo trắng tú sĩ cùng lạnh lùng trung niên suýt nữa muốn hoan hô ra tiếng, thân hình mở ra, liền đến giữa không trung, thoáng qua thoát ra mấy chục trượng.
Huyết bức yêu vương cười đắc ý, hai cánh mở ra, một đám huyết bức yêu như huyết sắc yêu vân, chớp mắt liền cản lại trốn chạy áo trắng tú sĩ cùng lạnh lùng trung niên, loạn chiến một đoàn.
Phương các chủ sắc mặt một thảm, trừng mắt huyết bức yêu vương nghiêm nghị nói, yêu nghiệt, tới đi, lao tử liều mạng với ngươi.
Phương các chủ tiếng nói vừa dứt, hồng mang trận lóe, vang một tiếng vang thật lớn, huyết bức yêu vương nửa bên cánh lại bị nổ rơi, đám người còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy hồng mang lóe lên, huyết bức yêu vương triệt để biến mất, chỉ còn lại một đôi móng vuốt thép, thẳng tắp rơi xuống, bạch quang lóe lên, móng vuốt thép tung bay.
Đám người không kịp lấy lại tinh thần, mảng lớn huyết bức yêu kẹp lấy kêu gào thê lương, bay nào mà đến, cách đó không xa, hai đại áo trắng đã bị tóm đến máu me đầy mặt ngấn, quần áo tả tơi, miễn cưỡng phù ở trên mặt hồ, chật vật không chịu nổi.
Nửa nén hương về sau, một đám huyết bức yêu bị triệt để tiêu diệt, Lãnh Diễm phu nhân mệt mỏi co quắp ngã xuống đất, Phương các chủ cùng lôi trưởng lão có lẽ dựa vào vết tường, lớn miệng thở dốc, mới có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. đơn độc một cái áo xanh mặt xanh người bệnh, cầm trong tay một cây hiện thành côn sắt, vững vàng lập tại khi đỉnh, đợi đến hai đại áo trắng đem hết bú sữa khí lực bò lên trên thuyền đến, một thao phi hành bản, phi thuyền đằng không mà lên, cấp tốc hướng trong mây chui vào. Chương 260, thần cung. Kim Dương vạn trượng, biển mây bốc hơi, Hứa Dịch đứng tại thuyền thủ vị đưa, nhìn ra xa biển mây, trong lòng dâng lên từng mảnh mây đen. Tiết trưởng lão, thiếp thân cảm ơn trưởng lão ân cứu mạng, đại ân không dám nói tạ, này là ta Phong gia tín vật, ngày khác trưởng lão nhưng có sai khiến, chỉ cần đưa ra, từ trên xuống dưới nhà họ Phong tất vì trưởng lão hiệu lực. Lãnh Diễm Mỹ phụ huyện chuyển một túi thân, nhìn về phía Hứa Dịch đôi mắt, mấy muốn tràn ra nước đến, một viên màu xanh ngọc bài bảy tại nàng bạch ngọc cũng giống như thon dài trường trung. Giờ phút này, khoảng cách huyết bức yêu vương bị diệt sát, đã qua đi nửa canh giờ, thoáng trở lại thể lực, Phong phu nhân liền chạy tới gửi tới lời cảm ơn. Lúc trước cục diện, thực sự quá nguy hiểm, khi hai vị áo trắng cách thuyền bỏ chạy thời khắc, Phong phu nhân tự nghĩ hẳn phải chết, nào có thể đoán được, trong nháy mắt, Tiêu Hành không ai bị nổi huyết bức yêu vương, bị đánh nát thành tàn bã. Vị này Tiết trưởng lão thực lực, nàng sớm được chứng kiến, biết là bất phàm, nhưng ở giao đấu huyết bức yêu vương, không có chống nổi một chiêu, nàng đã mau đem cái này hàng lậu quên, nào biết được trong trở bàn tay, vị này Tiết trưởng lão liền diệt sát huyết bức yêu vương. Trước sau tương phản, để Phong phu nhân hoa mắt thần mê, cơ hồ đáp ứng không xuể. Cái này là thế giới của võ giả, tự nhiên cũng là cường giả thế giới, cường giả bất luận ở nơi nào, đều là đáng giá tôn kính. Phong phu nhân giờ phút này dâng lên lệnh bài, nói là vì gửi tới lời cảm ơn, không phải là không vì Phong gia kết một thiện duyên. Đây là lôi ra lệnh bài, cũng mời Tiết huynh nhận lấy. Lôi trưởng lão cũng đưa ra một viên ngọc bài, kinh ngạc nhìn qua Hứa Dịch, vắt hết vắt óc suy nghĩ Hứa Dịch đến cùng dùng loại thủ đoạn nào, nhẹ nhõm diệt sát huyết bức yêu vương, nhưng vô luận như thế nào cũng suy nghĩ không ra. Nhưng đối với Hứa Dịch thực lực, hắn lại không có nửa điểm hoài nghi, biết rõ người này không thể tranh phong. Tiết trưởng lão, thu cất đi. Phương Các chủ lại cười nói. Giờ phút này, tâm tình của hắn nhất là vui vẻ. Hắn bạn không nghĩ tới chính mình lâm thời khởi ý hạ một chú, không chỉ có cứu được tính mạng của mình, còn vì Linh Lung Các chiêu mộ như thế một cái cường giả. Chứ vui vẻ, hắn cũng sinh ra nghi hoặc, Hứa Dịch đến cùng là thủ đoạn gì? Diệt sát huyết bức yêu vương, toàn trường chỉ có hắn rõ ràng, Hứa Dịch chân chính cảnh giới võ đạo. Hắn nghĩ tới qua Vân Bạo Tiễn, lúc ấy chỉ thấy hai đạo hồng mang hiện lên, kỳ nhanh vô cùng, cực kỳ giống Vân Bạo Tiễn, có thể hắn lại rõ ràng cái kia ngày Hứa Dịch rõ ràng không có mua Vân Bạo Tiễn. Lại lấy Vân Bạo Tiễn chân quý trình độ, khắp Quảng An nơi nào đi tìm? Linh Lung Các cũng là nhiều năm mới tích trữ một chi, Hứa Dịch nhất định không có khả năng đột nhiên liền phải lấy được, mà lại vừa được vẫn là hai chi. Nghi điểm lớn nhất là, cái kia hai đạo hồng mang bạo tạc uy lực quá khổng lồ, căn bản cũng không phải là Vân Bạo Tiễn có thể có. Phương Các chủ mơ hồ. Thế nhưng, Hứa Dịch diệt sát huyết bức yêu vương, dùng chính là Vân Bạo Tiễn. Lúc đó, huyết bức yêu vương đánh tới. Hắn cố ý xông đi lên, huyết bức yêu vương đánh bay, kỳ thực hơi dính liền ngừng lại, bay ngược mà quay về, va vào tầng cao nhất trong lầu các. Làm một bước này, chính là vì nấp trong bóng tối, quan sát cục diện. Cùng lúc đó, cũng vì diệt sát huyết bức yêu vương làm chuẩn bị. Nói cho cùng, hắn tiễn thuật không tới đạt siêu phẩm tình trạng, tuy nói huyết bức yêu vương hình thể khổng lồ, muốn bắn chúng, tính không được khó. Có thể này yêu vật đã sinh ra trí tuệ, càng thêm tốc độ bay kinh người, nếu một kích không trúng, chỉ sợ cũng không có lại kích cơ hội. Vì vậy, Hứa Dịch mới nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ, chuẩn bị thực hành săn giết. Cuối cùng, tại huyết bức yêu vương trí đắc ý mãn, tính cảnh giác xuống đến nhất thấp thời khắc, nấp trong bóng tối Hứa Dịch động. Ý niệm khẽ động, gọi ra thiết tinh, trường lực thôi động, một thanh tinh tế nhỏ cùng xuất hiện ở trong tay, gọi ra dâu dao lòng, cái chốt treo bạc cung hai đầu, một viên tinh xảo mà sắc bén lâm thời thần cung như vậy rèn thành. Thiết tinh lực xuyên thấu, nhưng kiên cứng rắn không thể gãy, dâu dao lòng càng là dị vật, Hứa Dịch từng thử qua, cho dù hắn sử dụng ra tàng phong thức, năm tròn lực lượng, đồng dạng vô pháp đem dâu dao lòng kéo đứt. Thần cung đã thành, Hứa Dịch dựng mũi tên tại tay, liền hóa hai tròn, đem thần cung kéo tới nửa mở, cảm giác lực toàn diện ngoại phóng, mắt đến tâm tới tay đến, mũi tên đến. Chính vì chính mình lưu trí cảm giác sâu sắc đắc ý huyết bức yêu vương, không chút huyền niệm thành địa sống. Vân Bạo Tiễn nổ tung, lực sát thương há lại là phích lịch tiễn chỗ có thể sánh được. Vân Bạo Tiễn liệt, ở xa phích lịch tiễn phía trên, đối với huyết bức yêu vương loại này âm vận, sát thương cực lớn. Nháy mắt, huyết bức yêu vương liền bị trọng thương, một thân phòng ngự cơ hồ hủy bỏ. Hứa Dịch thừa thắng xông lên, lại là một mũi tên, triệt để đem huyết bức yêu vương nhục thân nổ nát, đơn độc một đôi móng vuốt thép cứng rắn vô cùng, chưa từng bị thương nửa điểm. Hứa Dịch đoán được này tất bảo vật, thiết tinh thôi động, liền đem móng vuốt thép ôm lấy trong ngực. Mà Phương Các chủ sở dĩ cho rằng hồng mang uy lực rộng lớn tại Vân Bạo Tiễn, chính là bởi vì này Vân Bạo Tiễn không phải so Vân Bạo Tiễn. Bình thường Vân Bạo Tiễn, bởi vì Vân Bạo chi tinh quá mức chân quý, thường thường là cực ít Vân Bạo chi tinh hỗn hợp cái khác ngũ hành chất liệu rèn thành. Mà Hứa Dịch Vân Bạo Tiễn, chủ tài cơ hồ tất cả đều là Vân Bạo chi tinh, như vậy cũng tốt so, một cái là lựu đạn thể thao, một cái là lựu đạn, cả hai tích không sai biệt lắm, uy lực nổ tung căn bản không có khả năng giống nhau mà nói. Huyết bức yêu vương phòng ngự tuy mạnh, đụng phải khắc tinh, 10 phần phòng ngự bản lĩnh, cũng bất quá có thể sử dụng 8 phần, hai mũi tên liên phát, một đầu mạng già triệt để thanh lý. Lại nói, Phương Các chủ tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch liền đem hai viên ngọc bài nhận lấy. Giờ phút này, tâm tình của hắn không thật là tốt, cái này tham tiền chính đang tính toán mình rốt cuộc là kiếm lời vẫn là thua lỗ. Nguyên lai, hắn chính tâm thương mình hai viên Vân Bạo Tiễn đâu. Hắn biết rõ cái này Vân Bạo Tiễn thuần túy là tiêu hao phẩm, dùng một cây liền thiếu đi một cây, còn không có chỗ bổ sung, to như vậy cái luyện kim đường phế binh nhà kho, Vân Bạo chi tinh đã bị hắn vơ vét không còn gì. Có thể nói cái này 120 cây Vân Bạo tiễn đã là hắn trọng yếu nhất thủ đoạn bảo mệnh, cũng là hắn lớn nhất một bút tài phú. Lúc đó, tại Linh Lung các tàng bảo khố, Phương Các chủ dám đem một chi Vân Bạo tiễn bán đến 8000, cái này 120 cây chẳng lẽ không phải giá trị 1 triệu. Nói đến, Hứa Dịch không biết được cả hai Vân Bạo tiễn khác biệt, không tặc giờ phút này một trái tim có thể đau chết. Tiêu hao hai viên Vân Bạo tiễn, chỉ lấy được một đôi móng vuốt thép, Hứa Dịch giờ phút này xoắn xuýt là, đôi này móng vuốt thép đến cùng có thể hay không đáng giá hai viên Vân Bạo tiễn giá trị. Tâm tình không tốt, Hứa Dịch cũng không có công phu hàn huyên, tiếp nhận ngọc bài, hướng hai người cười cười, liền đợi trở về phòng. Lại nghe một tiếng hô, họ Tiết, ngươi đã có thủ đoạn diệt sát yêu vương, tại sao chậm chạp không phát, phải chăng thành tâm cười nhạo. Áo trắng tú sĩ nghiêm nghị quát, giờ phút này hắn đã mới đổi một bộ áo trắng, chỉ là một tấm tràn đầy cao ngấn khuôn mặt, lại không thể che lấp, bôi lên chút dược thủy, chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Lựa giận đấu, lòng đấu kỵ đấu, áo trắng tú sĩ oán hận cực kỳ. Làm đã quen đại nhân vật, tính tình của hắn vốn là cực đoan, dù được Hứa Dịch mà được mạng sống, có thể hắn đối với Hứa Dịch không có nửa điểm cảm kích, ngược lại sinh ra càng nhiều oán hận. Tại hắn Hứa Dịch liền là cố tình xấu mặt, lại dám không thứ nhất thời gian hiện lộ bản lĩnh, cứu đám người. Cho tới Hứa Dịch uy hiếp, hắn hoàn toàn không bên trong, chính mình đường đường Vân gia chủ sự, Phương Các chủ đều không thể chơi vào, chỉ là một cái Linh Lung các danh dự trưởng lão, thủ đoạn lại cao, còn dám đối với mình trở mặt không thành. Nào có thể đoán được hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo hừng hực binh khí từ hắn cái cổ ở giữa lướt qua, miệng còn đang không ngừng đóng mở đầu người, khoan thai bay ra thuyền đi. Chương 261, hàng đá. Như thế xảo ngôn lệnh sắc, vong ân phụ nghĩa hàng người, chết không có gì đáng tiếc. Lạnh lùng trung niên lạnh giọng quát, đưa chân đem tàn thi đá ra ngoài thuyền, ẩn nấp lột tu di hoàn, thuận tay bắn ra một viên tán hồn châu. Áo trắng tú sĩ vừa muốn ngưng thành hình người âm hồn, theo u lam lóe lên, nháy mắt tán loạn, theo gió hóa thành mây khói. Tả tiên sinh, chỗ nào dám như thế? Phương Các chủ quắc mắt nhìn chừng chừng, kinh ngạc tới cực điểm. Hắn dù cũng cực độ bất mãn áo trắng tú sĩ, lại căn bản chưa từng nghĩ tới muốn giết sát thủ, cần biết áo trắng tú sĩ phía sau còn đứng lấy Vân gia quái vật khổng lồ này. Lạnh lùng trung niên lạnh nhạt nói, chỉ là bọn chốt nhất, giết cũng liền giết, chúng ta đoàn thể không hài, đều vì vậy mấy người tiểu nhân, Tiết trưởng lão đại ân cứu mạng, người này không tưởng nhớ thường báo, còn đây miệng ngồi châm trọng, như thế nham hiểm, lưu có ích lợi gì? Đơn độc không đề cập tới, mới chạy tán loạn, kẻ đầu têu còn có hắn tạ mẫu người. Phương Các chủ lại bị xảo ngôn bắt được khó mà mở lời, lạnh lùng trung niên lại nói, Phương Các chủ không cần lo lắng. Nếu Vân gia gây sự, liền do Tả Mộ trả lời, chỉ nói là bị huyết bức yêu vương giết chết, không cáo chi Vân Mộ trốn chạy nhất thời, cũng coi là cho hắn Vân gia lưu lại mặt mũi, liệu đến Vân gia cũng không thể nói gì hơn. Phương Các chủ triệt để không có lời nói, người này càng đem trước trước sau sau, đều bản tính toán rõ ràng. Hứa Dịch tâm thầm đối với người này lưu tâm, đây là cái chân chính lao cá, đào mệnh phía trước, quay giáo tại về sau, mọi việc đều thuận lợi, thắng lợi trở về. Đối với áo trắng tú sĩ cái chết, Hứa Dịch chỉ có thông khoái, không có đáng tiếc, duy chỉ có khó chịu chính là một tảng mỡ dày, để họ Tả độc ngước chính mình nửa điểm không rơi xuống. Mọi việc định, Hứa Dịch không muốn cùng đám người xa giao, hướng Phương Các chủ cáo cái tội, trả lại phi hành bản, bụng về đến phòng, liền trong phòng dự trữ, nguyên lành ăn một bữa, đóng cửa phòng, gọi ra Thiết Tinh, hóa thành bạc cung. Kéo lên râu rồng, lặp đi lặp lại kéo bắt đầu luyện dây cung. Mới vừa rồi hai mũi tên, mặc dù chúng, hắn lại không hài lòng lắm. Hai mũi tên đều là nhắm chuẩn huyết bức yêu vương đầu lâu, chỉ có thứ hai mũi tên mới bên trong, cái này cùng hắn trên diễn võ trường, thử bắn đồng tệ, trên lệch không ít. Hứa Dịch thoáng suy tư, liên biết được khác biệt tính như thế nào tạo thành, một là cung sừng châu không thể so bạc cung, cái trước thí luyện mấy ngàn lần, bạc cung lại là sơ dụng. Lại cả hai sức lực hoàn toàn khác biệt, thí luyện cung sừng châu, Hứa Dịch đơn thuần mở cung bắn mũi tên liền đi, mà bạc cung dâu rồng, lại cần tàng phong thức mới có thể mở ra. Tàng phong thức chính là dẫn tròn tụ lực pháp môn, dùng tại dây cung, còn xa mới tới nước chảy mây trôi thành công. Đã biết sai để lọt ở nơi nào. Hứa Dịch tất nhiên là muốn kiệt lực đền bù, cường giả giành thắng lợi, bất luận cái gì một chút sơ hở, tạo thành hậu quả, cơ hội là chí mạng. Hứa Dịch không thể nói si mê võ đạo, lại có phần vì chấp nhất, cố chấp nguyên nhân, chỉ ở hắn đối với lực lượng cường đại hướng tới. Mang phi tiên lấy ngao du, Ô Minh Nguyệt mà dài cuối cùng, đã đi vào cái này nắm giữ lực lượng cường đại thế giới. Hứa Dịch làm sao không muốn leo lên cái kia lực lượng đỉnh phong? Hắn thậm chí sẽ nghĩ, một ngày kia, thật tu luyện đến công tham tạo hóa tình trạng, là có hay không có thể xuyên qua thời không? Trở lại quá khứ. Ý niệm là phiêu miểu, tâm trí lại cực kiên nghị, cái này vừa mở cùng, lại là 300 dưới, triệt để gân mệt kiệt lực, hai tay đã mất đi trí giác. Hứa Dịch mới đưa Thiết Tinh cùng dâu rồng thu vào tu di giới bên trong, nằm ở trên giường trầm ngủ thiếp đi. Khẽ chấn động truyền đến, Hứa Dịch mở mắt ra, biết được phi thuyền rơi xuống đất. Theo Phương Các chủ cùng nhau nhảy xuống thuyền đến, lúc này mới phát hiện đặt mình vào tại một cái rộng lớn bình đài phía trên. Trên bình đài đã thưa thớt ngừng gần 10 chiếc các thức phi hành khí, nhưng không thấy người. Không bao lâu, hai tên váy lục thị nữ nhanh đi bộ tới, nguyên lai là lần này đại hội tổ chức phái tới người tiếp dẫn viên. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch tiến chính mình phân đến một gian thạch thất, xuyên thấu qua hẹp cửa sổ, đưa mắt chung quanh. Dãy núi vạn khe ở giữa, trăng sáng treo cao, trong lòng biết nơi đây hẳn là Hội Âm Sơn nơi nào đó dãy núi. Phi hành 4-5 canh giờ, hành trình cũng bất quá mấy ngàn dặm, hoàn toàn chính xác còn chưa trở ra Hội Âm Sơn phạm chủ. Trăng lênh địch, phong thanh đù, một đêm ngủ ngon, hôm sau trời vừa sáng, liền có thị nữ tiếp dẫn, tiến một gian nhã thất, đơn độc hưởng dụng dừng lại phong phú bữa sáng, liền lại được đưa về phòng đến, dặn dò Hứa Dịch đừng nên ra ngoài, yên tĩnh chờ thông chi. Giao phó xong, thị nữ kia lại liền ở ngoài cửa đứng, tựa hồ lo lắng Hứa Dịch không nghe khuyên cáo, tùy tiện xuất ngoại. Khách theo chủ liền, Hứa Dịch cũng lời hỏi ý, từ tu di hoàn bên trong gọi ra kêu bản mới sắm vạn yêu chí, có tư có vị nhìn lại. Dày gần một thức tác phẩm vĩ đại, lại tràn đầy các loại sinh động cố sự, nhiều loại yêu vật, cơ hồ chỉ có nghĩ không ra, không có tự nhiên chi chủ tạo không ra. Ước chừng hai trang, Phương Các chủ đi vào, bên ngoài thị nữ đã biến mất. Hứa Dịch thu hồi vạn yêu chí, chợt phát hiện Phương Các chủ sắc mặt khó chịu, vội hỏi cớ gì. Phương Các chủ nói, cái này hội âm sơn bên trong, chẳng biết sinh loại nào biến cố, đại lượng yêu vật bạo ngược, trên đường tới, mấy phát đội ngũ đều tao ngộ thương vong, chủ sự Phương quyết định tỉnh lược quá trình, trực tiếp tiến vào chủ đề, giờ mùi ba khắc, là chúng ta chi đội ngũ này hối đoái thời gian, ngươi dưỡng đủ tinh thần, sau đó chờ ta thông chi, ngàn vạn không được xuất ngoại. Phương Các chủ giao phó hai câu, thẳng đi, Hứa Dịch tiếp tục tìm ra vạn yêu chí đã qua. Tuy là thâm sơn, chủ sự phát chuẩn bị được cũng cực kỳ đầy đủ, khó khăn lắm đem buổi trưa, phong phú cơm trưa trực tiếp đưa đến phòng tới. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một giấc, đại đứng dậy lúc, Phương Các chủ dẫn Lôi trưởng lão, phong phu nhân cùng lạnh lùng trung niên, cùng nhau từ phía trước cửa sổ đi ngang qua, không đợi gõ cửa, Hứa Dịch mở cửa hành ra ngoài, tương hô gật đầu thăm hỏi, liền theo Phương Các chủ đi về hướng tây đi. Đi ra hai dặm, bảy tám cái hang đá xuất hiện ở trước mắt, Lôi trưởng lão, phong phu nhân, lạnh lùng trung niên thấy hang đá, xe nhẹ đường quen, thẳng đi tới. Phương Các chủ kéo qua Hứa Dịch, bàn giao vài câu, cũng đi tới. Hứa Dịch lúc này mới minh bạch, nguyên lai thạch động này chính là kiểm nghiệm tư cách, hối đoái đấu giá dãy số chỗ. Hắn lựa chọn nhất dựa vào bên trái hang đá, Phương vừa tiến vào, hang đá đại môn khép kín, trên vách minh châu sáng lên, lúc này mới phát hiện hang đá cực nhỏ lại lầu, lộ vẻ lâm thời bổ ra mạo xưng dùng. Một cái hoa dâu trắng lao đầu lười biếng ngồi tại một tấm đầu bàn phía sau, hữu khí vô lực nói, nhìn cái gì đâu, lại không phải lần đầu tiên, tranh thủ thời gian lấy sáng ra hỏa đi, tổng không phải lại bắt chút bất nhập lưu phẩm cho đủ số. Hiển nhiên là đem Hứa Dịch làm khách quen. Cũng may Hứa Dịch biết được nền tảng, lập tức liền lấy ra Trần Phong Lôi phán quan bút, đưa tiến lên đây. Thoáng chốc, lão đầu dâu bạc sắc mặt khổ xuống đến, hừ lạnh nói, mới nói chỉ mong không phải cho đủ số, liền đến cái cho đủ số, xem ra thật muốn hướng lên phía trên phản ứng, về sau trung hạ phẩm mặt hàng không thu. Nguyên lai cái này phán quan bút chính là trung hạ phẩm huyết khí, khó khăn lắm đạt đến lần này hối đoái tiêu chuẩn, chủ sự Phương tổ chức này hoạt động, tự nhiên hy vọng đạt được bảo vật càng cao cấp hơn càng tốt, có thể trên đời cao cấp bảo vật cho tới bây giờ đều là khan hiếm. Đến tham dự các vị, có thể lấy được cái này trung hạ phẩm huyết khí, chiếm chủ lưu. Cứ thế tại gần hai lần, chủ sự phát nghiêm ngặt thiết lập yêu cầu, mỗi vị tham dự người, nhiều nhất chỉ cho nộp lên trên một kiện trung hạ phẩm huyết khí. Là lấy, lão đầu dâu bạc, gặp một lần trung hạ phẩm huyết khí, tựa như gặp ong long bay con rồi giống nhau khó chịu. Chương 262, Ngọc Trưởng, 20.000 kim. Lão đầu dâu bạc hữu khí vô lực hừ một tiếng, ném qua một viên bàn tay màu đỏ bộ dáng ngọc bài. Hứa Dịch từ Phương Các chủ chỗ biết được, ngọc bài này chính là tham dự đấu thầu bằng chứng, nếu như đấu thầu thành công, ngọc bài này liền tự động nộp lên trên, nói một cách khác, ngọc bài này liền đại biểu lấy cơ hội. Chứ ngoài ra, Phương Các chủ còn đã thông báo Hứa Dịch, vạn không thể cùng chủ sự phát có kẻ mặc cả, lại đối phương định giá đa số xem như công bằng hợp lý. Trong lòng của hắn tính toán qua, 20.000 kim mặc dù không cao, so sánh Liều Phong chụp cái kia thanh ngân kiếm, cũng không thể coi là không hợp thói thường. Đừng lề mề, tranh thủ thời gian ngay sau đó sáng đi, ta chỗ này công việc còn nhiều đâu. Lao đầu dâu bạc hừ lạnh nói. Hứa Dịch cũng không lời thừa, ý niệm khẽ động, thủy trung kính hỏa diễm thương xuất hiện ở trong tay. Lao đầu dâu bạc tiếp nhận, sắc mặt dễ nhìn không ít, trung thượng phẩm huyết khí, không sai không sai, là cái đồ chơi hay. Lúc này mới có chút luận bảo ý tứ nha, 80.000 kim. Nói xong, lại là một khối đỏ bàn tay ngọc, hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch tiếp nhận, tiếp lấy lộ ra ngay một thanh thật dài kim sắt trường thương, chính là Khương Nam tầm giữ nhà bà bối. Lao đầu dâu bạc cả kinh đứng dậy, nhanh đi hai bước, nhảy lên đến phụ cận, chộp đoạt lấy kim thương, đột nhiên thôi động chân khí, trường thương không chân khí phóng ra, lại ẩn ẩn hiện ra hoa văn. Hoa văn nội liễm, tự nhiên mà thành, lại vào thượng phẩm, ha ha, thật sự là cực tốt bà bối, khó được ngươi bỏ được loại này đồ chơi hay cũng lấy ra, 200.000 kim. Lão đầu dâu bạc cười ha ha, ý niệm khẽ động, đem trường thương thu, lại liên tiếp ném ra ngoài hai khối đỏ bàn tay ngọc. Hứa Dịch kinh ngạc cực kỳ, đang chờ muốn hỏi, lão đầu dâu bạc cười nói, xem ra tiểu tử ngươi là lần đầu tiên bắt cái này đồ chơi hay đến, có thể được nhớ kỹ, về sau có đồ chơi hay, hội phương tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, nhớ kỹ, phàm là giá trị vượt qua 200.000 kim, hội phương đều sẽ ngoài định mức tặng cho một viên hồng trưởng. Hứa Dịch không nghĩ tới còn có loại này chuyện tốt. Nay đến, hắn là có chủ tâm phải lớn tứ mua sắm một phen, dù sao loại này cấp độ cao giao dịch hội một năm mới một lần. Bây giờ hắn tầm mắt kỳ cao, phàm vật sớm đã không vào hắn mắt. Nếu không thừa này cơ hội, trắng trợn chọn mua, cho dù người mang vào kim, đồng dạng giống như giấy lộn. Hồng ngọc bàn tay tất nhiên là nhiều càng tốt. Nói đến, Hứa Dịch bán ra kim thương, trong lòng xác thực có mấy phần không bỏ, dù sao hắn biết Khương Nam tầm đồ chơi, đều là khó được đồ chơi, có thể nghĩ lại, hắn có khốc tăng đồng, cái khác huyết khí cho dù tốt, sợ cũng không có khốc tăng đồng dùng hài lòng. Dứt khoát cắn răng một cái, liền gắn ra ngoài. Tiểu tử, còn có cái gì hảo ý, tranh thủ thời gian lấy ra. Lão phu khuyên ngươi một câu, lần này đại hội, sẽ mới có thể làm điều tập không ít bảo bối tốt. Tiểu tử ngươi đừng có bởi vì tham tiếc nhà mình bảo bối mà sai lầm cơ duyên. Lão đầu dâu bạc thấy Hứa Dịch ngay cả thượng phẩm huyết khí, nói bỏ cũng liền buông tha, biết rõ đây là đầu khó được cá lớn, chỗ nào chịu tùy tiện bỏ qua. Hắn còn chỉ vào Hứa Dịch giúp đỡ hắn xung chỉ tiêu đâu. Tiếng nói vừa dứt, lão đầu dâu bạc nhẹ nhàng huy trưởng, một phương ghế gấm dài hướng Hứa Dịch bay tới, ngồi một chút, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Chẳng biết có gì bảo vật, cực phẩm pháp ý ỉa, thiên lôi châu, cực phẩm đan dược, cái này bảo bối sẽ có à? Hứa Dịch xác thực không muốn tái xuất bán vật kiện, lại bán cũng chỉ có thể bán tu di hoàn, mà tu di hoàn quý giá, hắn biết rõ, bán một kiện liền thiếu đi một kiện, có khả năng tìm đều không có chỗ tìm đi. Đương nhiên, nếu là trên hội thật có bảo bối tốt, hắn cũng là không chịu bỏ qua, đã lao đầu lên câu chuyện, hắn liền thừa cơ gõ cổ vũ. Lao đầu dâu bạc vê dâu nói, tiểu tử ngươi ánh mắt ngược lại là không thấp, chậc chậc, đến cùng là bỏ được xuất ra thượng phẩm huyết khí hạng người, thực không dám giấu giếm, ngươi nói những đồ chơi này đều có, số lượng không ít, dù sao một trận thịnh hội, nếu là thiếu đi những đồ chơi này, còn cứ gọi là gì Vu Lan hội. Chứ ngoài ra còn có mấy món thứ càng tốt, yên tâm đi, ta lão tiên sinh là sẽ không gạt người, tiểu tử ngươi đi qua đi ngang qua, tuyệt đối đừng bỏ lỡ, người bên ngoài, ta lão tiên sinh mới lười lời thừa, cũng liền nhìn tiểu tử ngươi giống là có chút cơ duyên, mới để điểm ngươi vài câu. Xin hỏi lão tiên sinh nhưng có biết tại ta nói tới cái này ba loại, số lượng thế nhưng là sung túc. Thật muốn bàn về đến, tu luyện giới bà bối, Hứa Dịch không có gặp bao nhiêu, hắn biết được cũng chính là cái này ba loại quý giá nhất, phải dùng, hết lần này tới lần khác là tiêu hao phẩm, càng quan trọng hơn là sợ sói nhiều thì ít, muốn mua cũng mua không được, nếu là như vậy những này hồng ngọc bàn tay tồn nhiều thì có ích lợi gì? Lão đầu dâu bạc cười nói, yên tâm đi, ngươi nói đồ vật tồn lượng không nhỏ cũng sẽ không đều cướp, dù sao áp trục bà bối ai đều muốn chiếu cố, ngay từ đầu ai nguyện ý phí hết hồng ngọc bàn tay. Hứa Dịch nghe xong là đạo lý này, yên lòng, ý niệm khẽ động, một kiện tu di hoàn hiện trong lòng bàn tay, chính là tề danh tặng cùng hắn viên kia. Tu di hoàn. Lão đầu dâu bạc cười, đánh ra một đạo khí lưu nhiếp đi qua, nhỏ lên một giọt máu, ý niệm tiến vào, cau mày nói, sao sinh như vậy nhỏ, nửa phương chỗ, thật sự là đáng tiếc, 30.000 kim. Dứt lời, không ngờ ném đi qua hai viên hồng ngọc bàn tay. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, sao sinh lại là hai khối? Đối với cái này viên tu di hoàn giá trị, Hứa Dịch có chuẩn bị tâm lý, sẽ không quá cao, bằng không tề danh cũng sẽ không gặp mặt một lần, liền đem tặng cho. Hắn nghĩ không hiểu là, cái này viên tu di hoàn làm sao giá trị hai khối hồng ngọc bàn tay, phải biết giá trị 80.000 kim hỏa diễm thương, cũng bất quá đổi một viên hồng ngọc bàn tay. Lão đầu dâu bạc nói đến ngươi cái này tu di hoàn, cơ hồ là phế phẩm, nhiều lắm là giá trị 20.000 kim, bất quá, đến cùng là không gian bảo khí. Các châu đều khan hiếm, hội phương cố ý bằng giao, phàm chữ vật bảo khí đều cần nhìn với con mắt khác, vì vậy lao phu tăng thêm 10.000 kim, cho tới nhiều một viên hồng ngọc bàn tay, càng vì thể hiện chữ vật bảo khí chân quý. Đã là lao tiên sinh nâng đỡ, tại hạ cũng không để lao tiên sinh thất vọng, cuối cùng một viên cũng đổi cùng lao tiên sinh đi. Lập tức, Hứa Dịch lại gọi ra Trần Phong lôi tu di hoàn, đưa qua. Lao đầu dâu bạc vạn không nghĩ tới trước mắt mặt xanh người bệnh, đúng là cái nhiều bảo đồng tử, một người đều sắp đỉnh bên trên mấy người số định mức, trong lòng hoan hỉ, cười đến mặt mo đều là nếp nhăn. Tiếp nhận tu di hoàn nhỏ lên máu tươi, dò xét một phen nói, một phương còn nhiều không gian, miễn cưỡng xem như thành phẩm, 80.000 kim, hai viên hồng ngọc bàn tay, ngươi lại cất kỹ. Lập tức, lại là hai viên hồng ngọc bàn tay, cũng một viên hình tròn tinh thể hướng Hứa Dịch bay tới, bán ra hàng, tổng cộng 41 vạn kim, đều tồn trữ ở bên trong, lần này chỗ mua vật, tận có thể từ đó xông chống đỡ, ghi nhớ, nhất định phải tiêu hao 200.000 kim, nếu không tự động vạch trừ đi 200.000, tiểu tử, thỏa thích tiêu xài đi. Hứa Dịch tiếp nhận, thu vào tu di hoàn, ôm quyền cảm tạ. Khoảng khắc, hàng đá bên trái mở ra một cánh cửa nhỏ, một cái váy lục thị nữ đứng thẳng cạnh cửa, đưa tay làm chỉ dẫn hình. Hứa Dịch theo áo xanh thị nữ đi vào cửa, lại là gian càng nhỏ hơn thạch thất, chính giữa một phương bàn đá, bố trí lấy một kiện đen kịt trường bào. Chương 263, hạ thủ. Hứa Dịch minh bạch tới, đây là vì bảo vệ tư ẩn, cố ý chuẩn bị, tham gia linh lung các đấu giá hội lúc, được chứng kiến, ngược lại không xa lạ gì. Hắn mặc tốt quần áo, áo xanh thị nữ lại bàn giao lên Vu Lan hội bên trên các loại quy củ, Hứa Dịch cũng không chê phiền phức, mỗi chữ mỗi câu nghe được cực kỳ nghiêm túc. Giao phó xong, áo xanh thị nữ mở ra một cánh cửa khác, ngoài cửa lại là một đầu thật dài đá hành lang. Hứa Dịch cất bước tiến lên, đi theo trên vách tường mũi tên, một đường vòng vo lượn quanh, cuối cùng tính cả vô số người áo đen hội tụ tại một gian rộng lớn đại sảnh bên trong. Đại sảnh tuy là xây ở trong lòng núi, cũng cực điểm trắng lệ, liền bốn phía vách núi đều tế thêm điêu khắc, vẽ lên màu họa. Đám người đến đông đủ về sau, mấy vị khí thế cực trắng lao giả đăng tràng, ở giữa nhất vị kia mày trắng lao nhân đi đầu phát ra tiếng, giảng một trận tiếng phổ thông, đầu tiên là quay lại Vu Lan hội lịch sử, lại bình luận tình thế trước mặt. Về sau, lại triển vọng tương lai mỹ hảo tranh cảnh, cuối cùng cường điệu tuân thủ đại hội quy củ tầm quan trọng cùng trừng phạt thủ đoạn. Hứa Dịch nghe được mê man, vạn không có nghĩ đến cái này thế giới cũng có đáng chết quan liêu chủ nghĩa. Nói chuyện hoàn tất, lại tại mày trắng lao nhân thay mặt dẫn tới, đối với mấy tấm nhân vật chân dung, đốt hương quỷ lệ đứng lên, nghe nói cái này trên bức hòa người, chính là Vu Lan hội sáng lập tông sư. Người trước trồng cây người sau hái quả, tiền nhân chi công không thể quên. Tốt một phen tế bái, dày vò hơn nửa canh giờ, cuối cùng đi đến quá trình. Khi mày trắng lao nhân tuyên bố giao lưu hội bắt đầu thời điểm, Hứa Dịch thậm chí phát giác được trong đám người nhiệt độ đều lên cao mấy phần. Rất nhanh, từng nhóm váy lục thị nữ, hai hai xách một tấm rộng lớn ghế bành đi vào. Sắc trình tài chính, chỉnh tề, cực kỳ hoa lệ, tinh tế quan sát. Ghế bành bên trái tay vịn cực kỳ rộng lớn, lại vừa lúc có cái dáng như bàn tay danh kín. Không bao lâu, 88 chương ghế bành, hoành tám tung 11, chỉnh tề tề sắp xếp tại chính giữa đại sảnh, mỗi tấm ghế bành trước sau cách xa nhau, đều có trượng xa, 10 phần khoáng đạt, đồng dạng là vì cực tốt bảo hộ tư ẩn. Hứa Dịch tuyển bên trái sang bên vị trí ngồi. Rất nhanh, lúc trước liên tiếp lao giả lông mày trắng đứng thẳng tử phục đại hán, đứng thẳng tại một tấm đài cao về sau, nói câu bắt đầu, liên tiếp đài cao phía bên phải cửa đá mở ra, một tên váy lục thị nữ nâng lên bảo vật. Âm thai quả bán ra về sau, lại lần lượt xuất hiện một nhóm trên thị trường khó tìm bảo dược, đều bị nhanh chóng ăn vào. Hứa Dịch từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, so sánh bảo dược, hắn càng quan tâm đan dược, biết rõ trừ phi là đến huyết viêm quả cấp độ kia bảo dược, nếu không tuyệt khó địch nổi đan dược công hiệu, lại hắn cũng quan sát qua, tranh đoạt bảo dược tựa hồ là cố định tầm 10 người, nghĩ đến mấy vị này đều đối với đan đạo có chút nghiên cứu. Đây là một gốc 500 năm sinh âm thái quả, sinh tại cực âm chi địa, hái rất khó, thiên hạ khó tìm. Vật này đối với bồi dưỡng linh hồn chi lực có hiệu quả, chư vị đều là đại năng sĩ, biết được linh hồn chi lực đối với chúng ta là loại nào trọng yếu. Giá khởi điểm 5000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1000 kim. Áo tím đại hán tiếng nói vừa dứt, tràn diện náo nhiệt lên. Hứa Dịch lại an tọa không động, hắn linh hồn lực cường hoành đến trình độ nhất định. Sợ không phải nho nhỏ âm thai quả có thể có tác dụng. Hứa Dịch không quan tâm, người bên ngoài lại là quan tâm cực kỳ. Càng là tu hành, càng biết linh hồn lực cường đại trọng yếu, hết lần này tới lần khác rèn luyện linh hồn chi lực rất khó, này một viên âm thai quả, dù cho công dụng lại là có hạn, nhưng có thể đề cao linh hồn lực vạn nhất, cũng là tốt. Rất nhanh, tại mọi người truy phùng phía dưới, âm thai quả giá tiền phi tốc vượt lên 12000 kim, giải quyết dứt khoát. Cuối cùng một viên kê tiên thảo bán ra hoàn tất, cuối cùng đổi lại mới mặt hàng, lại là một thanh ngọc kiếm, trung phẩm pháp khí. Lúc này, bầu không khí mới tính phiến hô lên, so sánh bảo dược, huyết khí mới là võ giả ắt không thể thiếu đồng bạn. Mà huyết khí luyện chế rất khó, việc đợi bên trên hiếm thấy, mới vừa ra trận, giá cả liền ngang lên trời, cuối cùng trôi này ngọc kiếm lấy 67000 kim giá cả thành giao. Sau đó, liên tiếp 7-8 kiện lại đều là huyết khí, nhìn chỉ chốc lát, Hứa Dịch cũng liền vững như Thái Sơn. Hắn nhìn minh bạch, lần này đấu giá là phân loại, có chữ pháp. Trước bán ra bảo dược, tái xuất bán huyết khí, tiếp xuống, khẳng định không thể thiếu phòng ngự bảo giáp, đan dược hai đại loại. Quả nhiên, một kiện nhấc lên thượng phẩm huyết khí kim đao, bị người lấy 23 vạn kim chi cự hái sau khi đi, một kiện bảo giáp được mời lên bàn đấu giá. Đây là kiện Nguyệt Tê giáp, mọi người đều biết, Huyết Nguyệt Tê Như phòng ngự vô địch, đao kiếm khó xâm, này kiện Nguyệt Tê giáp chính là Huyết Nguyệt Tê Như cả khối làn da chế, vỏ lấy huyết tầm ti, hỏa chu võng, phòng ngự rất tốt, có thể ngạnh kháng khí hải hậu kỳ cường giả ba đòn binh khí. Giá khởi điểm 10000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 2000 kim. Áo tím đại hán tiếng nói vừa dứt, trang diện lại náo nhiệt lên, có thể chống đỡ được khí hải hậu kỳ cường giả ba đòn binh khí, đã ẩn ẩn siêu càng thượng phẩm pháp ý, đã được cho đỉnh cấp phòng ngự bảo vật. So sánh huyết khí, phòng ngự tính bảo giáp đồng dạng khan hiếm, nếu như nói huyết khí là lợi mâu, pháp ý thì là kiên thuẫn, thiếu một không thể. Cuối cùng cái này Nguyệt Tê giáp, bị 20000 kim giá cả, bị bắt lại. Hứa Dịch âm thầm tắt lưỡi, trong lòng biết buổi đấu giá này quá sẽ đổ thêm dầu vào lửa, hắn từ luyện kim đường mua sắm một kiện cực phẩm pháp ý, cũng bất quá phí đi 30000 kim. Mà cực phẩm pháp ý chỉ so với Long Ngạc giáp kém hơn một chút, là có thể chống đỡ được khí hải cường giả tối đỉnh hơn 10 kích binh khí, so Nguyệt Tê giáp hơn xa, một kiện Nguyệt Tê giáp đều muốn 20000 kim, chắc hẳn 30000 kim là đừng muốn cầm xuống cực phẩm pháp ý. Ý niệm chưa dứt, một kiện cực phẩm pháp y được mời lên đài cao, Hứa Dịch con mắt một chút nóng lên. Cực phẩm pháp y một kiện, có thể chịu khí hải cường giả tối đỉnh hơn 10 kích binh khí, giá khởi điểm 20000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 2000 kim. Áo tím đại hán tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch liền lấy ra một khối hồng ngọc bàn tay, bỏ vào bên trái tay vịn bàn tay hốc tối bên trong, không bao lâu, ngọc bài có nhàn nhạt huỳnh quang bốc lên, Hứa Dịch liền có thể chính thức tham dự tranh giành. Bất quá, Hứa Dịch cũng thong thả kêu giá, cẩn thận quan sát tình thế. Cực phẩm pháp y giá cả bị gọi vào 28000 kim lúc, liền còn lại 3 người còn đang tranh đoạt, Hứa Dịch biết đối thủ chân chính giờ phút này chỉ sợ cùng hắn, cũng đang quan sát đâu. Quả nhiên, đợi giá tiền gọi qua 30000 kim về sau, tranh đoạt 3 vị, toàn bộ thối lui ra khỏi, một lần nữa giết ra số 30, số 41, 87 số, cuốn vào chiến đoàn. Hứa Dịch biết nên xuất thủ, đợi số 41 vừa gọi qua 36000 kim, Hứa Dịch nâng cao ra công qua phá la cuồng hoàng hô, 40000 kim. Số 41 tỉnh ngòi, 87 số hô, 4200 kim. Không đợi số 30 mở miệng, Hứa Dịch lạnh nhạt nói, 50000 kim. Toàn trường lại lên mãnh liệt tiếng hô, gặp qua dữ dội, chưa từng gặp như vậy dữ dội, hoàn toàn không đem tiền làm tiền nha. 87 hảo, số 30 triệt để không theo, cùng người điên làm sao đấu nha, lại nói một kiện cực phẩm pháp y coi như chẳng giá, cũng không có như thế cái chẳng pháp. Chương 264, tụ thế. Tím gia đại hán lặp lại 3 tiếng, đồng nhiên gõ truy, số 1 cực phẩm pháp ý về số 66 đạo hữu lại được. Truy âm thanh kết thúc, hồng quang lóe lên, màu đỏ ngọc trưởng biến thành màu trắng, Hứa Dịch biết cái này ngọc trưởng đã mất đi hiệu ứng, đợi đấu giá kết thúc, hắn bằng này mai ngọc trưởng tức có thể tham dự hối đoái. Khi Hứa Dịch thay xong khối thứ 2 ngọc bài thời khắc, kiện thứ 2 cực phẩm pháp ý được mời lên trận đến, áo tím đại hán kêu giống nhau giá khởi điểm về sau, trang diện còn tại phân loạn cố tình nâng giá quá trình bên trong, chưa tràn qua 30.000, Hứa Dịch cao giọng xuất khẩu, 50.000. Thoáng chốc, huyên náo lập rừng. Được rồi, vị gia này lại nổi điên, ai mẹ hắn cùng người điên đấu, không chút huyền niệm, Hứa Dịch lại bắt lại cái này cực phẩm pháp ý hề. Nói đến, ra vẻ hào phóng, chính là Hứa Dịch sách lược, dùng qua long ngạc giáp, hắn đối với cực phẩm pháp ý nhu cầu tự nhiên là lớn, khó được có cơ hội, tự nhiên được nhiều mua lấy hai kiện. Mà hắn biết rõ, nếu là dây dưa tăng giá, rất dễ dàng liền đánh thành rằng có chiến, không bằng giải quyết dứt khoát, dù là kiện thứ nhất pháp ý giá cao ngang, lại có thể vì kiện thứ hai vào tay dọn sạch chướng ngại. Quả nhiên, nhất chiến thành công. Đương nhiên, hào phóng phía sau, đứng lại là phong phú tiền, tính đến tinh bài bên trên 41 vạn kim, giờ phút này hắn người mang hơn 750.000 kim, chân chính tài đại khí thô. Số 2 cực phẩm pháp ý vì số 66 đạo hữu mua hàng, phía dưới bán ra thứ 3 kiện cực phẩm pháp ý, cũng là bản chàng sau cùng 2 kiện cực phẩm pháp ý một trong, giá khởi điểm 20.000 nguyên, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 2.000 kim. Tử phủ đại hán tiếng nói vừa dứt, một đạo thu kịch âm thanh âm vang lên, 50.000 kim. Số 8 đạo hữu ra giá 50.000 kim, 50.000 kim một lần. Vừa nghe nói còn lại 2 kiện, lại biết số 66 xáo lộ, cuối cùng có người bị đánh phát điên, đi đầu liền cứ gọi ra Hứa Dịch hai lần giá sau cùng. Cực được chính là không tin số 66 dám trực tiếp kêu lên 60.000 kim. Lại nói số 8 kêu giá hoàn tất, có chút lệch đầu, giống như đang hướng Hứa Dịch phương hướng xem ra, rõ ràng là đang gây hấn. Nào biết được không đợi Hứa Dịch lên tiếng, liền nghe hô, 52.000 kim. Số 27. Ra giá 52.000 kim, 52.000 kim một lần. 54.000 kim. Số 48. Ra giá 54.000 kim, 54.000 kim một lần. Số 8 quả thực muốn khóc. Vạn vạn không nghĩ tới số 66 cái này con mánh hổ không có ứng chiến, lại rước lấy một nhóm chó dại. Trong lòng càng là bi vẫn được không được, dựa vào cái gì số 66 đùa nghịch hung ác thời điểm, các ngươi liền phục, lao tử đùa nghịch hung ác thời điểm, các ngươi mẹ hắn càng ác hơn. Thật tình không biết thời gì thế dịch. Không thể tương tự, trước mắt cực phẩm pháp y liền còn lại hai kiện, có Hứa Dịch hai lần vững tâm, cực phẩm pháp y tại tâm lý mọi người giá cả, không tự chủ được liền bị mang lên 50.000 kim. Lại liền còn lại hai kiện, ai đều lo lắng lấy giỏ trúc mà múc nước, mặc dù giá cả cực đoan không hợp tối thượng, nhưng bây giờ đã là qua này thôn liền không này cửa hàng cục diện, ai chịu từ bỏ. Cứ như vậy quấn triền miên miên, số 3 pháp y quả thực là bị gọi vào 62.000 kim. Mới bị khóc không ra nước mắt số 8 câm lấy cuống họng, cầm xuống tới. Sau đó, cuối cùng một kiện cực phẩm pháp y, càng là đã dẫn phát quần tụ hiệu ứng, thẳng bị giết tới 70.000 kim, mới bị đỏ mắt số 48 hái đi. Như vậy phòng ngự loại bảo vật kết thúc, sau đó, một cái màu đỏ đan bình được mời tới. Phía dưới muốn bán đấu giá là 3 viên thượng phẩm tích cốc đan. Này thượng phẩm tích cốc đan nuốt vào một hạt đủ có thể 2 tháng không ăn, hiệu dụng so sánh với hạ phẩm tích cốc đan. Tháng qua mấy lần, tu sĩ chúng ta thường thường nghiên cứu công phu, bồi dưỡng đan dược. Tốn thời gian thật dài, có này tích cốc đan là có thể như hổ thêm cánh. Giá khởi điểm 8.000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 kim. Áo tím đại hán tiếng nói vừa dứt, đấu giá âm thanh đúng là thưa thớt. Hoàn toàn chính xác, so sánh đan dược. Tích cốc đan tác dụng lộ ra không trọng yếu như vậy, trừ phi thân hãm tuyệt địa, hoặc là tu luyện đặc biệt trọng yếu công pháp, bồi dưỡng đặc biệt chân quý đan dược. Võ giả muốn ăn uống, vô luận làm sao không tính việc khó. Vì vậy, vật này rất là gân gà. Cuối cùng, 32 âm thanh đấu giá về sau, vật này lấy 10.000 kim giá cả, bị người hái được. Tích cốc đan về sau, lại lần lượt đấu giá thụ ngưng thần đan, thanh tâm đan, mấy loại Hứa Dịch nghe đều chưa nghe nói qua đan dược. Đợi nghe được cùng bổ sung thể lực, khôi phục tinh huyết không quan hệ, Hứa Dịch căn bản chưa từng động tác. Quả nhiên, cái này mấy loại đan dược không nhận truy phủng, tại lấy giá khởi điểm thành giao hai bình về sau, cực phẩm hồi nguyên đan, cuối cùng leo lên đài cao. Cực phẩm hồi nguyên đan trị thương chữa thương có hiệu quả, nói là khởi tử hồi sinh cũng không đủ, bình này ba hạt, giá khởi điểm 30.000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 3.000 kim. 30.000 kim. 33.000 kim. 40.000 kim. 46.000 kim. Cực phẩm hồi nguyên đan, đâu chỉ tại tái tạo võ giả đầu thứ 2 tính mạng, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được, lần này ra mắt, tất nhiên là tranh đoạt kịch liệt. Thẳng đến giá cả vượt qua 50.000 kim về sau, tiếng la mới thưa thớt đứng lên, nhưng càng phát ra thảm liệt, vẫn có 3 năm máu người liệu không thôi. Mắt thấy giá cả liền muốn trèo qua 60.000 kim, Hứa Dịch cuối cùng xuất thủ, 70.000 kim. Như thường là cũ đường, trực tiếp ngoan nhân mệnh người. 73.000 kim. Có lần trước giao hấn, lúc này ngược lại thực sự có người không tin tả, số 25 lạnh giọng hô quát. 80.000 kim. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. 83.000 kim. Số 25 thanh âm lạnh hơn. 90.000 kim. Hứa Dịch thanh âm đã lạnh. 93.000 kim. Số 25 thanh âm lại có nhiệt độ, loại này kháng bạo kích thích, mang cho hắn khó nói lên lời thoải mái cảm giác. 93.000 kim một lần. Thằng đến áo tím đại hán la lên. Số 25 vẫn là không có chờ đến số 66 100.000 kim. 93.000 kim hai lần. Số 25 khóc, nước mắt thuận theo hốc mắt, im ắng trượt xuống, trong lòng bi thương tới cực điểm, trừ tay vịn chỗ ngọc trưởng, hắn còn lại hai viên, có thể trong túi liền còn lại 150.000 kim không đến. Vì ba viên hồi nguyên đan, lại muốn tiêu hao hết tuyệt đại bộ phận tài chính, ấn cái này tư thế nhìn, còn lại hai viên ngọc trưởng, hơn phân nửa là muốn báo phê a. Hắn tại trong lòng chưa tính toán gì lần thâm tình kêu gọi, số 66, ngươi mau trở lại, lao phu phục được không, mau trở lại. Thằng đến áo tím đại hán truy âm thanh kết thúc, số 25 giống như là bị điều xương sống, co quắp tại trên ghế. Chính như lao đầu dâu bạc lời nói, cực phẩm đan dược chuẩn bị có phần vì đầy đủ, thứ hai bình hồi nguyên đan, rất nhanh lại lần nữa lên đấu giá. Có số 25 nhỏ màu giao hấn, ai cũng không dám cướp số 66 phong anh. Đợi Hứa Dịch một miệng hét ra 60.000 kim về sau, toàn trường tĩnh mịch, một bình hồi nguyên đan thuận lợi lọt vào túi. Sau đó, lại là hai bình hồi nguyên đan ra sân, Hứa Dịch lại chưa tái xuất miệng tới. Đây chính là thông minh của hắn chỗ, rất được tụ thế dùng thế chi diệu, hắn đã tuần tự dùng một cứng rắn mềm nhũn hai loại thủ đoạn, tụ tập khí thế, chiếm được bán đấu giá tiên cơ, ba lần thành công giật giải, chính là chứng cứ rõ ràng. Là lấy, hắn liền muốn càng hợp lý dùng thế, mà dùng thế thì cần sẽ giấu thế. Chương 265, Lôi Châu. Giờ phút này, hắn như lại ra tay, nhất định không có khả năng như lúc trước như vậy lại lấy 60.000 kim lại được, nếu là lâm vào khổ chiến, thì là tự tiêu đại thế, Hứa Dịch đương nhiên sẽ không đi đi như thế chuyện ngu xuẩn. Quả nhiên, cuối cùng hai bình hồi nguyên đan đều tại 70.000 đi lên giá cả bị thành giao. Cực phẩm hồi nguyên đan về sau, không phụ sự mong đợi của mọi người, cực phẩm bổ khí đan đăng tràng. Có lúc trước giao hấn, đám người tựa hồ mò thấy Hứa Dịch tính nết, đây là cái không thiếu tiền đồ ngốc, liều chưa hẳn liều đến thắng, làm không cẩn thận liền phải thương thân, dứt khoát không cùng hắn đấu, mà lại biết được số 66 hạ thủ có chừng mực, vì vậy Hứa Dịch trực tiếp gọi ra cao tại giá khởi điểm một lần 60.000 kim, lại không người lên tiếng. Quả nhiên, một bình cực phẩm bổ khí đan tiến tu di giới về sau, Hứa Dịch liền không lại ra tay, còn lại hai bình cực phẩm bổ khí đan cuối cùng đều lấy hơn 7 vạn kim giá cả, thuận lợi thành giao. Đến tận đây, bảo dược, huyết khí, áo giáp, đan dược đều tiến hành hoàn tất, còn sót lại cái cuối cùng hạng mục phụ, các loại vật liệu luyện khí, trận pháp, công pháp, các loại tổng cộng. Mà giờ khắc này, Hứa Dịch tổng cộng tiêu hao 4 cái ngọc trượng, 220.000 kim, còn thừa lại 4 cái ngọc trượng, 530.000 dư kim. Làm vì hạng mục phụ, trước hết nhất đăng tràng, chính là các loại vật liệu luyện khí. Hứa Dịch có luyện kim đường phế binh nhà kho đặt cơ sở, đối với cái này loại không có chút nào hứng thú, trừ phi có dâu giao long cái này đẳng cấp bảo bối ra sân, có lẽ có thể dẫn tới hắn tâm động. Tiếc nối là, dâu giao long đẳng cấp này đếm được bảo bối, lại không phải tốt như vậy tìm, hơn 20 kiện tài liệu quý giá đấu giá xong, cũng không gặp dẫn tới hắn động tâm vật liệu xuất hiện. Vật liệu luyện khí kết thúc, chính là công pháp vô cùng khan hiếm, lại chỉ có 3 bộ công pháp tham gia đấu giá, quỷ dị chính là cạnh tranh cũng không thể nói kịch liệt, vô cùng đơn giản hoàn thành này hạng. Hiển nhiên, trong sân mọi người đều có môn phái, ra thế. Cái gì đều thiếu, chỉ sợ sẽ là sẽ không thiếu công pháp, trừ phi là đỉnh cấp bí thuật công pháp. Mà ghi chép đỉnh cấp bí thuật công pháp, như thế nào lại có người bỏ được lấy ra bên trên chủ. Công pháp đấu giá qua loa kết thúc. Hứa Dịch lại kích động đến nhiệt huyết sôi trào, nhưng bởi vì đài cao phía trên gánh chịu công pháp kim giản, cùng hắn tại Khương Nam tầm tu di hoàn bên trong nhìn thấy viên kia vô danh kim giản không có sai biệt. Nghĩ đến viên kia kim giản cũng là gánh chịu lấy công pháp, Khương Nam tầm tu di hoàn, vẹn vẹn chỉ chứa một viên kim giản, đủ thấy kỳ chân tiếc. Liên đương đường quý tộc như Khương Nam tầm người, đều cần để ý công pháp, sẽ là đơn giản mặt hàng a. Hứa Dịch làm sao không thích? Hiện tại đấu giá chính là tiểu thiên cương trận. Tinh thông trận đạo đạo hữu, nhất thiết không thể bỏ qua, này thiên cương trận dùng để thủ vệ độc phủ, phòng ngự sân môn, hiệu quả phi phàm, chính là ngưng dịch cảnh tu sĩ, một thời ba khắc cũng không thể phá vỡ, mà trận pháp đã dùng trận kỳ khắc lục, đủ có thể sử dụng 3 lần, ấn trận đồ bố trí. Này trận liền thành. Giá khởi điểm 50.000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5.000 kim. Trận đạo cho tới bây giờ thâm thúy, trận pháp càng là chân quý. Nay tiểu thiên cương trận, đúng là liền không thông trận pháp hạng người, đều có thể sử dụng, tất nhiên là vô cùng chân quý. Tiếc nuối duy nhất chính là trận pháp này chính là tiêu hao phẩm, không thể bền bỉ, rất là gân gà. Dù là như thế, cũng vẫn như cũ đã dẫn phát một trận tranh đoạt. Tu thế như Hứa Dịch, cũng là mỗi lần tăng giá 20.000. Thẳng đến thứ 140.000 lúc, mới hoàn toàn đánh một tên sau cùng người cạnh tranh tâm lý phòng tuyến. Đêm này trận đặt vào trong túi. Gia hỏa này trời sinh liền có ý thức nguy cơ, đối với loại này có thể bảo vệ tính mạng, có thể phục vụ xác rùa đen đồ chơi, có hứng thú nhất. Trận pháp quả nhiên khan hiếm, trừ tiểu thiên cương trận, chỉ có một bộ khác trận pháp. Bộ này trận pháp lại là thuần túy trận pháp, có thể bị học tập, nắm giữ, lập tức đã dẫn phát tranh đoạt. Hứa Dịch lại không động tâm chút nào, hắn bây giờ muốn nắm giữ đồ vật nhiều lắm, chỗ nào giải quyết được, đồ được chính là giản tiện, căn bản không có rảnh nghiên cứu trận pháp, vì vậy không động tâm chút nào. Cuối cùng, bộ này tên vì Tỏa Thiên trận trận pháp, bị một vị xưa nay không từng dơ bảng ra hỏa, một kích trúng đích, hao phí 330.000 khoảng cách. Hứa Dịch không khỏi hoài nghi, người này đến đây, chỉ sợ cũng chỉ vì bộ này trận pháp. Trận pháp kết thúc, triệt để đến phiên hạng mục phụ, các loại chân quý đồ chơi, theo thứ tự hiện ra, cái gì chí dương thạch, cơ cơ ngọc, Hứa Dịch thậm chí gặp được mấy cái mông muội kỳ yêu thú, trừ cái đó ra, một viên thuần thanh hạ phẩm trận thạch cũng đưa tới chú ý của hắn, cuối cùng bị người lấy 70.000 kim giá cả đặt vào trong túi, chọc cho hắn lại là một trận cao hứng, nhưng bởi vì hắn từ Chu Thế Vinh chỗ giành được viên kia chính là màu trắng trung phẩm trận thạch, nghĩ đến giá trị. Vượt xa cái này giá trị 70.000 kim hạ phẩm trận thạch. Phía dưới tham gia đấu giá chính là Thiên Lôi Châu, Thiên Lôi Châu đại danh đỉnh đỉnh, cũng không cần mỗi nhiều lời, như vậy một hộp, tổng cộng 3 viên, không xa rời nhau tham gia đấu giá, giá khởi điểm 50.000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 2.000 kim. Áo tím đại hán tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong lòng liền lên cách hứng, Thiên Lôi Châu uy lực, hắn được chứng kiến, thậm chí dùng vật này, thành công bách cùng cường giả, liền cái góc độ này mà nói là bảo vật vô giá không quá đáng. Thế nhưng, chung quy là tiêu hao phẩm, dùng phong thân, miễn cưỡng đủ dùng, như muốn tiến công, không khỏi không đủ, dù sao địch nhân không có khả năng đứng tại chỗ để ngươi công kích. Tổng hợp lợi và hại, Thiên Lôi Châu bình thường giá bán, ứng tại vạn kim khoảng chừng. Nhưng vật này quá mức bá đạo, lại cực khan hiếm, thường thường là có tiền mà không mua được. Giờ phút này gọi ra 50.000 kim giá khởi điểm, không thể nghi ngờ là giá trên trời, có thể lại là giá trên trời, Hứa Dịch cũng không có ý định từ bỏ. Rất nhanh, liền giết vào chiến đoàn. Đầu ra tiến hành đến một bước này, đã cơ bản chuẩn bị kết thúc, không ít người ngọc trưởng sớm đã hao hết, càng có một ít tiền tài đã thiếu thốn, lại tính đến tự nhận tu vi cao thâm, trước mắt nhiều nhất dùng làm đồng quy vu tận Thiên Lôi Châu, là lấy, tham gia đấu giá nhân số cũng không nhiều. Vượt lên 60.000 kim về sau, liền thừa 3 người giằng co. Đợi Hứa Dịch hung mạnh giết vào chiến đoàn về sau, liền còn lại số 71 cùng hắn dây dưa, đại số 71 gọi vào 82.000 kim lúc. Hứa Dịch xâm nhiên hô lên 100.000 kim. Đây là đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, nếu số 71 tình thế bắt buộc, còn tiếp tục dây dưa, Hứa Dịch cũng chỉ đành thu tay lại. 100.000 kim một lần, 100.000 kim hai lần, 100.000 kim thành giao. Ken một tiếng nện vang, Thiên Lôi Châu bị Hứa Dịch bỏ vào trong túi. Đấu giá được Thiên Lôi Châu, Hứa Dịch chỉ còn lại hai viên ngọc trưởng, 290.000 kim. Lần này mua sắm nhiệm vụ cơ bản đạt thành, tâm tình của hắn rất vui lòng. Đài cao phía trên, Thiên Lôi Châu qua đi, một sóng lớn tu di hoàn leo lên đài cao, tràn diện nháy mắt nhiệt liệt lên. Chữ vật bảo khí, tại phương thế giới này, vĩnh viễn rộng rãi nhất khan hiếm. Năm cái tu di hoàn, nhỏ nhất bất quá nửa phương, lớn nhất chừng hai phương, sau cùng giá sau cùng, lại đều vượt qua Hứa Dịch cùng lao đầu dâu bạc giao dịch một đời còn nhiều. Hứa Dịch cũng không nắm mắt, hắn biết được đấu giá chính là như thế, vĩnh viễn sẽ trên diện rộng tràn giá, hắn mua vào mấy món bảo bối, không phải cũng là như vậy à? Dù sao, chủ sự Phương Tân Tân khổ khổ làm chiến trận, kéo nhất khí, không phải làm từ thiện. Tu di hoàn qua đi, cuối cùng có Hứa Dịch cảm thấy hứng thú đồ vật đăng tràng, một viên dị thú trứng, to như đầu bữa, thuần trắng như tuyết, ấp trứng 3 năm chưa từng nở. Chương 266, Tiểu Tiên cương trận. Tại áo tím đại hán trong miệng, cái này mai không biết tên trứng thú, mấy cùng tứ đại thần thú cấp thể. Trang diện cấp tốc cấm lên, yêu thú bản thể cường đại, lại rất khó thuần phục, chỉ có từ khi còn bé hạ thủ, dễ dàng nhất. Cái này có thể tuyết trang trứng thú 3 năm chưa từng nở, đã hiển thần dị, không chừng chính là thiên yêu bên trong thượng tam phẩm, nếu có thể tiến hành thuần phục, tung hoành thiên hạ, uy thêm tứ hải, cũng không phải truyền thuyết. Hứa Dịch đồng dạng bị kích thích đến nhiệt huyết sôi trào, lấy ra một viên hồng ngọc bàn tay, đặt tiến tay vịn hốc tối bên trong, chờ đợi đấu giá. Nhưng áo tím đại hán, lời còn chưa dứt, hắn liền trợn tròn mắt, vô danh dị thú trứng, giá khởi điểm 200.000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10.000 kim. Mới hồi phục tinh thần lại, dị thú trứng giá tiền đã phun qua 500.000. Hứa Dịch nội tâm một mảnh lạnh buốt, lúc này hắn mới ý thức tới, chính mình cái này điểm thân ra, cùng chân chính hảo môn cự tộc, đến cùng kém bao xa. Trận này chém giết vô cùng vì kịch liệt, thấy được Hứa Dịch hoa mắt thần mê, cuối cùng cái này viên dị thú bị số 3 người mua, lấy 1.100.000 giá trên trời, thu vào trong túi. Quan trận chiến này, Hứa Dịch lạnh cả người, hai tay mấy xuất mồ hôi. Thằng đến hắn vạn vạn không nghĩ tới linh thổ bị nâng lên đài cao, hắn mới cảm giác thân thể của mình một lần nữa có nhiệt độ. Áo tím đại hán chỉ vào cái dài bằng bàn tay ngắn hình lập phương hộp gỗ màu tím nói, "Này một hộp, được lấy chính là linh thổ người, thiên địa linh khí tập trung biến thành vậy, xương vị tiên gia bảo vật, cũng không quá đáng. Này một hộp, kế có 500 hạt, dựa theo một hạt trăm kim giá cả tính toán, giá khởi điểm 50.000 kim, mỗi lần tăng giá, không được ít hơn 2.000 kim." Nói, mở ra hộp gỗ, lộ ra đen bóng chân châu giống nhau đất hạt tới. Linh thổ hiếm thấy trên đời, chính là dùng tại bồi dưỡng kỳ chân bảo dược thánh phẩm, cho đến hôm nay, tu luyện giới văn tự cũng không kỹ càng liệt minh, linh thổ đến cùng sinh ra từ nơi nào, quả nhiên là thần bí khó lường. Đã ít mà công dụng vô cùng lớn, áo tím đại hán tiếng nói vừa dứt, tràn diện liền gần như gay cấn. Hứa Dịch đỏ đỏ trong mắt, nhìn chằm chằm a đen nhánh tỏa sáng hạt châu, cổ họng có chút phát khô, kích động trong lòng đến sắp sôi trào. Linh thổ với hắn, theo một ý nghĩa nào đó, so thần nguyên đan còn muốn chân quý, quả thực nhất định phải được. Ngay tại Hứa Dịch ngây người sát na, linh thổ giá cả phi tốc lẻn đến 100.000 kim, người cạnh tranh đột nhiên giảm bớt, còn sót lại 6-7 vị rằng có chiến miên. 106.000 kim. Số 7 đạo hữu. 106.000 kim. 110.000. Số 81 đạo hữu. 110.000 kim. 150.000 kim. Hứa Dịch xuất thủ. Vẫn như cũng là nguyên lai phong cách, bất kể chi phí, nặng tay nệ người. 160.000 kim. Số 7 lạnh giọng hét ra, trong lòng cười lạnh, cho rằng linh thổ là cái kia mấy viên thuốc. Chỉ là quỷ kế, có thể hạ được ai? 170.000 kim. Số 81 cũng không từ bỏ, cũng sửa lại lúc trước 2.000 kim 2.000 kim tăng giá biên độ, lấy vạn kim tăng phúc biểu hiện ra quyết tâm của mình. 200.000 kim. Số 66 200.000 kim, 200.000 kim một lần. Áo tím đại hán vui thích hô. Chủ trì qua rất nhiều lần đấu giá, chưa từng gặp số 66 loại này khiến người sảng khoái cá tính người mua, phàm là người này coi trọng, không khỏi là cao tràn giá xuất thủ, nếu không là tổ chức từ trước đến nay tự thủ, hắn đều muốn hoài nghi cái này số 66 có phải hay không tổ chức mời tới kẻ lừa gạt. Đột nhiên tăng giá 30.000, lập tức điều đến 200.000 kim, đã là giá khởi điểm 4 lần, còn tại đấu giá mấy người trong lòng cùng nhau run lên, thầm nghĩ cái này số 66 quá mức điên cuồng. 210.000 kim. Số 7 quát lạnh nói. Trong lòng đã đang run rẩy, ấn cục diện này nhìn, số 66 không phải giả điên, sợ là thật điên rồi. 250.000 kim. Hứa Dịch theo miệng ra giá. Giang giác. Số 7 một trái tim, triệt để vỡ thành hai mảnh, gắt gao nắm chặt nắm đấm, lại không lên tiếng. 25 kim một lần. 250.000 kim hai lần. 250.000 kim ba lần. Ken một tiếng vang dọn, một hộp linh thổ, cuối cùng thành Hứa Dịch đoạt được. Toàn trường chẳng biết nhiều ít người cười thầm người này ngu dại. 250.000 kim, thiên hạ loại nào bảo dược không thể mua hàng, có khoản này vật tư, tội gì mua cái này một hộp linh thổ, trực tiếp mua thuốc ghê gớm. Nhưng tại Hứa Dịch trong lòng, lại là ngàn giá trị vạn giá trị, bởi vì vì thu hoa chỉ có một cái. Lần này đấu thầu, hắn làm xong toàn bộ chuẩn bị tâm lý, dù là giết tới 1 triệu kim, liều mạng đổi xuất xứ có bảo vật, hắn cũng muốn đem linh thổ đoạt lại. Thành công cạnh được linh thổ, Hứa Dịch trong tay, còn sót lại một viên hồng ngọc bàn tay, tổng cộng hơn 750.000 kim phiếu, cũng chỉ còn lại hơn 40.000 kim. Mà hắn biết được, đấu giá đến trình độ này, trọng bảo nhiều lần ra, chỉ là 40.000 kim, là đừng nghĩ có cái gì làm vì, cái này miếng hồng ngọc bàn tay, cũng liền làm phế. Bất quá, Hứa Dịch nhưng trong lòng 10 phần bình yên, bởi vì vì hắn cảm thấy tiền này tiêu giá trị, tiêu đến điểm mấu chốt bên trên, lần này tham dự, hắn tự nhận là thu hoạch cực phong phú. Thành công bổ sung 2 kiện cực phẩm pháp y liễu, tính đến trên thân cái này, đã có 3 kiện cực phẩm pháp y liễu, điệp ra lấy dùng, so long ngạc giáp đều mạnh hơn nhiều hơn, cái này cái mạng nhỏ xem như có cam đoan. Lại mua vào 3 viên cực phẩm hồi nguyên đan, 3 viên cực phẩm bổ khí đan, tính đến từ Khương Nam tầm chỗ gửi tới, cực phẩm hồi nguyên đan cùng cực phẩm bổ khí đan các đạt đến 6 viên nhiều, chỉ cần không đồng nhất đánh chết mạng, tiểu giống như nhiều tốt mấy cái mạng. Một bộ tiểu thiên cương trận, lại là một kiện cực phẩm sắc rùa đen, tại tu vi không cao, cửu gia không ít hắn mà nói, tâm lý an toàn đạt được cực đề cao lớn. Lại tính đến cái hộp này linh thổ, giải quyết xong trước mắt trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng. Tiền là làm gì, tiền không phải liền là mua mình thư thái, hắn không có nghìn vàng tan hết còn phục tới hào hùng, nhưng lại có tiền là vương bát đản, dùng hết lại đến kiếm lưu manh. Ngay tại Hứa Dịch bình yên tính toán tâm tư lúc, để hắn không nghĩ tới bảo bối lên tràng. Áo tím đại hán trong lòng bàn tay bày ra một phương đàn mục đan hộp, một viên màu vàng kim nhạt chính là to cỡ trứng bồ câu dược hoàn, lặng yên nằm tại trong đó. Vật này mới vừa hiện hiện, Hứa Dịch lại nghe thấy không ít người hô hấp đều dồn dập lên. Áo tím đại hán cất cao giọng nói, "Thần nguyên đan, hạ phẩm thần nguyên đan, hóa hải thần đan, giá khởi điểm 80.000 kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5.000 kim." Hứa Dịch hô hấp đột nhiên cũng dồn dập, thoáng chốc, bên hai vang lên phô thiên cái địa đấu giá âm thanh. Hứa Dịch lại gắt gao cắn răng miệng, tựa hồ sợ sơ ý một chút, cái này sao động suy nghĩ, liền điều khiển miệng há ra. Tuy nói, Tề Danh đã bắt đầu luyện chế thần nguyên đan, nhưng đan thành hay không, Hứa Dịch không dám đánh cược. Từ là, trước mắt thần nguyên đan đối với Hứa Dịch dụ hoặc thiên đại, trải qua quá nhiều khiêu chiến vượt cấp, Hứa Dịch đã chịu đủ loại lực lượng này bên trên áp chế. Thần nguyên đan liền có cải biến loại lực lượng này so sánh công hiệu thần kỳ, sao để Hứa Dịch không tâm động? Chỉ bất quá lý trí áp bách lấy hắn, làm ra lựa chọn chính xác. Nếu muốn cạnh tranh, hắn còn có một khối hồng ngọc bàn tay, liều mạng đổi rơi một chút bà bối, sách về thần nguyên đan cũng không phải là không được. Nhưng hắn biết được tình huống của mình, hóa hải thời điểm, một viên thần nguyên đan chỉ sợ còn thiếu rất nhiều, mà hắn như thế nào dám cam đoan, áo tím đại hán còn có thể xuất ra viên thứ 2, viên thứ 3. Chương 267, phi kỵ. Cho dù là có viên thứ 2, viên thứ 3, hắn lại như thế nào cam đoan, nhất định toàn vì hắn đoạt được. Vấn đề rõ ràng như thế, Hứa Dịch cũng chỉ có thể kiềm chế dục vọng. Cuối cùng viên này thần nguyên đan, bị xào lên 250.000 kim chi cự về sau, bị người bắt lại. Sau đó, cái thứ 2 thần nguyên đan ra mắt, cũng là một viên cuối cùng tham gia đấu giá thần nguyên đan, cuối cùng lấy 310.000 kim kết thúc đấu giá. Trong sân cơ hồ tất cả đều là khí hải cảnh cường giả, nhìn xem thần nguyên đan đối bọn hắn cần phải không có tác dụng gì. Có thể giữa sân đám người, ai không con đệ, ai không quen bạn, thần nguyên đan loại này bị độ cao lũng đoạn bà bối, cướp đi một viên, liền mang ý nghĩa gia tộc tử đệ, nhiều một vị khí hải cảnh cường giả. Một vị khí hải cảnh cường giả giá trị, như thế nào chỉ là kim tiền có thể cân nhắc. Tốt, phía dưới là lần này giao lưu hội cuối cùng một kiện vật đấu giá, liệt hỏa phù. Lời nói đến đây, áo tím đại hán nói chuyện, lần thứ nhất bị to lớn tiếng ồn ào đánh vỡ. Thật nồng uy áp, đúng là linh phù. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết tiên gia bảo vật đi. Vật này, ta Vân Trung Điện tình thế bắt buộc, còn xin chư quân khoanh tay đứng nhìn. Lời này giống như cướp chó, thiên hạ bảo vật, có người có tài mới chiếm được, khó trách đường đường Vân Trung Điện, một đời không bằng một đời. Toàn trường ồn ào, Hứa Dịch ánh mắt cũng bị áo tím đại hán trong tay liệt hỏa phù hấp dẫn lấy, trong lòng phanh phanh nảy loạn, nhưng bởi vì áo tím đại hán trong tay cái này trương liệt hỏa phù, cùng từ Khương Nam tầm tu di hoàn bên trong tìm tới tâm kia nhìn không ra tài liệu thẻ màu đỏ, bộ dáng rất giống, duy chỉ có khác biệt chính là, cái này trương liệt hỏa phù phân bố đường vân, tản ra khủng bố uy áp, mà cái kia trương thẻ màu đỏ lại thường thường không có gì lạ. Lặng lặng, đều lặng lặng, chư vị cũng coi là bà cũ, làm sao như thế không giữ được bình tĩnh. Còn xin tuân thủ đại hội điều lệ chế độ, nếu không sẽ hủy bỏ đấu giá quyền, không những như thế, lúc trước đấu giá vật, cùng nhau hủy bỏ. Áo tím đại hán trầm giọng quát lạnh. Lúc này mới đem toàn trường huyên náo đè ép xuống, này phù chính là bản hội cơ duyên xảo hợp được, chân quý dị thường, vốn là sẽ không lấy ra tham gia phái. Làm sao bị hội đại trưởng lão Trạch Tâm nhân hậu, muốn vì lần này Vu Lan hội thêm một mùi lửa, lúc này mới đem ra. Không tệ, cái này liệt hỏa phù chính là linh phù, chính là tiên nhân bố trí, có thể nháy mắt phóng thích địa hỏa. Đốt cháy phạm vi 10 trượng, uy năng cực lớn, chính là cảm hồn kỳ lão tổ cũng không dám nhẹ anh phong. Giá khởi điểm 500.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 50.000 kim. Hứa Dịch tự cho rằng dị thú chứng tham gia đấu giá thời khắc, kiến thức lớn chẳng diện, thẳng đến cái này linh phù xuất hiện, mới khiến cho hắn triệt để mở rộng tầm mắt. Đấu giá chẳng diện tính không được náo nhiệt, chỉ có 5 nhà tham dự tranh đoạt, tinh tế quan sát. Hứa Dịch nhớ lại, chính là tham dự dị thú chứng cuối cùng tranh đấu 5 nhà, cái khác bảo vật, cơ hồ không gặp cái này 5 vị xuất thủ. Vậy biết, vừa ra tay, liền gặp phong lôi, ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, đấu giá đã nhẹ nhõm trèo qua 1 triệu kim. Ngay tại Hứa Dịch nẹn họng nhìn chân chối trong rung động, linh phủ cuối cùng lấy 2 triệu 300 ngàn kim giá cả, bị số 1 khách nhân đặt vào trong túi. Hứa Dịch tiên lặng làm cái tính ra. Cuối cùng cho ra kết luận là, lấy hắn bây giờ phất nhanh chi thân, táng ra bại sản, cũng quyết định góp không ra tờ linh phủ này giá tiền. Tinh tế tưởng tượng, tiên gia vật có thể uy hiếp cảm hồn kỳ lao tổ trí bảo, xác thực cũng đáng cái giá tiền này. Chư vị đạo hữu, đến tận đây, lần này giao lưu hội kết thúc mỹ mãn, cảm tạ chư vị đạo hữu hết sức ủng hộ. Phía dưới mời đấu giá được vật phẩm đạo hữu, đến các cái thông đạo giao nộp ngọc trưởng đồng thời tiền, hối đoái vật phẩm, sau đó chư vị đạo hữu có thể tự do giao lưu, giờ hợi, bỉ hội sẽ đem sẽ tổ chức long trọng yến hội, còn nhìn chư vị đạo hữu, đến đúng giờ trợn. Nói, áo tím đại hán chắp tay liền ôm quyền, lui xuống. Chợt, tả hữu hai mặt vách tường các mở 7-8 cánh cửa nhỏ, từng vị váy lục thị nữ, ân cần dẫn rất nhiều người áo đen, hướng từng cái cửa nhỏ bước đi. Hứa Dịch cũng tại một vị váy lục thị nữ dẫn dắt dưới, trải qua cửa nhỏ, lượn quanh mấy lần, tiến một gian hẹp môn, lại là gian phong bế thạch thất, chính đông trên vách tường, có cái to lớn ngọc bài, trên ngọc bài khảm nạm bàn tay bộ dáng hốc tối. Tại váy lục thị nữ phân phó dưới, Hứa Dịch đem ngọc bài, kim phiếu, cùng ẩn chứa 410.000 kim tinh bài đưa tới. Tại váy lục thị nữ thao tác dưới, từng viên ngọc bài đặt vào bàn tay bộ dáng hốc tối, từng cái vật từ ngọc bài bên cạnh cửa sổ, trượt xuống mà ra, cùng lúc đó, tinh bài tránh gốc, cuối cùng vỡ vụn, một chồng kim phiếu cuối cùng toàn bộ từ tinh bài nuốt tiền giấy miệng biến mất không thấy gì nữa. Mà Hứa Dịch mua hàng vật, từng kiện xuất hiện, bị hắn cẩn thận kiểm nghiệm, thứ tự bị hắn thu vào tu di hoàn bên trong. Bảo vật nhập túi, Hứa Dịch triệt để nhẹ nhàng thở ra, tâm tình không tệ, móc ra tấm 100 kim phiếu, tiện tay kín đáo đưa cho váy lục thị nữ, hoan hỉ cho nàng nhanh kêu thành tiếng, sau đó, lại ân cần dẫn Hứa Dịch trở về đại sảnh. Hứa Dịch quay lại thời điểm, đại sảnh bên trong đã tiếng người huyên áo, tiếng hò hét liên tiếp. Mô bán ra viêm xà máu, chỉ đổi thượng phẩm pháp y đi. Ta mới được một kiện trung hạ phẩm huyết khí, nguyện đổi thượng phẩm đan dược. 500 năm sinh tiên lộ thảo, 5.000 kim liền bán. Trang diện náo nhiệt, Hứa Dịch cũng dần dần sinh ra hứng thú. Hắn trong túi vừa có một viên quỷ răng, một đôi huyết bức yêu vương móng vuốt thép, chính không nghĩ lấy tác dụng, như ở chỗ này gặp phải vừa lòng đẹp ý đồ chơi, đổi lên một kiện hai kiện cũng là chuyện tốt. Lập tức hắn liền ở đây gian du đang đứng lên, đi dạo trong chốc lát, đạt được chút tâm đắc. Phàm là ở trong sân giao hàng, phần lớn là chút bình thường đồ chơi, phàm là lén lút tản mát bốn phía, có lẽ có đồ chơi hay. Hứa Dịch tín niệm khẽ động, đem quỷ răng triệu tiến trong lòng bàn tay, bày tại trong tay. Nào biết xám trắng quỷ răng, như đom đóm tại đêm tối, dễ thấy cực kỳ. Còn chưa đi ra mấy bước, lập tức bị người xông tới, có rêu dao trong tay bảo bối yêu cầu cùng nhau đổi, có cơ kim phiếu hô mua, có cao giọng hỏi giá. Hứa Dịch ý thức được trong tay mình quỷ răng, chỉ sợ thật sự là tốt vật, bất quá nhiều người phức tạp, nhất thời ở giữa, hắn còn thật nghĩ không ra muốn đổi thứ gì, đành phải cao giọng nói, nhìn lại. Hắn như vậy nói chuyện, vây xem đám người lập tức lui tản, dù sao, đều là đại nhân vật, lại cái này đẳng cấp giao lưu hội bên trên, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu đồ chơi hay. Không phải sao, Hứa Dịch bên này vừa từ chối nhã nhặn nói ra, phía đông nơi hẻo lánh lại chuyển tới to lớn ồn ào náo động, lộ vẻ lại xuất đồ chơi hay, đám người lại như ong vỡ tổ hướng chỗ kia dũng mãnh lao tới. Hứa Dịch đang chờ thu hồi quỷ răng, tiếp tục quan sát, một thân ảnh cao to đi đến phụ cận, truyền âm nói, sắc trình sáng trắng, muốn hóa xanh, xem ra cái này nguyên quỷ đạo hạnh không cạn, có thể đem hóa thành quỷ vương, loại này đẳng cấp quỷ răng, trên giang hồ lâu không gặp vậy, vừa lúc lao phu muốn rèn đúc một thanh âm tính quyền trượng, vừa vặn lấy ra làm đầu mối then chốt, tôn giá nói cái giá đi, hoặc là có phương nào liền nụ cầu, tự quản ngược lại đến, lao phu nhất định toàn lực thỏa. Mãn. Hứa Dịch làm sao biết cái này quỷ răng giá trị bao nhiêu, lại ở đây khó gặp một lần giao lưu bình đài, hối đoái tiền, không thể nghi ngờ là lãng phí cơ duyên, ý niệm thoáng tính toán, nói, bản tọa muốn tìm một có thể phi hành tọa kỵ, nếu có thể để cho bản tọa vừa ý, liền có thể cùng nhau đổi. Chương 268, cơ quan chim. Lựa chọn phi hành tọa kỵ chính là Hứa Dịch nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Trước mắt, hắn tiến công, phòng ngự, bổ sung loại trang bị, cơ bản đầy đủ, lại nhiều bổ sung, một khó có tinh phẩm, cả hai tác dụng không lớn, không bằng bổ sung chính mình nhược điểm. Nghĩ cùng cổ mộ chuyến đi, bị Tuyết Tử Hàn chờ đuổi bắt thời điểm, nhân ra dạng chân linh cầm uy phong bất phàm, hắn hai cái đuổi trượt được lại nhanh, cũng khó tránh khỏi bị động. Ý niệm đến đây, hắn liền muốn đổi phi hành tọa kỵ. Lại nói hắn tiếng nói kết thúc, người cao áo bào đen trầm tư hồi lâu, nói, tôn giá có thể hay không thay cái yêu cầu, thượng phẩm pháp ý đi, hạ phẩm huyết khí cũng có thể. Thật có lỗi, mổ chỉ muốn phi hành tọa kỵ. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng hoan hỉ, mơ hồ thử ra quỷ răng giá trị, đại khái tại 1-2 vạn kim tả hữu lưu động, nếu gặp được cần thiết người mua, sẽ còn có không nhỏ nổi lên không gian. Dứt lời, Hứa Dịch quay đầu liền đi, đi ra hơn 10 bước, liền nghe sau lưng người kia chuyển đến trùng điệp tiếng thở dài. Sau đó, hắn liền bị người cao áo bào đen ngăn cản, "Mà thôi, Tôn giá theo ta đến tính chỗ đến." Hứa Dịch theo hắn đi tới một chỗ ngóc ngách, đột nhiên người cao áo bào đen trong tay có thêm một cái toàn thân đen nhánh đồ gỗ, bình thường cục gạch bộ dáng, Hứa Dịch chính thấy được không hiểu thấu, người cao áo bào đen trưởng trung lại thêm cái to cỡ bánh trung thu mâm tròn, Hứa Dịch đoán được nhất định là điều khiển trang bị. Quả nhiên, theo hắc bào thao tác, cục gạch bắt đầu co duỗi, kéo dài tới, một lát, một con mục chim trình hiện tại trước mắt, hai phiến nhảy vọt hai thước cánh, song song mở ra, thân chim rất ngắn, vẹn vẹn dài hai thước ngắn, phần lưng hơi rộng, rõ ràng là phương diện ngồi cưỡi chi dụng. Hắc điểu phương hiện thân, Hứa Dịch sợ nhảy lên, kinh ngạc nói, sao sinh không phải linh cẩm? Người muốn sống? Chợt, người cao áo bào đen trong lòng 100.000 đầu nào đó động vật, phi nước đại gào thét mà qua. Vội vàng nói, có, Tôn giá hơi chờ. Chậm rãi, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nguyên nghĩ đến ngươi có cực phẩm linh cẩm. Không nghĩ tới thật là cái đồ chơi này, không sai, ta rất hài lòng. Hứa Dịch ngoài miệng vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng mồ hôi lạnh bao táp, thầm nghĩ, nhìn đến còn phải tiếp tục tăng cường đọc, học tập a. Nói đến, Hứa Dịch hoàn toàn chính xác không biết được linh cẩm cùng cơ quan chim ở giữa kinh ngạc, nhưng người cao hắc bảo phản ứng, lại giúp hắn làm ra lựa chọn. Nguyên lai, cái gọi là linh cẩm, nói xuyên qua chỉ là phàm điểu, đại bộ phận đều là thế hệ nuôi trong nhà cao lớn chim ông, cực ít chính là mông muội kỳ yêu cẩm. Chỉ bất quá tu sĩ dùng nhiều phi thiên độ địa, lên cái tên văn rồi, viết là linh cẩm. Vật này muốn ăn muốn uống, thể tích không nhỏ, nếu muốn tùy thân mang theo mang, còn phải mua giá cả không ít linh cẩm túi, thỉnh thoảng còn phải xách ra canh chừng. 10 phân phiền phức. Trái lại cơ quan chim vận dụng cơ quan chi học, hao phí tài liệu quý hiếm, trải qua đại tượng sư tay, mới có thể rèn đúc, không ăn không uống, mang theo mang thuận tiện, bay vút lên thuận tiện, đã cao lại nhanh, hơn xa bình thường linh cẩm. Nếu không phải người cao áo bào đen thực sự chọn chúng Hứa Dịch viên kia quỷ răng, như thế nào bỏ được cùng nhau đổi. Lại nói Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, người cao áo bào đen hận không thể cho mình một bạt tai, biết được lộ thực chất. Để trước mặt kẻ lô mạng nghe được lời nói khẽ hở, trong lòng hối hận không được. Lại biết được lại lừa gạt không được người này, lại không bỏ xuống được quỷ răng. Dứt khoát tuyệt tâm tư khác, trầm giọng giới thiệu cơ quan này chim tới. Này cơ quan chim, chính là cấp 4 đại luyện sư tác phẩm, toàn thân đều bảo, chân quý phi thường, bay vút lên độ cao, tối cao đạt 200 trượng, tốc độ hơn xa bình thường linh cẩm, trước mắt mới chạy 5000 dặm, còn có 25000 chặng đường, vật này cực kỳ chân quý, nếu không phải thực sự chọn chúng Tôn giá quỷ răng, lão phu quyết định không nỡ xuất ra cùng nhau đổi. Đương nhiên, hai vật ở giữa chênh lệch giá cực lớn. Tôn giá nhất định phải bổ đủ trên lệch giá, nếu không lão phu thả có thể bỏ qua quỷ răng, cũng vạn không chịu cùng nhau đổi. Người cao áo bào đen không ngừng xoa tay, giống như tại hạ quyết tâm rất lớn. Không cần phải người cao áo bào đen nói, Hứa Dịch liền biết quỷ răng quyết định định không được cái này miếng cơ quan chim giá trị, vừa liếc mắt, hắn liền chọn chúng vật này, chân chính hài lòng tới cực điểm, mà thôi, bản tọa cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, như vậy đi, ngươi ta đồng hành, giả vờ phân biệt đối ngoại bán ra quỷ răng cùng cơ quan chim, lấy hai vật giá cao nhất làm chuẩn, cả hai ở giữa chênh lệch giá, liền do bản tọa bổ đủ. Phương pháp này rất là công bằng hợp lý, người cao áo bào đen tự đều cho phép. Lập tức, hai người một trước một sau, cách xa nhau trượng xa, đối ngoại hét lớn bắn ra, rất nhanh nhấc lên không nhỏ gợn sóng, nhất là cơ quan chim, thụ chú ý độ xa xa cao tại quỷ răng, mấy chục giây về sau, hai người riêng phần mình lấy giá tiền không thích hợp làm lý do, từ chối nhã nhặn tất cả người mua, riêng phần mình tách ra, đi vòng một vòng, lại tại chỗ cũ tề tiểu. Hứa Dịch tâm tình có chút phức tạp, một phương tiện, hắn cảm thấy mình xuất chủ ý ngu ngốc, đạo lý rất đơn giản, cơ quan chim xa so với quỷ răng được truy phủng, nhiều lẫn nhau tranh giành. Tràn giá khẳng định so quỷ răng vì nhiều, mà cái này nhiều một bộ phận, hiển nhiên còn phải hắn hứa mỗ người trả tiền. Cuối cùng, quỷ răng lại được giá cao nhất vì 25,000 kim, mà cơ quan chim lại chừng 40.000 kim, ở giữa lại sinh ra 15.000 kim trên lệch giá. Một phương diện khác, Hứa Dịch có chút hoan hỉ, cơ quan chim sớm muộn là của hắn, càng được truy phủng, chứng minh chính mình thật sự được kiện đồ chơi hay. Hứa Dịch nói lời giữ lời, bổ đủ 15.000 kim trên lệch giá, giao phó quỷ răng, thành công đem cơ quan chim ôm vào lòng. Giao dịch đã thành. Hứa Dịch cũng liền không sợ mất mặt, lôi kéo người cao áo bào đen, cẩn thận hỏi thăm điều khiển phương pháp, nhất là nhìn thấy phi hành trên bàn ngọc phiến biểu hiện phi hành bên trong số, cùng người cao áo bào đen lời nói giống nhau, triệt để yên lòng. Người cao áo bào đen dù ngại phiền phức, cũng chỉ đành vẻ mặt đau khổ, kiên nhẫn truyền thụ. Cũng may Hứa Dịch thao túng qua phi thuyền, học tập cũng không khó khăn, bất quá thời gian chừng nửa nén hương, liền nắm giữ phi hành bản thao tác phương pháp. Được cơ quan chim, hắn trong túi kim phiếu lại thiếu đi một khối lớn, chỉ còn lại hơn 20.000 kim, nghĩ cùng tương lai chỗ cần dùng tiền còn nhiều. Lập tức sinh ra đem huyết bức yêu vương một đôi móng vuốt thép bán ra đổi tiền xung động. Tốt tại lý trí rất nhanh che lại xung động, âm thầm khuyên bảo chính mình, tại nay, chính mình kiếm tiền không khó, phí chút công phu, từ luyện kim đường phế binh nhà kho ngược lại đến chút vật liệu, hao phí chút vất vả, rèn luyện xuất huyết khí, nơi nào đổi không được tiền tới. Một phen tâm lý an ủi về sau, Hứa Dịch liền lại ở trong sân du lịch đứng lên, chợt phát hiện cái có ý tứ địa phương. Không ít người trước mặt có thêm một cái bảng hiệu, không còn là đơn nhất hiện ra cái nào đó vật phẩm, mà là liệt ra cửa loại. Có ghi đan dược, có viết áo giáp, có khắc huyết khí. Các loại. Không thể nghi ngờ, mỗi một vị viết bảng hiệu, trước người dòng người đều muốn lớn thêm không ít, dù sao, có thể hiện loại, tất có chỗ độc đáo. Đáng tiếc, Hứa Dịch không hề có hứng thú với những thứ đó, từng cái đi vòng. Chợt, thoáng nhìn phía tây nhất nơi hẻo lánh một vị dáng người thấp bé người áo đen, trước người bảng hiệu viết cái màu đỏ độc chữ. Hứa Dịch trong lòng đống nhiên run lên, nhanh bước đi tới. Một cái mắt, hắn nhớ tới Thanh Mang, nhớ tới Thủy Trung Kính. Đợi cho phụ cận, hắn lại định trụ, thầm nghĩ, đã độc vật bá đạo như vậy, tại sao nơi đây dị thường quẩn cũng é, chẳng lẽ mọi người đều không rõ này lý, hiển nhiên không phải, đến cùng là nơi nào xuất lỗ thủng. Chương 269, Mãng Cổ Châu. Đè xuống nghi hoặc, Hứa Dịch trầm giọng nói, có thể có kịch độc chi vật. Hắn tiếng nói vừa dứt, thấp bé áo bào đen trước mặt nhiều một loạt bình bình lọ lọ, đó lấy, liền nghe thấp bé người áo đen nói liên miên lại nhải giới thiệu. Cái này vừa giới thiệu, Hứa Dịch hào lông đều dựng lên, thật sự là không có độc nhất, chỉ có độc hơn. So sánh dưới, Thanh Mang chỉ là trò trẻ con, có thể vì sao nơi đây độc vật, không người ưu ái đâu. Ý niệm đến đây, đông nhiên quên, Hứa Dịch đem chính mình thay vào người mua, rất tự nhiên nghĩ đến vấn đề ở nơi nào. Mấu chốt của vấn đề, liền tại những độc vật này, không có tốc độ cùng xuyên thấu năng lực. Thanh Mang độc có lẽ không kịp nổi, nhưng xả giới phát xạ tốc độ, cùng Thanh Mang lực xuyên thấu, lại đủ ca ngợi. Cần biết, tu hành đến khí hải cảnh, võ giả linh hồn tiếp đã cường đại đến, có thể sinh ra báo động tình trạng, muốn hạ độc, bố ám khí, đối với khí hải cảnh cường giả, căn bản là không có cách thành công. Hứa Dịch dùng Thanh Mang diện sát Thủy Trung Kính, cũng bất quá là đã chiếm khoảng cách ngắn, tốc độ nhanh tiện nghi, bằng không Thủy Trung Kính làm sao có thể trúng chiêu. Trái lại trước mắt bình bình lọ lọ, đều là kịch độc, có thể như thế nào căng đưa đâu. Cũng chế tác một viên Thanh Mang giống nhau châm nhỏ, dính ngập độc, thiết lập lại tại xà giới bên trong. Nghe là ý kiến hay, có thể lại đi nơi nào tìm giống như Thanh Mang cao lực xuyên thấu vật đâu, còn phải rèn luyện thành châm nhỏ. Nếu có như vậy phiền phức, trực tiếp dùng cố kia có cao lực xuyên thấu đồ vật, diện sát đối thủ, ngược lại đơn giản. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Hứa Dịch ý thức được chính mình dư thừa đi cái này một lần, lập tức hướng người kia liền ôm quyền, nói tiếng quấy rối, chuyển bước liền đi. Chấm đã. Người kia truyền âm nói, chẳng biết tôn gia có gì chỉ giáo. Lão hủ bày nửa ngày, các hạ là cái thứ nhất tới, cũng coi như duyên phận, không bằng giúp lão hủ khai cái trường, cũng tốt mời chào chút nhân khí. Thật có lỗi, bản tọa không cần độc vật. Không cần độc vật không quan hệ, dù sao vẫn cần tị độc vật đi. Vẫn là câu nói kia, đầu này một chuyện làm ăn, lão hủ nhất định là muốn làm thành. Hứa Dịch định trụ bước chân, quay đầu thân đến, tị độc vật. Không sai, bản tọa có chút hứng thú. Thật sự là hắn sinh ra hứng thú. Từng có Thanh Mang tao ngộ, để hắn đối với độc vật cực vì kiêng kỵ, lại trải qua dò xét mộ chuyến đi, hắn biết được một chút kỳ tuyệt tĩnh mịch nơi, độc chướng bốn phía. Cái này tị độc vật, thật đúng là không thể thiếu. Chẳng biết các hạ muốn cái gì? Vậy phải xem ngươi có cái gì. Lão hủ một đời si mê độc vật, tị độc bảo vật không ít, lão hủ ngược lại là còn không biết được các hạ đến cùng có thể xuất ra bảo vật gì cùng nhau đổi. Đã nói trước, tiền các loại độc vật, các hạ miễn mở tôn miệng, chỉ tiếp thụ lấy bảo dịch bảo. Xoát một chút, Hứa Dịch trong tay nhiều thêm một đôi móng vuốt thép, chính là huyết bức yêu vương duy nhất di vật, Vân Bạo Tiễn cũng không đối với cái này vật tạo thành đinh điểm thương tổn. Có một chút, người kia tiến lên một bước, trong tay nhiều một khối màn vải, thẳng tắp hướng Hứa Dịch hai tay che đậy tới. Hứa Dịch lách mình lui lại, tâm niệm vừa động, đem móng vuốt thép thu vào tu di hoàn bên trong, lạnh nhạt nói, tôn giáo ý gì, hẳn là muốn đánh. Hiểu nhầm hiểu nhầm. Người kia vội vã giải thích, thực sự chưa nghĩ đến các hạ lại có loại này trọng bảo, lão hủ là sợ hiện ánh sáng, gặp tranh đoạt, muốn che chắn một phen. Mau mau lấy ra, để lão hủ tinh tế kiểm tra thực hư, nếu thật là khai trí trung kỳ lao yêu vật, lão hủ định không để cho các hạ thất vọng là được. Được giải thích, Hứa Dịch bình thường trở lại, hoàn toàn chính xác. Sẽ không có người ngốc đến mức ở chỗ này đọ võ, lập tức, mặc cho người kia che chắn, triệu ra móng vuốt thép. Người kia tiếp nhận một con tinh tế tại trong tay vuốt ve, hô hô như khí, mấy muốn đem trên mặt tấm màn đen xông mở. Quả thật là vật kia, các hạ thực lực phi phàm, lão hủ bội phục, liền khai trí trung kỳ huyết bức yêu vương đều chết trong tay ngươi, thực sự khả kính đáng sợ. Vật này lão hủ chọn chúng, nguyện lấy mãng cổ châu cùng nhau đổi, đeo này châu có thể tránh vạn độc, cho dù vô ý kịch độc nhập máu, ăn vào lập giải. Đương nhiên, đại thiên thế giới, vạn hoa vạn sắc, lão hủ nếu nói có thể giải tận thiên hạ độc, hẳn là lừa gạt nói, nhưng có thể nói như vậy, trừ phi là thiên yêu bên trong thượng tam phẩm cấp độ kia yêu vật độc, này châu đều có thể giải được. Rất tốt, bản tọa đổi. Người kia đại hỉ, liền muốn đưa tay đến bắt móng vuốt thép, lại bị Hứa Dịch tránh đi. Người kia cười nói, lão hủ quá gấp, thứ lỗi. Tiếng nói vừa dứt, trong tay nhiều một hạt tuyết sắc hạt châu, đỉnh bên trên xuyên lấy một cây phược giao thẳng, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch nói, không có vội hay không, trước biết rõ hai kiện đồ vật giá trị, đổi lại không muộn. Lời này vừa nói ra, thấp bé người áo đen trong lòng đống nhiên một rơi, ngầm mắng, còn cho rằng có thể được một bút, không nghĩ tới lại là mẹ nó một lao hồ ly. Các hạ không nói, hẳn là không đồng ý, nếu là có dị nghị, bản tọa tuyệt không miễn cưỡng. Dứt lời, Hứa Dịch co cẳng liền đi. Các hạ gì gấp, lão hủ há lại là chiếm người tiện nghi hạng người, ấn ngươi biện pháp đến là được. Một câu nói xong, nhưng trong lòng đang dỉ máu. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch cự tuyệt một đợt lại một đợt cái đuôi, lại lần nữa cùng thấp bé người áo đen tề thiểu. Hứa Dịch trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, vạn không nghĩ tới huyết bức yêu vương hai cái móng vuốt, đúng là như vậy đáng tiền. 150.000 kim, trọn vẹn 150.000 kim, ba viên thiên lôi châu cũng bất quá cái giá tiền này, hắn thực sự không nghĩ ra, một đôi móng vuốt thép sao đáng tiền như vậy. Nói đến, vẫn là Hứa Dịch kiến thức quá nhỏ. Thời thế hiện nay, nhân đạo đang thịnh, yêu vật nhiều tránh tại rừng sâu núi thẳm, xuất thế cực ít, nhất là khai trí kỳ đại yêu, nhiều năm chưa từng ra mắt. Hứa Dịch đoạt được đôi này huyết bức yêu vương song trảo, chính là huyết bức yêu vương sắc bén nhất giữ nhà bảo vật. Huyết bức yêu vương tu vi có thể so với khí hải cảnh cường giả tối đỉnh, đôi này móng vuốt thép hoàn toàn có thể tương tự khí hải cường giả tối đỉnh trong tay huyết khí. Mà móng vuốt thép chính là đại yêu một thân tinh huyết biến thành, kỳ chân hiếm trình độ, ở xa huyết khí phía trên. Khương Nam tầm một thanh kim thương, liền bán 200.000 kim, đây là không chẳng giá, đôi này đại yêu bản mệnh tinh huyết biến thành móng vuốt thép, bị kêu lên 150.000 kim bằng giá, hoàn toàn chính xác tính không được không hợp tối thượng. Mà viên kia mãng cổ châu hiển nhiên cũng là vật phi phàm, cạnh ra 80.000 kim giá cao. Thấp bé người áo đen khổ mặt nói, không công bằng, các hạ yêu vương móng đuốt thép, bởi vì khan hiếm, tràn giá quá nhiều, giá trị thực sự, lại chưa có này số lượng, các hạ sẽ không theo này số lượng, bán cùng lao hủ đi. Tự nhiên sẽ không, bản tọa sao lại ép mua ép bán. Hứa Dịch cười lạnh nói, không sao, các hạ không muốn gánh chịu tràn giá, bản tọa gánh chịu chính là, đợi bản tọa đem đôi này móng đuốt thép bán cùng người khác, lại đến hướng các hạ tràn giá mua mãng cổ châu như thế nào. Thấp bé người áo đen nghe lời này, giống như là ăn cướp chó, bị đè nén cực kỳ, ngoài miệng lại nói, cho đùa, lao hủ chính là chỉ đùa một chút, ấn quy củ xử lý là được. Song phương bàn xong xuôi, giao dịch rất nhanh đạt thành, Hứa Dịch thu hàng mãng cổ châu, chung 70.000 kim kim phiếu, trong tay tiền mặt, cuối cùng lại không giật gấu va vai. Đến tận đây, Hứa Dịch nên bán đều bán, nên mua đều mua, tâm niệm lóe nhập tu di hoàn, gặp lần này đoạt được, suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Nói tóm lại, hắn chuyến đi này viên mãn thậm chí vượt mức đạt thành mục tiêu ký định. Chương 270, câu. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Dịch liền lại không bốn phía du đãng, khoanh chân tìm nơi hẻo lánh ngồi, lần nữa đối với mình trang bị, tiến hành một lần kiểm kê. Chữ vật bảo khí ba viên, Liễu Phong trục tu di hoàn, Thủy Trung kính tu di hoàn, Khương Nam tầm tu di hoàn. Tiến công bảo vật một số, Thiết tinh, Khốc tăng động, 118 chi vân bạo tiễn, Dâu giao long, ba viên thiên lôi châu, Vận tốc gầm thanh phi đao. Phong ngự bảo vật, cực phẩm pháp y ba kiện, thượng phẩm pháp y một kiện, mãng cổ châu một viên, Tiểu Thiên cương trận một bộ. Phụ trợ loại bảo vật một số, cực phẩm hồi nguyên đan bổ khí đan các 6 viên, phổ thông đan dược một số bình. Linh thạch cánh một viên, phược giao vong một tấm, cơ quan chi một con, cực phẩm ngũ hành kỳ một bộ, trung phẩm trận thạch một viên. Hạng mục phụ một số, kim tệ hơn 9 vạn, âm thi một bộ, linh thổ một hộp, công pháp kim giản một tấm, không biết thẻ màu đỏ một tấm. Tiên lặng tính toán chiến lược của mình, trong lòng lần ẩn có chút kích động, nhiều như vậy bảo bối điệp ra lên, khí hải cảnh trở xuống, hắn không cần đến sợ hai ai. Hoàn toàn chính xác, nhiều như vậy bảo vật, như chuyển đổi thành kim tệ, chính là cái con số kinh khủng, khí hải cảnh trong vòng, chỉ sợ lại khó có người có hắn như vậy phong phú thân gia, này chỗ nào là đánh nhau. Rõ ràng là lấy tiền để người. Tinh tế ngược dòng tìm hiểu, cơ duyên xảo hợp, trên bến đò chặn được cái này viên thiết tinh, cơ hội là sáng lập cái này khổng lồ thân gia trọng yếu nhất đầu mượn. Bởi vì không có thiết tinh, liền không có khốc tăng đồng, không có khốc tăng đồng, liền không có dò xét mọi chuyến đi đủ loại giết ngược lại. Đương nhiên, cường đại linh hồn lực cùng thông minh đại não cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cái trước giống như cho Hứa Dịch mở cái không nhỏ hắc, mượn cường đại linh hồn lực, hắn mới nắm giữ vượt qua võ giả tầm thường tố chất, cuối cùng tu hành có thành tựu. Mà thông minh đại não thì là hắn du tẩu bên bờ sinh tử, nhiều lần biến nguy thành an căn bản cam đoan. Chính là này ba cái chặt chẽ liên hệ tại một chỗ mới đoán tạo bây giờ Hứa Dịch. Bây giờ Vu Lan chuyến đi viên mãn thành công, Hứa Dịch suy nghĩ lên bước tiếp theo chỗ được linh thổ. Hắn có một loại nghĩ lập tức lao tới Thiên Sơn phái tìm về Thu Hoa mãnh liệt xung động. Có thể lý trí lại nói cho hắn như thế cách làm là mù quáng, nhưng bởi vì Tề Danh nói được rõ ràng, thần nguyên đan thành ít thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, bây giờ đã qua đi đến ngày, chỉ cần thoáng nhẫn lại, hóa hải đang ở trước mắt mà thôi, đã nhẫn lại cái này hồi lâu. Không kém mấy ngày nay, Tuyết Tử Hàn nhân phẩm, nên tin được. Hứa Dịch âm thầm cắn răng, định ra phương lược. Chợt, một tiếng chiên vang, từ phía vách đá mười mấy cửa nhỏ, tất cả đều mở ra, giao lưu hội đến đây là kết thúc. Trải qua quanh co đường rẽ, riêng phần mình tìm mật thất. Chút bỏ áo bào đen, khôi phục diện mục thật sự, tại váy lục thị nữ dẫn đường dưới, riêng phần mình trở lại. Buổi chiều ăn uống tiệc rượu, cực kỳ phong phú, nói gan rồng phượng thủy, kia là khoa trương. Nhưng sơn chân hải vị, tại làm có nhiều, cơ hồ tuyệt đại đa số món ăn, Hứa Dịch gọi không ra tiền tới. Gọi không ra liền gọi không ra. Có thể vào miệng liền đi, hắn là thuần túy người mới. Với ai đều không có giao tình, chỉ lo vùi đầu manh ăn, không chút nào giống cái khác người, bưng ly rượu, bốn phía xa giao. Lôi trưởng lao đến mời một ly, phong phu nhân kính ba chén, cùng phương các chủ đối ở một chén. Hắn liền triệt để giải phóng, chính mình bàn này ăn đến không sai biệt lắm, lại bưng ly rượu, ra vẻ giao lưu, tìm được bàn khác, làm xuống tới, lại hồ ăn biển nhét đứng lên. Cũng may bàn tiệc ngay từ đầu, xã giao lại bắt đầu, không ít người thậm chí đều quên mình nguyên lai là ngồi cái kia bàn, không nói tới nhớ kỹ chính mình bàn này đều ngồi có ai. Hứa Dịch du kích chiến hoàn thành được phi thường thành công, liên tiếp đổi năm bản, ăn đến đồ ăn đều đến hết hầu, hắn mới không thể không thu tay lại. Làm người hai đời, hắn giam thể với trời, ngày hôm nay là ăn đến nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thoải mái hài lòng một lần. Lấp đầy bụng, hắn cũng lười lần nữa đợi lâu, cùng Phương Cát Chủ lên tiếng chiêu hô, thẳng trở về phòng. Trời cao gió rét, sơn nguyệt lưu huy, Hứa Dịch tại phía trước cửa sổ tiếp lấy ánh trăng lật ra mấy thiên vạn yêu chí, liền nằm xuống, một đêm ngủ ngon. Hôm sau trời vừa sáng, bầu trời phương không rõ, Phương Cát Chủ liền tới triệu hoán. Một nén hương về sau, Hứa Dịch đã cưỡi phi thuyền, đứng ở đỉnh biển mây. Đám người chuyện trò vui vẻ, có có ăn ý cố ý không nói Vu Lan hội bên trên đoạt được. Phong phu nhân tựa hồ đối với Hứa Dịch lên hứng thú thật lớn, một mực vịn Hứa Dịch nói chuyện, cho dù Hứa Dịch chỉ ngẫu nhiên hồi ứng vài câu, cũng không chút nào có thể giảm sự hăng hái của nàng. Ngược lại là Lôi trưởng lão gì lạnh lùng trung niên, trò chuyện chỉ chốc lát, lần cảm giác không thú vị, riêng phần mình lui về phòng đi. Hứa Dịch đối với tứ đại thế gia, thực sự không có cảm tình gì, nếu không phải vị này phong phu nhân dung mạo thực sự không tầm thường, bản thân liền là tuyệt mỹ phong cảnh, hắn sớm sẽ mặt xuống, lên tiếng đuổi người. Tiết trưởng lão, thiếp thân có cái yêu cầu quá đáng, còn mong Tiết trưởng lão chu tội, chẳng biết Tiết trưởng lão có thể có hứng thú làm ta phong gia khách khanh à, ngày trước đừng vội cự tuyệt, lại nghe thiếp thân đem lời nói giảng xong, làm ta phong gia khách khanh, tuyệt đối so Linh Lung các vinh dự khách khanh, còn muốn tự do, hàng năm lương đồng, cũng tuyệt đối tại Linh Lung các phía trên, lại phong gia cùng Linh Lung các xưa nay quan hệ rất tốt, giữa hai bên cũng không xung đột lẫn nhau đột. Ta phong gia cũng có thể chấp thuận, trừ phi tao ngộ đối thủ xâm lấn bản gia, tuyệt không yêu cầu ngài xuất thủ tương trợ, chẳng biết ngài định như thế nào. Phong Hành Liệt mới vong, phong gia chính là bấp bên thời khắc, Tiết trưởng lao xuất hiện, tựa như một viên chói mắt lưu tinh, chiếu sáng phong phu nhân bầu trời. Đống tiêu huyết bức yêu vương kinh diễm diệt sát, để gió phu người ý thức được, kết giao người này, cũng có thể cho thực lực đại tổn phong gia, mang đến to lớn chuyển cơ. Nghe không sai, bất quá Tiết Mộ còn phải cân nhắc một hai, về thành về sau, thứ nhất thời gian cho phu nhân trả lời chắc chắn như thế nào. Đã là lấy không tiền công việc, Hứa Dịch tự sẽ không cự tuyệt, bất quá hắn rõ ràng đuổi tới không phải mua bán, muốn câu cá lớn, còn phải thả dây dài. Như thế rất tốt, thiếp thân xin đợi trưởng lão đại giá. Phong phu nhân luyện chuyển một ngồi xổm, đôi mắt đẹp sáng sủa, vậy thiếp thân không quấy rầy Tiết trưởng lão ngâm thưởng yên hà nhã hứng, thiếp thân cáo lui. Hứa Dịch gật gật đầu, chợt, một cỗ hơi lạnh bay thẳng đuôi lông mày. Hứa Dịch bước nhanh đi đến thuyền đầu, lừa gạt nói vài câu, Phương Các chủ liền đem phi hành bàn giao cho hắn. Hứa Dịch chứng minh chính mình thực lực cường đại, Phương Các chủ cũng liền không lo lắng núi bên trong tinh quái, lại mới phong phu nhân lôi kéo Hứa Dịch, vẫn chưa tị ý Phương Các chủ. Phương Các chủ một bên buồn cười phong gia không biết cựu nhân, một bên cũng ý thức được nhà mình vị này Tiết trưởng lao giá thị trường thế tất một đường đi cao, tự cũng vui vẻ được tướng làm lấy lòng. Phương Các chủ về phía sau, Hứa Dịch thao túng phi hành bàn, phi tốc hạ xuống lấy độ cao, đợi hạ xuống đến trăm trượng tả hữu, hắn vận dụng hết thị lực, đã có thể giới phong cảnh. Cái này vừa vào mắt, Hứa Dịch liền ngây dại, thanh bích mây mù vùng núi ở giữa, một đầu đen tỏa sáng sương mang, cuốn lượn mà du, nhất làm cho hắn nhìn thấy mà giật mình không phải đầu này tỏa sáng sương mang, mà là đen mang lên lít nha lít nhít âm giận sát chết trôi. Hứa Dịch nhận ra, đầu này đen mang đúng là hắn tại Sát Sinh Vương trong mộ, đã từng tao ngộ đầu kia âm hà. Chương 271, luyện. Không biết sao, âm hà dĩ nhiên tiết đến lòng núi bên ngoài. Bây giờ Hứa Dịch, xưa đâu bằng nay, mẫn mà hiếu học phía dưới, tu luyện giới thưởng thức, nắm giữ cơ bản. Âm hà mấy là u minh vật, cho dù tại dương thế có tồn tại, cũng thường thường tại cực âm chi địa, sao có thể rõ ràng tại thế. Mà một khi lưu chảy đến nhân gian, âm hà cũng liền không còn lại thành âm hà, trên mặt sông phân bố âm giận, chính là chứng cứ rõ ràng. Vật này cực âm, không chịu được ánh nắng, mới theo sông mang chạy xuôi mà ra, lập tức liền mất tính mạng. Cho tới âm hà bản thân âm khí, cũng sẽ từ từ phát tán, nam rộng thắng dài, cuối cùng tan biến giữa thiên địa. Mà trước mắt đầu này âm hà, tựa hồ mới từ lòng núi phun ra không lâu, âm khí bức người, ngăn cách trăm trượng, cũng có thể cảm giác được cái này trùng thiên hàn khí. Lại liên tưởng đến lúc đến tao ngộ huyết bức yêu điên cuồng công kích, cùng tu sĩ khác tao ngộ yêu vật công kích, Hứa Dịch suy đoán, cái này phen dị biến sợ không cùng cái này âm hà tiết ra ngoài, có quan hệ rất lớn. Cho tới âm hà như thế nào xảy ra biến cố, sợ không phải cùng lần trước dò xét mộ một chuyến có quan hệ. Ý niệm đến đây, cũng liền ngừng lại, hắn không tâm tư đi nghiên cứu những này, lập tức tốc độ cao nhất thao túng phi hành khí, hướng thành bên trong bay đi. Thân bài thời gian, phi thuyền tại cất cánh hạ xuống, lạnh lùng trung niên lạnh hừ một tiếng, chỉ hướng Hứa Dịch ôm quyền, nói tiếng sau này còn gặp lại, dương dương đắc ý đi. Lôi trưởng lao nhíu nhíu mày, nói mấy câu nói mang tính hình thức, cuối cùng bàn giao Tiết trưởng lão sau này có dùng đến lấy lôi ra địa phương, ngàn vạn mở miệng, cũng tự đi. Ngược lại là phong phu nhân chậm chạp không chịu cáo biệt, Phương Các chủ trong lòng biết vị này lại nên dính líu Hứa Dịch, trong lòng buồn cười, cũng không nói ra, cáo cái tội, trước tự đi. Quả nhiên, phong phu nhân vẫn là xoắn suýt khách khanh sự tình, Hứa Dịch không đợi nàng đi vào mèo, cười nói, phu nhân tâm ý, ta đã biết. Mấy ngày nữa đi, mấy ngày nữa, ta tự thân tới cửa bái phỏng, ngươi nhìn như thế nào? Vậy tất nhiên là không thể tốt hơn. Thiếp thân nhất định cùng ngoại tử cùng nhau cung nên. Phong phu nhân nhẹ nhàng thi lễ, lúc này mới cáo lui. Cùng Phương Các chủ cạn rót mấy chén, Hứa Dịch liền là cáo lui, xuất Linh Lung Các, ý niệm đi lòng vòng. Trong nhà không người, về nhà cũng không có ý nghĩa, thẳng hướng luyện kim đường bước đi. Tới luyện kim đường, giao phó tiền, rất nhanh, hắn liền tới đến một gian hẹp dài trong mật thất. Đất này chính là Hứa Dịch thuê đến, chuyên môn luyện mũi tên chi dụng. Diễn sát huyết bức yêu vương 20 tên, đã để hắn thấy được vân bạo tiễn uy lực, cũng để cho hắn ý thức được chính mình xạ thuật vấn đề. Nguyên bản, theo Triệu Bát Lượng thuyết pháp, hắn bây giờ xạ thuật đã đến khá cao minh trình độ. Bất quá, Hứa Dịch còn muốn theo đuổi cực hạn, đạo lý rất đơn giản, vân bạo tiễn thực sự quá mức chân quý, thuần túy tiêu hao phẩm, hắn lãng phí không dạy nổi. Không bằng nghĩ biện pháp, đem xạ thuật luyện được càng thêm tinh chuẩn, đây cũng là biến tướng tiết kiệm tiền. Đi vào phòng đến, thoáng trên giường đá đã tọa nghỉ ngơi một lát. Hứa Dịch liền bắt đầu xạ thuật huấn luyện. Cố ý lựa chọn mật thất huấn luyện, chính là vì thuận tiện thiết tinh hoa cung. Cung thật thần cung, mũi tên tự nhiên không thể nào là vân bạo tiễn, hơn 10 túi tinh cương mũi tên trải nửa nơi hẻo lánh. Gọi ra thiết tinh, ngâm đưa trường lực, hóa ra bạc cung, dẫn dắt dâu dao long chế thành dây cung, tay phải dẫn mũi tên, liên vẽ song tròn, dựng mũi tên trường công. Bạc cung bị dẫn xuất nửa cung, trong đầu nghĩ đến Triệu Bát Lượng chuyển thụ cho xạ thuật tâm đắc, cảm giác lực bùng ra, dưới chân giống một cái, kích phát chuyển thành trang bị, phía trước 30 trượng bên ngoài, một bên vách tường lại đồng tệ kích động ra, vèo một cái, tinh cương mũi tên cực nhanh, truy kích mà đi. Mang một tiếng vang trầm, đính tại ngay phía trước mềm trên tường gỗ. Thứ nhất mũi tên liền rơi vào khoảng không. Sau đó, Hứa Dịch liên tiếp bắn ra mấy chục mũi tên, đợi đến hai tay có chút run lên, mới dừng lại, sắc mặt có chút hôi bại. Quả nhiên như hắn sở liệu, đổi thành bạc cung, xác suất chúng so sánh với cung sừng châu giảm xuống một mảng lớn. Lúc đó, dùng cung sừng châu thử bắn, tới cuối cùng, hắn 10 mũi tên đã có thể bắn trúng 4-5 mũi tên. Mà giờ khắc này, 10 mũi tên lại chỉ có một lượng mũi tên bên trong. Một bạc cung sức lực hơn xa cung sừng châu, trưởng khống độ khó tăng lên rất nhiều, cả hai, tiền từ kích phát trang bị bên trong bắn ra, xa tương đối từ Triệu Bát Lượng trong tay tới nhanh chóng. Khó khăn không sợ, hắn này đến chính vì khiêu chiến độ khó, thoáng điều chỉnh, liền khôi phục đấu trí. Dẫn cung dựng mũi tên, phát xạ, dẫn cung dựng mũi tên, tái phát bán. Chớp mắt, lại là 30 mũi tên phát ra ngoài, chính xác so sánh với mới, đã có rõ ràng đề cao, 10 mũi tên bên trong, không ngờ có thể trúng 3 mũi tên. Hứa Dịch còn không ngừng nghỉ, tiếp tục dẫn cung thôi phát, lại là hơn 30 mũi tên, lần này không có rõ ràng đề thăng, hai tay ở giữa lại chuyển đến khó nói lên lời đau nhức. Liên tục hơn 100 mũi tên 6 châu lực lượng, mới lấy đến hắn thể lực cực hạn. Nếu là võ giả tầm thường, lúc này, tinh thần sớm đã mệt mỏi đến chết, không đáng kể, nhưng Hứa Dịch linh hồn lại kiên cố. Trải qua quá nhiều lần cực hạn huấn luyện, hắn biết rõ khiêu chiến cực hạn sẽ cho thân thể cùng linh hồn đều mang đến chỗ tốt rất lớn. Là lấy, hắn cũng ngừng, mà là tiếp tục dương cung dựng mũi tên. Siêu, siêu, siêu. Một mũi tên, hai mũi tên. Hứa Dịch đã nhớ không rõ nhiều ít mũi tên, hắn chỉ biết hai tay đã đau đớn phải làm cho cái mũi mỏi nhừ, lại còn không ngừng hoa tròn, mở ra. Trong lúc vô tình, hai tay đã sưng lên, toàn thân được cơ bắp đau đến tựa như cương đào cạo xương, thậm chí sâu trong linh hồn cũng chuyển tới đột nhiên trống rỗng. Hứa Dịch biết tiếp cận cực hạn, cường đại ý chí lực áp bách lấy chính mình tiếp tục dương cung, nghiền ép lấy thân thể cuối cùng năng lượng. Một mũi tên, hai mũi tên. Chợt, Hứa Dịch cả người thân thể nhẹ bẫng, lại không có đau đớn, dương cung dựng mũi tên, đúng là nước chảy mây trôi. Cảm giác thế giới cũng lập tức tươi sống, đồng tệ lại không nhỏ bé, tốc độ lại không nhanh chóng, cái kia một phương thế giới, hắn tựa hồ thành chỗ tệ, tâm đến mũi tên đến. Nhất thời gian đồng tệ như cá, mưa tên như lưới, đúng là chiêu chiêu bên trong, không một cá lọt lưới. Lại nói, ngay tại Hứa Dịch tiến vào huyền diệu cảnh giới lúc, đi hướng tây Quảng An phủ 1500 dặm, Hội Âm Sơn lộc phía bắc, một tòa nguy nga đại sơn, như hồng hoang như người khổng lồ, sừng sững đứng ngạo nghễ. Núi lớn chính giữa ba tòa chủ phong, thẳng tắp chọc trời, cả ngày mây trắng lượn lờ. Bên trái này tòa đỉnh núi càng vì tuấn tú, lưng chừng núi phía trên, điện cắt san sát, màu xanh biếc xanh um, lại có cự thác nước treo ngược, cả ngày trắng chim phi bay, thủy thú ẩn hiện, chính là nhân gian phúc địa, trường sinh đạo phủ. Ngọn núi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Sơn phái Tuyết Lãnh Phong, thủ tọa chính là danh chấn Đu Châu Ngọc Thanh tiên tử. Giờ phút này đã vào đêm, ánh trăng vô cùng tốt, thanh huy lập lòe, tại giữa sườn núi tụ ánh sáng trận ra chỉ dưới, nửa ngọn núi trong suốt như tuyết, mỹ lệ đã cực. Một khối bằng phẳng vách đá bên trên, một cái áo trắng nữ lang, lâm viên mà đứng, ào ào gió núi lôi kéo đến áo trắng nhanh nhẹn, mây đen giống nhau tóc đen cũng bị cao cao tạo nền, lộ ra một tấm song đẹp đến mức tận cùng ngọc nhan tới. Trên trời thanh huy vạn dặm mặt trăng, tại thời khắc này, cũng lộ ra ảm đạm. Áo trắng nữ lang như vậy đứng thẳng, đã có trọn vẹn ba ngày, lánh diễm ngọc nhan, cũng treo một tia trắng bệnh. Cô lập không thú vị, đưa mục trông về phía xa, vạn sơn vắng vẻ, lãnh nguyệt treo cao, cảnh trí tại thời khắc này lộ ra vô cùng lớn, nhìn không thấy tỉ mỉ, chỉ có một vòng treo thắng, tịch liêu thương sơn, cộng thêm cái này vô biên vô tận biển mây. Chương 272, suy tư. Nếu đột nhiên đăng lâm, tất cảm giác ý chí một rộng, khí thế ngất trời. Mà áo trắng nữ lang cả ngày nơi này chỗ sinh hoạt, sớm nhìn đến chết lặng. Nhìn chằm chằm biển mây, nhìn qua thương sơn, ngắm lấy minh nguyệt, lật qua lật lại, không thú vị chi cực. Vẫn là nghĩ chút chuyện thú vị đi, bằng không thì cái này đêm dài đằng đẵng, như thế nào chịu qua được, cái gì thú vị đâu. Áo trắng nữ lang chợt phát hiện chính mình gần đây 30 năm, đúng là như vậy không thú vị, luyện công, khảo hạch, luyện công, thi lại hạch, tựa hồ sở hữu thời gian đều hoa về việc tu hành. Cứ thế tại nàng thậm chí nghĩ không ra chính mình cái này gần 30 năm nay, đến cùng còn làm qua cái gì chuyện thú vị. Chật, tư duy một chút mở ra, một đoạn đáng ghét, từ đáy lòng lơ lửng. Ta ngẫm lại à, các ngươi cái này tiên tử đại khái hình tượng, tại trong đầu của ta là như vậy, trời đang rất lạnh, ra tại núi tuyết chi đỉnh, chỉ xuyên kiện áo mỏng, cái kia áo mỏng nhất định muốn là màu trắng, rộng tay áo rền vàng, cái chủng loại kia, ngày gió thổi qua, có phiêu phiêu dục tiên hình, đứng xa nhìn người cảm thấy ngươi thành cao ngạo khiết, chính là nhân gian tiên tử, kỳ thực cóng đến thẳng phát run, không ngừng lưu nước mũi, chỉ có ngươi tự mình biết. Phốc phốc, khi xương tái tuyết giống như ngọc nhan, nháy mắt giải phòng, tự thành này nhân gian kinh tâm động phách nhất phong cảnh. Vừa nghĩ tới đó, áo trắng nữ lang vội vàng lui lại mấy bước, tả hữu tứ phương, cuối cùng tại một viên cây tùng gia hạ tìm một hòn đá xanh ngồi xuống. Tựa hồ chỉ có dạng này, mới không thể bị cái kia ác nhân tổn hại nói tổn hại ngữ tôn nhau lên sấn. Ý niệm một tại cái kia ác nhân trên thân phát tán, đúng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong lúc vô tình, ác nhân cái kia quỷ khóc sói gào giống nhau tiếng nói, cùng cái kia có một phong cách riêng hát tử, lại dưới đáy lòng nổi lên. Liền áo trắng nữ lang chính mình cũng không biết, làm sao những này lời nói đi cuồng, chính mình liền nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Mên ngông chân trời là ta yêu. Tình yêu không phải ngươi muốn bán nghĩ bán liền có thể bán. Đây đều là thứ gì từ ngữ, cái này ác nhân quá không biết xấu hổ, thô bị không chịu nổi, hạ lưu vô sỉ. Không đúng, cái này ác nhân không phải là không có tài hoa, đại mộng ai người sớm giấc ngộ, bình sinh ta tự biết. Thảo đường xuân ngủ đủ, ngoài cửa sổ ngày chậm chạm, cỡ nào ý cảnh xa xăm câu thơ. Lại có, đắc đạo năm qua 800 thu. Chưa từng phi kiếm lấy người đầu, ngọc hoàng chưa có thiên phủ đến, lại hàng ô kim hôn thế lưu, loại nào khẳng khái phong khoáng, tiên khí tung hành. Như thế câu hay, nếu là chuyển thế, nghe một lần, tự có thể không quên, có thể chính mình lật khắp thi từ niềm dám, cũng chưa từng tìm được từ ngữ, hiển nhiên có thể là cái kia ác nhân chính em mở. Nhờ làm. Ai, mặc kệ nó, quản hắn là ai làm, lại nhớ hắn làm gì. Thiếu người khác tỉnh, trả người khác tỉnh chính là, loại này ác nhân, làm gì lo lắng. Áo trắng nữ lang nhẹ khẽ cắn xuống phong môi, từ trong ngực móc ra ngọn phi đao đến, tinh tế vuốt ve, chật, nhìn thấy chôi đao chỗ thanh vải có lỏng lẻo dấu hiệu, vội vàng giải khai, một lần nữa nhất tạp tại chôi đao chỗ còn tốt. Bên hai lại nghĩ tới cái kia ác nhân thanh âm. Cái này thanh phi đao, mời ngươi nhận lấy, một ngày kia. Từ Hàn tiên tử nhưng có chỗ lệnh, chỉ cần sai người đem cái này thanh phi đao đưa cho Quảng An thành bên trong, một cái gọi viên thanh hoa mập mạp, thiên sơn văn thủy, sông pha khói lửa, dịch mộ tuyệt không nhíu mày. Nhưng có chỗ lệnh. Sông pha khói lửa, thật là lớn quyết tâm. Ta liền chưa khỏi nhân xâm em bé, nhìn ngươi cái này ác nhân như thế nào xông pha khói lửa. Khơi dậy, áo trắng nữ lang lại lo lắng lên cái kia ác nhân tính mạng tới. Cái kia ngày, cổ mộ bên ngoài, ác người huyết chiến Khương Nam Tầm, cứu trở về nàng, ác nhân lại hãm tại trong vòng đây, sư tôn trở về sau, nàng cũng tiến đến nói bóng nói gió qua, đạt được lại là chút ba phải cái nào cũng được đáp án. Một bên nghĩ cái kia ác nhân xảo trá vô cùng, đã xuất thủ, nên có kế thoát thân, một bên lại âm thầm bắt bỏ, đó là dạng gì cục diện, chỉ là đoán thể cảnh bị gần chục ngưng dịch cảnh đại năng vây quanh. Như thế tình thế chắc chắn phải chết, lại đi đâu tìm sinh cơ. Mỗi lần nghĩ đến đây, nàng cũng nhịn không được toàn thân rẽ run, âm thầm quyết tâm, ác tặc ác tặc, ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ lời của ngươi nói, đừng nghĩ thiếu nợ không trả. Tựa hồ chỉ có dạng này, nàng mới có thể đem một loại nào đó không nên có cảm xúc, chuyển hóa tiến hợp lý phạm vi. Áo trắng nữ lang liền như vậy ngồi ở trên tảng đá, lật qua lật lại hồi ức trong cổ mộ điểm điểm tích tích, chẳng biết chẳng hay, thời gian trượt được nhanh chóng, phương đông đã cọ sát ra một vệt màu trắng bạc. Một tiếng cọt kẹt vang, cách đó không xa động phủ mở ra, một người có mái tóc lộn xộn, đầy mặt tiểu thụy áo trắng thanh niên đi qua, trong tay bưng lấy một viên màu đỏ thắm quả, giống như hồ lô, rất là đáng yêu, tới phụ cận, đem quả đưa tới, sầu thẳm nói, Tuyết sư muội, ngươi cầm đi. Tạ ơn Triệu sư huynh, đây là phiếu nợ, trong vòng 3 năm, Tử Hàn nhất định hoàn lại. Tuyết Tử Hàn tiếp nhận chu quả, đưa qua một tấm thanh tiền tới. Áo trắng thanh niên phất phất tay, phối hợp hướng vách đá đi tới, thở phào một hơi, mấy ngày nay tâm nặng áp, suýt nữa không có đem hắn đè sợ. Lời nói đến đây, cái này áo trắng nữ lang thân phận đã sáng tỏ, chính là Tuyết Tử Hàn. Ngày gần đây Tuyết Tử Hàn tại Tuyết Lãnh Phong xuất đại danh, quả thực thành ôn dịch. Sự tình còn phải từ hơn 10 ngày trước nói lên, đại danh đỉnh đỉnh lãnh diễm tiên tử, đống nhiên bắt đầu tìm người mượn đồ vật. Tuyết tiên tử mở miệng, còn có cái gì không tốt mượn, cứ việc muốn mượn vật, là có giá trị không nhỏ bảo dược. Nhưng nhìn tại Tuyết tiên tử trên danh phận, vẫn như cũ có không ít người cho mượn tại, nào biết được cái này Tuyết tiên tử quả thực bất thông tình lý, mượn xong một gốc dạng, lại mượn gốc thứ hai. Dần dần, có người truyền ra phong thanh, nói Tuyết tiên tử đang thử luyện đan dược, bằng không, làm sao lại số lượng lớn như vậy cần bảo dược? Khi cái này suy luận thành chung nhận thức về sau, Tuyết tiên tử thanh danh tựa hồ cũng chẳng phải hữu dụng. Tuyết Tử Hàn mượn thuốc quá trình liền chật vật, có thể Tuyết Tử Hàn tự có tính toán trước, một không khổ cầu, hai không bức bách, nghe được nhà ai có bảo dược liền tới cửa trần thuật nguyên do sự việc, giản lược nói tóm tắt chấp thuận ngày nào trả lại, liền chậm đợi chủ gia lên tiếng. Nếu chủ gia nói không cho mượn, nàng cũng tuyệt không làm khó dễ, quay đầu liền đi. Thế nhưng Tuyết Tử Hàn tại Tuyết Lãnh Phong là công chúa giống nhau tồn tại, ai dám mở miệng cự tuyệt, ai lại bỏ được mở miệng cự tuyệt, là lấy Tuyết Tử Hàn xuất mã luôn luôn dễ như trở bàn tay. Tới về sau, có người cũng học thông minh, dứt khoát đến cái đóng cửa không gặp, giả không ai. Có thể Tuyết Tử Hàn tính bền dẻo kinh người, đi đến quá trình về sau, dứt khoát liền ở trước cửa trông coi, chỉ đợi ngươi đi ra ngoài vì đó. Đường đường Tuyết tiên tử như thế hạ mình, ai lại thật cứng rắn quyết tâm, cuối cùng vẫn là để nàng thực hiện được. Giờ phút này vị áo trắng thanh niên, xem như lòng dạ ác độc, quả thực là trong động nhẫn nhịn 3 ngày. Có thể cái này 3 ngày, thực sự đem hắn dạy vò đến hung ác, một bên là không nỡ bảo dưỡng, một bên là biết được Tuyết Tử Hàn còn tại chính mình trước cửa chịu khổ, như thế khinh nhẫn tiên tử. Áo trắng thanh niên trong lòng khó chịu cực kỳ, lại cứ lại không nỡ bảo dược. Liên như vậy đau khổ, cuối cùng thực sự không chịu nổi, mới bị ép mở ra độc phủ. Đợi đến bảo dược giao ra, cả người bỗng nhiên đều dễ dàng. Hoàn toàn chính xác, đẹp đến Tuyết Tử Hàn loại tình trạng này, mỹ mạo bản thân liền thành một loại chí mạng vũ khí. Chương 273, tổng môn. Cổ kính gian phòng bên trong, hơi khói lờ lờ, ngọc trong chậu, một con khô héo mục điêu đang đỏ bừng dược thủy bên trong tắm rửa. Tuyết Tử Hàn nhìn chăm chú mục điêu, nhàn nhạt mày ngài có chút nhíu lên, thầm nghĩ, đều rất nhiều ngày vẫn là một chút chuyển biến tốt đẹp cũng không, thật không biết muốn như thế nào quản lý tiểu gia hỏa này mới tốt. Không hề nghi ngờ, Tuyết Tử Hàn thu thập bảo dược là vì thu hoa. Giống như Hứa Dịch, nàng cũng không có biện pháp quá tốt, lật xem không ít điển tịch, vẫn như cũng mở mịt không tự. Bất đắc dĩ, còn phải dùng Hứa Dịch biện pháp. Một tiếng bạc kẹt, cửa phòng lại bị đẩy ra, Tuyết Tử Hàn sợ nhảy lên, thu thủy kiếm thương lang ra khỏi vỏ, hoành thân ngăn ở cửa, lại phát hiện bế quan nhiều ngày sư tôn xuất hiện ngoài cửa. Xoát một chút, Tuyết Tử Hàn sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Ngọc Thanh tiên tử hoành nàng liếc mắt, cất bước vào phòng, ánh mắt thẳng tắp đánh vào trong chậu mộc điêu bên trên, nhân sâm em bé. Dài như vậy lớn, hẳn là ngươi là muốn trợ nàng hóa hình. Ngọc Thanh tiên tử mới bế quan ra, liền có tâm phúc trưởng lão bẩm báo Tuyết Tử Hàn gần đây cử động khác thường. Ngọc Thanh tiên tử biết rõ chính mình cái này quan môn đệ tử tính tình, lần cảm giác hiếu kỳ, lúc này mới thẳng tắp giết tiến Tuyết Tử Hàn động phủ, thậm chí không tiếc vận dụng mật bài, cưỡng ép mở ra Tuyết Tử Hàn động phủ. Bất quá là cái nhân sâm em bé, cho dù hóa hình, công hiệu cũng là có hạn, nghe nói ngươi đã mượn mấy chục gốc bảo dược, giá trị mấy vạn kim, chính là một gốc hoàn toàn hóa hình nhân sâm em bé, cũng không đáng số này, Hàn Nhi, ngươi chẳng lẽ tính không rõ ràng bút chứng này. Ngọc Thanh tiên tử vỗ nhẹ nhẹ chuột ngọc buồn, kiểm tra thực hư xuống thu hoa tình trạng, cái này gốc nhân sâm em bé khô héo được quá lợi hại, sợ là khó sống, ngươi tâm địa thiện lương, nhưng cách đối nhân xử thế, nên lượng sức mà đi, càng muốn rõ ràng nghĩa lợi phân biệt, không thể học cái kia vu thiện người, cái này gốc nhân sâm em bé vi sư bắt đi, ngươi những cái kia thiếu nợ, vi sư cũng cùng nhau giúp ngươi trả. Sư tôn không thể. Tuyết Tử Hàn đoạt bước lên trước, phi tốc mò lên thu hoa, bỏ vào hộp ngọc, thu nhập túi ngang lưng. Lúc này mới phát hiện Ngọc Thanh tiên tử đã mặt như sương lạnh, vội vàng quỳ xuống nói, sư tôn thứ tội, không phải là Tử Hàn ngỗ nghịch, chỉ là ta cùng cái này nhân sâm em bé hữu duyên, tự sẽ kiệt lực cứu nàng, nhược quả lực có thua, cũng là thiên ý. Tử Hàn không lời nào để nói, như được cứu trị, cũng là một trận công đức, còn xin sư tôn thứ lỗi. Ngọc Thanh tiên tử sợ ngây người, nếu như nhớ không lầm, đây là 20 năm qua, chính mình cái này đệ tử đắc ý lần thứ nhất đối với mình đưa ra không tuân theo. Ngọc Thanh tiên tử nửa ngày im lặng, Tuyết Tử Hàn trên mặt đất khấu đầu, đệ tử bất tài, để sư tôn thất vọng, khẩn cầu sư tôn trách phạt. Nhưng trong lòng quyết định, dù là liều mạng để sư tôn đánh giết, cũng tuyệt không thể để thu hoa bị mang đi. Bởi vì đây là chính mình chấp thuận, đúng, đây là một cái chấp thuận. Mà thôi, cũng khó được ngươi đối với cái khác sự tình cảm thấy hứng thú. Nguyện ý chăm sóc liền chăm sóc đi. Nhìn xem ái đồ lông mày giữa đỉnh núi lạnh lùng, nhớ tới cái này đồ nhi vài chục năm nay, như trắng nước giống nhau thời gian, Ngọc Thanh tiên tử động lòng chắc ẩn. Đưa nàng đỡ lên, chỉ là những cái kia thiếu nợ, ngươi nhưng phải tìm cách trả lại, vi sư sẽ không sẽ giúp ngươi, cũng cần phải để ngươi biết, có chút trách nhiệm là không tốt tùy tiện ôm thân trên. Đa tạ sư tôn. Đồ nhi biết, định không cho sư tôn mất mặt. Tuyết mỹ nhân trong bóng tối thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngọc Thanh tiên tử khẽ vuốt sống lưng nàng, đại đạo gian nan, không được mê muội mất cả ý chí, đương nhiên, vi sư đối với ngươi là yên tâm, chỉ là muốn tìm đại đạo, còn phải tiến bộ dũng mãnh tâm, lần này cổ mộ một chuyến, tuấn kiệt tụ tập, thế hệ trẻ tuổi, Lăng Tiêu Các Chu Thế Vinh, Nguyên Khí Tông Quỷ Quảng Lâm, Thủy Gia Thủy Minh Nguyệt, đều là nhất thời tuyển, thiên tư tài tình, cũng không giới ngươi, càng có cái kia tuyệt thế thiên tiêu Khương Nam Tầm, trẻ tuổi nhẹ, một thân bản lĩnh. Khí hải cảnh trở xuống, đã không đối thủ, liền là vi sư đối đầu, sợ cũng khó tả tất thắng. Không nói tới, còn có cái kia thần bí khó dò đoán thể cảnh thanh niên, tâm trí của người này, bản lĩnh, tại đoán thể cảnh bên trong, chưa từng nghe thấy, người này như được cơ duyên, thành công hóa hải, chính là thành tựu trong truyền thuyết vô lượng chi hải, cũng không kỳ quái. Nho nhỏ Quảng An một góc, liền tụ tập nhiều như vậy anh kiệt, phóng U Châu như thế nào? Phóng Đại Xuyên lại sẽ như thế nào? Thiên hạ năng nhân dị sĩ, nhiều vô số kể, nhưng cuối cùng tu hành đến cảm hồn chi cảnh, toàn bộ Đại Xuyên, chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác. Người còn trẻ, thiên phú tài hoa đều là nhất thời tuyển, tương lai thành tựu nhất định tại vi sư phía trên, cần nên chân quý thời gian, đừng có sai lầm. Lần này bế quan chưa đạt được dự liệu hiệu quả, Ngọc Thanh tiên tử sinh lòng trì trệ, lại gặp đệ tử đắc ý vì một nhân sâm em bé làm to chuyện, nhất thời phiền muộn khó tiêu, nói liền xa. Được nghe huấn đạo, Tuyết Tử Hàn chỉ có không người lĩnh mệnh phần. Ngọc Thanh tiên tử nhìn chằm chằm học trò cưng của mình, do dự nửa ngày, thở dài một tiếng, giống như là hạ cái gì quyết tâm, ai mà thôi là đến nên buông tay thời điểm. Lại thắc ngươi, sợ là muốn đem phượng hoàng dưỡng thành phàm chim. Sau 3 tháng tổng môn có cái tuyển chọn thi đấu, Quảng An bản môn phân 3 cái danh ngạch, vi sư quyết định để cử ngươi đi. Tổng môn, đây là cái gì? Đệ tử làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đứa nhỏ đốc, ngươi một mực là không để ý đến chuyện bên ngoài, tổng môn tin tức bản tông lại không tận lực tuyên truyền, ngươi không biết nguyên cũng bình thường. Đã quyết định đưa ngươi đi, vi sư liền hảo hảo cùng ngươi giảng một chút. Ngươi lai, Thiên Sơn phái cũng không phải là đơn độc tồn tại, thậm chí Lăng Tiêu Các, Nguyên Khí Tông cũng là như thế. Thời thế hiện nay, tu luyện giới cho tới bây giờ coi trọng tài nguyên, Đại Xuyên nói lớn, rộng lớn vô cương, nói nhỏ, nhưng cũng có hạn có bờ. Trừ Đại Xuyên Vương đỉnh trên danh nghĩa tổng lĩnh thiên hạ bên ngoài, các lớn cao môn, thế gia, đồng dạng muốn cướp đoạt tài nguyên, thành lập thế lực. Cứ thế tại môn phái nổi dậy như ong, thế gia cùng tồn tại. Thiên hạ mặc kệ có chủ nơi vô chủ, đều bị thế lực chia cắt. Quảng An cảnh nội, tứ đại thế gia, ba đại cao môn cùng tồn tại đương thời, kỳ thực, tinh tế tính ra, cũng là thế lực khác xúc giác. Liên giống với Vương đỉnh Châu phủ thiết trí, cấp một mang lấy cấp một, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vô căn cứ tiểu môn tiểu phái, chiếm cứ một phương thế lực khả năng. Thiên Sơn phái tổng môn, gọi là Thượng Tam Thiên, chính là Đại Xuyên bảy đại chính môn bên trong một chi. Thượng Tam Thiên không chỉ ở Quảng An có chính mình xúc giác, tại Cửu Châu cái khác quận phủ, đồng dạng có chính mình chi mạch, chỉ bất quá xương hào không giống nhau. Thiên Sơn phái thân là thượng tam thiên chi mạch, đã hưởng thụ tổng môn bảo hộ, cũng tương tự muốn phản hồi tổng môn, hàng năm đều muốn nộp lên trên số lượng không ít tài nguyên tu luyện. Trừ ngoài ra, tổng môn cũng hấp thu chi mạch tinh nhuệ con cháu, bổ sung máu của mình. Bây giờ Thiên Sơn phái tông chủ, thậm chí Ngọc Thanh tiên tử, năm đó đều tại tổng môn tu hành, về sau mới phái xuống đến Quảng An, tại cái này Thiên Sơn phái đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tổng môn không phải bí mật, nhưng ở môn phái bên trong cũng là nghiêm cấm công khai thảo luận, dù sao, nếu trong môn đệ tử đều đọc lấy tổng môn, không nhớ rõ Thiên Sơn phái, môn phái lực ngưng tụ, tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Chương 274, đến thăm. Đương nhiên, cách mỗi 3 năm, chi mạch đều sẽ điều động con cháu tham gia tổng môn khảo hạch, chúng tuyển người giải rác, thi trượt người nhiều hơn. Những này thi trượt người, trở về Thiên Sơn phái về sau, khó tránh khỏi lộ ra một hai, một tới hai đi, tổng môn tự khó thành bí mật, linh hoạt đệ tử đều trong lòng hiểu rõ. Đơn độc Tuyết Tử Hàn loại này độc lai độc vãng, say mê võ đạo hàng người, không chút nào cảm giác. Ngọc Thanh tiên tử từ ấu niên thu nhận sử dụng Tuyết Tử Hàn, gần 20 năm dốc lòng bồi dưỡng, đã cùng Tuyết Tử Hàn tình như mẹ con. Chính là loại này khó mà cắt bỏ tình cảm, này mấy lần trước thí luyện, nàng cũng không đem Tuyết Tử Hàn cho qua. Thằng đến trải qua dò xét mộ chấp hành, kiến thức rất nhiều tuấn kiệt, Ngọc Thanh tiên tử mới biết được chỉ sợ chậm trễ Tuyết Tử Hàn. Giờ phút này, gặp lại Tuyết Tử Hàn vô tâm hướng võ, vì một nhân xâm em bé, làm to chuyện, trong lòng biết rốt cuộc không thể bị dở dang. Tuyết Tử Hàn kinh ngạc hồi lâu, sư tôn, Tử Hàn không đi, võ đạo tu hành, chẳng biết có bờ. Tử Hàn tự hỏi không phải ngút trời kỳ tài, liệu đến cũng khó đăng tuyệt đỉnh, thấm thoát trăm năm, sợ cũng khó thoát một nắm đất vàng, không bằng theo hầu sư tôn, tận hiếu tôn trước, cũng không vì tiếc nuối. Ngươi, Ngọc Thanh tiên tử giận tím mặt, cao cao nâng bàn tay lên, cuối cùng không có vung xuống đi, lạnh nhạt nói, tốt cái chẳng biết tiến thủ ngu xuẩn vật, uổng ta nỗi khổ tâm, còn trông cậy vào ngươi võ đạo có thành tựu, rộng rãi cửa nhà, nhưng không ngờ ngươi là như thế không chịu tiến tới, bất tài lấy vô cùng, cái này 3 tháng thời gian, ngươi tốt tốt tỉnh lại, như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta tay rớt. Nhẹ hừ một tiếng, lớn đi bộ ra ngoài. Tuyết Tử Hàn kinh ngạc lập ở tại chỗ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới trong chậu nước còn ấm, thuốc chưa hết, vội vàng đem thu hoa lấy ra, một lần nữa đưa tại trong chậu, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm thu hoa, nỗi lòng tung bay bốn. Hứa Dịch mềm mặt giống một đầu đáng thương nhuyễn trùng, toàn thân không có đinh chút khí lực, giờ phút này, cách hắn tỉnh lại, đã qua gần nửa canh giờ. Hắn lại còn chưa xúc thỏa mãn đủ động đậy lực lượng. Lại mềm mại nằm nửa giờ đầu, đầu ngón tay mới có thể dẫn ra, ý niệm khẽ động, một cái màu đậm đan bình ngã tại đầu ngón tay bên cạnh. Vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng ôm lấy một hạt bổ khí đan, đưa vào miệng. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, dược lực bắt đầu khuếch tán, phần bụng bắt đầu ấm áp, toàn thân có khí lực. Hứa Dịch dãy rủa ngồi dậy, cầm qua bình thuốc, lại đi miệng đưa hai hạt, không bao lâu, mặt tái nhợt bên trên, cuối cùng có mấy phần huyết sắc. Đứng dậy, đi đến bên trái vách tường chính giữa, dùng sức đè xuống trên vách tường một chỗ màu đỏ nổi lên, không bao lâu, môn mở ra. Bốn cái áo xanh nô bộc, hai hai một tổ, nhấc lên nặng nề gánh đi vào. Hứa Dịch ném qua 4 đồng tiền vàng, bốn người nhặt được, dựng lên một bên tản mát hai bộ gánh, vui mừng hớn hở từ đi ra ngoài đi. Hứa Dịch hoảng hốt chạy bừa lẻn đến phụ cận, đưa tay tiến tay trải gánh, móc ra chỉ thiêu đốt được kim hoàng lợn sữa, lớn miệng nuốt chửng, thoáng chốc. Một cỗ dòng nước gấm nhanh chóng hướng các vị trí cơ thể tán đi. Một con hơn 10 cân lợn quay, bất quá mấy hơi thở, bị hắn liền ra lẫn xương nuốt sạch sẽ. Về sau, các thức gà quay treo vịt, thành buồn thịt kho tàu, như là nước chảy, bị hắn tả vào trong miệng. Nhỏ nửa chén trà nhỏ thời gian, một gánh tử thật sự hoa quả khô, đều bị hắn nuốt vào trong bụng, con người đi đến một cái khác gánh bên cạnh. Lại là một nửa cái cao thùng gỗ, thịnh đầy ngon rượu. Hứa Dịch một tay nhấc lên thùng gỗ, khuynh đảo mà xuống, liên tiếp khí uống nửa thùng, trong bụng truyền đến tràn đầy áp nện vững chắc cảm giác, lúc này mới dừng tay. Ăn uống no đủ, Hứa Dịch khoanh chân trên giường đá ngồi xuống, cẩn thận dò xét mình thân thể, trên mặt phóng ra cười tới. Thời khắc này thân thể, so sánh với nhập môn này trước, lại phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như nói nhập môn này trước, thân thể của hắn đã rèn luyện đến gần như đồng bao da thiết cốt tình trạng, vậy bây giờ thân thể của hắn chính là bền chắc như thép, da xương quả thực muốn hòa làm một, kiên gầy đến như thiên truy bách luyện thép tấm. Nhưng nếu bên trên sưng, phân lượng nhất định trọng đến kinh người. Nguyên lai, cái này 5 ngày, Hứa Dịch lại trải qua không phải người rèn luyện. Mới vào nơi đây, dương cung bắn mũi tên, Hứa Dịch mệt đến thân thể nhẹ bẫng, cảm giác đống nhiên rõ ràng, chính là lại lần nữa vào đấu giả định. Giống như cái kia ngày, tại thuê trong tiểu viện nhập định. Này đấu giả định, thường thường là thể lực tiêu hao đến cực hạn, tinh thần lại có thể tiếp nhận không sụp đổ, linh hồn cùng thân thể xuất hiện to lớn mâu thuẫn lúc, thân thể liền lựa chọn thoát ly linh hồn, tiến vào đạo một cái huyền diệu cảnh giới. Bắt đầu không đau nhức không sợ, theo ý chí, khống chế lấy thân thể. Thẳng đến ép khô cuối cùng một tia thể nguyên, hoàn toàn mất đi năng lực hành động cho đến. Vừa mới Hứa Dịch giống như nhũ chủng, mềm mại miên nằm dạp trên mặt đất, chính là nhập này định sau kết quả. Như thế cực hạn nghiền ép, thân thể muốn điều động một cái ngón út, cũng phải hồi phục thật lâu nguyên khí mới có thể làm đến. Mà giống như này cực hạn, Hứa Dịch tổng cộng trải qua 5 lần, đấu giả định, quả thực bị hắn rèn luyện thành bản năng. Có thể nói cái này 7 ngày thời gian, trừ mệt đến không thể động đậy, Hứa Dịch chính là đang tiến hành cực hạn khảo nghiệm. 7 ngày thời gian, Hứa Dịch tiêu hao gần 3000 cân ăn thịt, hơn ngàn cân cao nồng độ rượu. Bổ khí đan càng là tiêu hao mấy chục khỏa nhiều. Cùng lúc đó, mũi tên tính gộp lại bắn ra gần vạn lần. Quen tay hay việc, Hứa Dịch mơ hồ là làm được, lại đấu giả định thôi hòa dưới, cảm giác lực trước nay chưa từng có đề cao, xạ thuật cũng nhanh chóng tăng lên. Nếu mệt mỏi đến cực hạn, bước vào đấu giả định, đó chính là vạn mũi tên tùy tâm, bách phát bách trúng. Không vào đấu giả định, hắn cũng có thể 10 bên trong thứ 9, như thế xạ thuật, không nói đến siêu phẩm, cũng cơ bản vào siêu phẩm cánh cửa. Dùng để đối địch, dư giả. Dài đến 7 ngày không phải người tra tấn, để Hứa Dịch thu hoạch khó nói lên lời chỗ tốt, không chỉ có cảm giác lực đạt được tiến một bước đề thăng, xạ thuật cũng nhất cử đạt đến thường nhân khó mà chạm đến tiêu chuẩn, càng quan trọng hơn là thân thể cũng đã cường đại đến đoán thể cảnh có khả năng đạt tới cực hạn, đối với hóa ra cao chất lượng khí hải, lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Lại phục dụng hai hạt đan dược, đã tọa điều tức mấy canh giờ, vào tới nơi hẻo lánh hoàn ao, sạch sẽ thôi thân thể, phủ thêm một bộ mới tinh thanh sam, lại lấy ra bách biến hạt, trang điểm thành Tiết trưởng lão, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Hoàn toàn chính xác, so sánh Hứa Dịch, Tiết trưởng lão thân phận, tại tòa thành trì này càng có thể ăn được mở. Trở ra quan võ các, chính là sáng sớm, Hứa Dịch không có lo lắng về nhà, thẳng hướng Phong Gia bước đi. Câu được cái này vài ngày cá, chắc hẳn con cá sớm sàm, là thời điểm thả lưới. Phong Gia tọa lạc tại đông thành góc tây bắc, chiếm diện tích trên 100 mẫu, nguy nga như cung điện. Cao lớn hoa lệ muôn lâu, để người nhìn một cái liền sinh nhỏ bé cảm giác. Hứa Dịch còn chưa đi đến trước cửa bà trượng chỗ, liền có giáp sĩ tiến lên khu chủ. Hứa Dịch đưa tay móc ra phong phu nhân đem tặng ngọc bài, giáp sĩ quá sợ hãi, xin hỏi thế nhưng là Tiết trưởng lão? Chính là. Giáp sĩ mừng rỡ, chạy vội đi vào, không bao lâu, cung điện nhiều năm đóng chặt trung môn, chậm rãi mở ra. Thông hướng trung môn vô số đạo các cổng, đồng thời mở ra, nhất thời gian, kẹt kẹt thanh âm, không dứt bên tai. Chương 275, thử một lần. Không bao lâu, phong phu nhân cùng với một cái vóc người cao lớn phương diện trung niên, tại mọi người chen chúc dưới, từ đó môn đi ra ngoài. Tiết trưởng lão, ngài cuối cùng tới, mấy ngày nay, thiếp thân thế nhưng là ngày ngày lấy người tại Linh Lung các chờ, đáng tiếc ngài thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hôm nay gặp mặt, phong thái càng hơn trước kia, thiếp thân 10 phần vui vẻ. Phong phu nhân trang phục lộng lẫy diễm lệ, chói lọi, lập loè hai con ngươi nhìn chằm chằm Hứa Dịch, câu tâm động phách, ờ, đúng rồi, này là ngoại tử, nghe nói Tiết trưởng lão đến thăm, cố ý đến đây đón lấy. Phong gia gia chủ ôm quyền nói, đa tạ Tiết trưởng lão đối nội tử ân cứu mạng, phong mộ vô cùng cảm kích. Hứa Dịch nói, nói quá lời, đã là đồng hành mà đi, tự nên cùng nhau trông coi, phong huynh làm gì nói cảm ơn. Lớn mật, ngươi là người phương nào, chỗ này dám cùng chủ thượng gọi nhau huynh đệ. Nương tựa phong phu nhân phía bên phải mặt đen cự hán tức giận quát, Tống trưởng lão, không được vô lễ. Phong phu nhân mày ngài khẽ nhíu. Lại một cao quan lão giả nói, bất quá là sơn giã thôn phu nhân làm gì lễ ngộ như thế, khắp Quảng An thành chưa từng có họ Tiết danh hiệu, phu nhân đừng có vì tiểu nhân lừa gạt. Là cực, có bản lĩnh không, vẫn là chân nước chân giáo thử qua mới biết. Một vị thanh niên áo tím lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, hùng mỗ gần đây ngứa nghề, chẳng biết Tiết trưởng lão có thể chỉ giáo. Theo hầu tại Phong gia gia chủ bên cạnh thân hơn 10 người, một phần là tộc bên trong tinh anh, một bộ phận khác chính là Phong gia lễ vật danh dự trưởng lão. Những này danh dự trưởng lão, ít nhất là khí hải trung kỳ tu vi, đều là Quảng An thậm chí U Châu lừng lẫy nổi danh tán tu. Phong gia hàng năm đều sẽ trên người bọn hắn tốn hao trọng kim, lấy lung lạc tâm, thu vì cánh chim. Nhưng Phong gia lễ vật đám người, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay dạng này, thiên môn vạn hộ trùng được mở, liền lâu không mở ra trung môn, cũng cùng nhau mở ra. Lễ ngộ như thế, quả thực là vượt qua quy cách, kích thích một đám danh dự trưởng lão riêng phần mình tâm hỏa triều sinh. Như cái gì Tiết trưởng lão là hưởng dự đã lâu khí hải cảnh cường giả, thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác người này vừa bãi vô danh, đừng nói Quảng An, chính là U Châu cũng chưa từng nghe qua người này đại hảo, như thế giấu đầu lộ đuôi, tính được người thế nào? Hứa Dịch lại không để ý tới đám người, nhìn chằm chằm Phong gia gia chủ nói, phong huynh chính là như thế đại khách. Hắn nhìn ra, Phong gia gia chủ rõ ràng là muốn nhìn hắn bản lĩnh, nếu là thành tâm lễ vật, sớm lên tiếng quát bảo ngưng lại. Phong gia gia chủ giật mình, không nghĩ tới vị này Tiết trưởng lão khí thế như thế đủ, thông thả chứng minh thực lực, ngược lại để mắt tới chính mình, rất có một lời không hợp, liền muốn trở mặt tư thế. Ha ha, Tiết trưởng lão hiểu nhầm, mấy vị này đều là ta Tiết gia danh dự trưởng lão. Thấy nội tử tự thuật Tiết trưởng lão thần uy, trong lòng khó tránh khỏi ngứa, nghi kiến thức một chút Tiết trưởng lão thủ đoạn. Bất mãn Tiết trưởng lão, bản tọa đối với Tiết trưởng lão thủ đoạn cũng lớn là hiếu kỳ a. Phong gia gia chủ cười ha hả, dứt khoát đem vấn đề làm rõ. Thật sự là hắn nghe phong phu nhân tường tận giới thiệu, đối với Hứa Dịch thực lực sinh ra hứng thú thật lớn, nhất là tiện tay diệt sát huyết bức yêu vương quỷ dị thủ đoạn, để hắn sinh ra thiên đại hứng thú. Vì vậy, mấy ngày nay, hắn liền chiêu mấy vị danh dự trưởng lão ở nhà, yên tĩnh chờ Hứa Dịch tới cửa. Xưa nay, tại mấy vị danh dự trước mặt trưởng lão, càng đem Tiết trưởng lão tốt một trận thổi phồng, cố ý đem mọi người lòng dạ nhảy dựng lên, chờ lấy nhìn cái này ra cho hay. Lần này siêu quy cách tiếp đãi, đồng dạng là lên này tác dụng. Nếu là vị này Tiết trưởng lão thật có phong phu nhân nói đến như vậy thần dũng, cái kia Phong gia đầu chỉ tại được cái cự đại giúp đỡ, vừa vặn thoáng triệt tiêu Phong gia lão tổ bỏ mình mang tới to lớn ảnh hưởng trái chiều. Xem ra phong huynh là không tin được Tiết mỗ. Hứa Dịch ngoài cười nhưng trong không cười, lộ ra một tia ấm lãnh. Phong gia gia chủ liên tục khoát tay, Tiết trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy, phong mộ bất quá nghĩ mở mang tầm mắt. Tiết trưởng lão lại sao không chỉ giáo? Không phải thử không thể. Hẳn là Tiết trưởng lão có khó khăn khó nói. Hoàn toàn chính xác có khó khăn khó nói, Tiết mộ tử không tùy tiện ra tay, nếu là xuất thủ, nhất định sinh tử tương bác. Không sao, đã là thử nghiệm, cần gì phải lưu thủ. Rất tốt, vậy liền mời phong huynh tự mình hạ tràng, người bên ngoài tu vi quá thấp, Tiết Mộ không hứng thú.
Ê!
Phong gia gia chủ ngây ngẩn cả người, hắn bạn không nghĩ tới Tiết trưởng lão phản ứng là kịch liệt như thế, lại dám mời chính mình hạ tràng, tâm niệm cấp chuyển, người này hoặc là phô trương thanh thế, hoặc là nghệ nghiệp phi phàm, bị chính mình dăm ba câu đánh thật sự nổi giận, không đúng, phu nhân con mắt sẽ không gạt người, người này đã có thể đảm nhiệm Linh Lung các trưởng lão, tự cũng không thể nào là bao cỏ, xem ra thật là bản lĩnh bất phàm, tính tình bạo ngược thế ngoại cao nhân. Phong huynh mời đi, Tiết Mộ đã nói trước, đã phân thắng thua, lại quyết sinh tử, còn xin Phong huynh tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình. Hứa Dịch liền ổn quyền, sải bước đi hướng giữa sân. Thật sự là hắn là phô trương thanh thế, hắn tình trạng trước mắt, thực sự không nên cùng người đọ võ, nếu là lâm vào khẩu chiến, khí huyết sôi trào phía dưới, đoán thể cảnh giới đỉnh cao, tất nhiên tiết ra ngoài. Đương nhiên, như họ Phong quả thật tướng chiến, Hứa Dịch cũng không phải hoàn toàn không có đường lui, cũng chỉ phải mời hắn nếm thử Vân Bạo Tiễn. Tuy là phô trương thanh thế, nhưng cũng không có sợ hãi. Hứa Dịch cái này phiên khí thế mười phần, lại nghĩ để Phong phu nhân không chịu nổi, Tiết trưởng lão làm gì tức giận, ngoại tử chỉ là muốn kiến thức thủ đoạn của ngài, cũng không phải là hoài nghi trưởng lão bản lĩnh, kỳ thật, trưởng lão thần uy, thiếp thân sớm thấy rõ ràng, tới, mời đến phòng nói chuyện. Mặt đen cự hán hừ lạnh nói, phu nhân, người này rõ ràng là hư trương âm thanh. Nào có thể đoán được, lời còn chưa dứt, Hứa Dịch niệm tránh trước đó, đã đến phụ cận, liên vẽ hai tròn, một trưởng đập vào mặt đen cự hán ngực, răng rác một tiếng, trung phẩm pháp ý liễu, nháy mắt vỡ vụn, cả người cuồn phún một ngụm máu tươi, giống như trăng giấy, hướng sau phun bay ra ngoài. Một cái tay khác liên vẽ ba tròn, nên tiếp nổi giận Phong gia gia chủ đánh tới núi kêu biển gầm một trường. Vang một tiếng vang, không khí kéo ra mãnh liệt tâm bạo, phạm vi hơn một trượng bên trong, đám người chịu không nổi cái này cương liệt trường phong, đúng là cùng nhau lui lại. Hứa Dịch thụ một trường này, răng rác một tiếng, cánh tay chật khớp, nhẹ nhàng chấn động, liền lại nối liền, kia không có chút nào có trở ngại, trong lòng âm thầm kinh ngạc, vị này gió Phong gia chủ thế lực không tầm thường, một trường này nói ít cũng có năm châu lực lượng, năm châu lực lượng tuấn phát, lại không thua Khương Nam tầm. Hứa Dịch nguyên địa không động, Phong gia gia chủ lại bay ngược ra ngoài, bay ra trượng xa, mới miễn cưỡng đem to lớn trưởng lực tháo xuống tới, chỗ đặt chân, bàn đá xanh nháy mắt vỡ nát. Xuất trưởng ống tay áo cũng tận số vỡ vụn, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hiển nhiên ăn không nhỏ thiệt ngầm. Chấn kinh, Phong gia gia chủ hoàn toàn chấn kinh, mới một kích kia, cũng là hắn thôi động Phong gia độc lưu bí pháp, mới đánh ra tới, chừng 6 châu lực lượng, 6 châu lực lượng tuấn phát, hoàn toàn là muốn cho liên tục không cho mình mặt mũi họ Tiết để mắt. Làm sao biết, họ Tiết bàn tay trái mới đánh ra cự lực, tay phải nháy mắt lại có thể thôi động, mà thúc tới một trưởng, chừng 9 châu lực lượng. Kinh khủng như vậy sức lực, quả thực muốn vượt qua Phong gia gia chủ tưởng tượng, một cái mắt, hắn cơ hồ cho rằng vị này Tiết trưởng lão là ngưng dịch cảnh cường giả. Chương 276, nhìn đấu. Phong gia gia chủ chấn kinh, Phong phu nhân cùng đám người thì là triệt để chấn choáng váng. Nhất là Phong phu nhân, nhà mình trượng phu tu vi, nàng hết sức rõ ràng, kia là khí hải cường giả tối đỉnh, chỉ nửa bước đã bước vào ngưng dịch cảnh. Nàng tuy biết hiểu vị kia Tiết trưởng lão tu vi không tầm thường, có thể căng hết cỡ cũng là khí hải hậu kỳ, dù sao, chưa nghe nói qua tu vi đến khí hải đỉnh phong chi cảnh sẽ còn cho ai làm trưởng lão. Bởi vì vì phàm là có này tu vi, đều có thể thành vì một phương hùng chủ, cho dù không muốn căn nhà nhỏ bé hưng dã, đi hướng châu quận, kinh đô, cũng là các thế lực lớn tranh nhau lễ vật tồn tại. Dù là nhiều lần cất cao Tiết trưởng lão tu vi, lại không nghĩ tới người này bản lĩnh, vĩnh viễn tại ngươi tưởng tượng phía trên. Phong huynh, đa tạ. Hứa Dịch có chút ô quyền, ánh mắt lại bắn thẳng đến lúc trước khiêu chiến mấy người, ánh mắt cùng chỗ, không người dám cùng đối mặt. Tiết trưởng lão hảo thủ đoạn, Phong Mô bội phục, tới, mời vào bên trong. Phong gia gia chủ thân là một phương hùng chủ, tự có mấy phần hàm dưỡng. Đám người đi vào đại đường, Phong gia gia chủ khăng khăng mời Hứa Dịch tại tay trái chỗ ngồi kế bên kết thúc, đàm tiếu phong thanh lên. Hiển nhiên, Phong gia vì lần này tiếp đãi, có phần làm một phen chuẩn bị, vàng son lộng lẫy đại sảnh bên trong, lệ cơ như mây, tiên nhạc đồng bền, tràng diện cực lớn. Hai đoạn ca múa về sau, Phong gia gia chủ chính thức mở miệng, mời Hứa Dịch gia nhập Phong gia, liệt vi thủ tịch vinh dự trưởng lão. Năm đồng 30.000 kim, tại điều động Phong gia tài nguyên phương diện, hưởng thụ Phong gia chính thức trưởng lão đãi ngộ. Đã đều chủ động tới, Hứa Dịch cũng sẽ không ngốc đến mức tiểu cách nữa xuống dưới, không nói hai lời, liền đáp ứng. Phong gia gia chủ cực kỳ hào sảng, lập tức liền sai người dâng lên đầu một năm lương đồng, đại Hứa Dịch vui vẻ nhận về sau, cười nói, Tiết huynh đã nhập ta Phong gia, ta Phong Mộ tất không thể đối xử lạnh nhạt, ba ngày sau, Phong Mộ sẽ vì Tiết huynh tổ chức một cái long trọng gia nhập liên minh nghi thức, mời tứ phương hào kiệt cùng cử hành hội lớn. Phong gia gia chủ triệt để công nhận Hứa Dịch thực lực. Lập tức, liên xưng hô đều sửa lại. Hứa Dịch biết vị này muốn chính mình biểu diễn, tồn chính là thay Phong gia sáng bắp thịt dự định, tỉ mỉ nghĩ lại, người khác mời hắn, có thể không phải là vì việc này à, biết được cự tuyệt không được, dứt khoát sảng khoái đáp ứng. Phong gia gia chủ đại hỉ, nâng chén cùng Hứa Dịch liền đối ba chén. Chợt, ánh mắt hướng bên trái màn che sau thoáng nhìn, lại nhẫn mại tính tình cùng Hứa Dịch đàm tiếu vài câu, đứng dậy cáo cái tội, lại dặn dò đám người ân cần tương bồi, trước tự đi. Phong gia gia chủ vừa đi, trang diện lập tức nhiệt liệt lên, đám người tản ra lệ cơ, cùng nhau hướng Hứa Dịch vây tới, tranh nhau kính rượu. Vô cùng náo nhiệt. Thiên hạ hôm nay, cường giả vi tôn, đây là ước lượng không phá đạo lý. Hứa Dịch hiển lộ phi phàm thực lực, tự nhiên hưởng thụ phi phàm tôn kính, lúc trước không thoải mái, sớm theo Hứa Dịch gia nhập liên minh, theo gió thổi. Ai cũng biết, sau này tại Phong gia, vị này Tiết trưởng lão là chọc nhân vật không tầm thường. Hứa Dịch cũng không ra vẻ lãnh đạo, đã tiết hướng thân phận. Đánh vào tiết ra, nói không chừng những người này liền thành có lợi giúp đỡ, lập tức, rượu đến chén làm. Nhiệt liệt phi phàm. Chật, chẳng biết ai đem chủ đề kéo tới Hứa Dịch trên thân, tiết trưởng lão đột nhiên hứng thú, cái này Hứa Dịch, mô cũng nghe qua, đoán thể kỳ tiểu bối. Tại Quảng An xông ra thật đại danh âm thanh, chẳng biết có bản lĩnh gì. Thấy tiết trưởng lão tiếp gốc dạng, mọi người tới hào hứng, liền đem chủ đề vây trên người Hứa Dịch, nghĩa rộng ra, nói gần nói xa, tất nhiên là kêu đánh tiếng la giết một mảnh. Ai bảo Hứa Dịch gần đây, tại Linh Lung Các, vừa hung ác thu thập Phong gia tam thiếu, làm cho Phong gia lão đại không mặt mũi. A, người này ngông cuồng như thế, hẳn là ta Phong gia liền lấy hắn chút điểm biện pháp cũng không. Tiết trưởng lão tiếp tục trêu chọc. Hắn rất muốn biết thế gia đại tộc đối với hắn Hứa mẫu người nhẫn mại độ ở nơi nào. Há có thể không có cách, chỉ bất quá ngại tại quyết đấu quy, nếu không, 10 cái Hứa Dịch cũng bị bóp chết rồi. Tiếp gốc dạ chính là lúc trước khiêu khích Hứa Dịch thanh niên áo tím, giờ phút này lại xông Hứa Dịch cười đến sáng lạ. Hứa Dịch khinh thường nói, chính là cái kia quyết đấu quy củ. Ta nhìn cứ cho không bằng, người này là chưa phạm được bản tọa trong tay, nếu không 10 đầu mạng cũng chấm dứt. Lời vừa nói ra, trang diện đột nhiên lạnh xuống. Tiết trưởng lao có thể cùng ngạo, đám người lại không tốt cùng gió, dù sao, việc quan hệ Phong gia mặt mũi, họ Hứa như vậy chọc Phong gia, lại còn tại nhảy nhót tương mừng, vô luận như thế nào Phong gia không tính là có mặt mũi. Khu khu, tiết trưởng lao có chỗ không biết, quyết đấu quy, năm đó ta Phong gia cũng tham dự ước định, vì vậy không dễ pha xấu, bằng không chỉ bằng chỉ là đoán thể cảnh tiểu bối, ta Phong gia rỗi ra một đầu ngón tay, cũng tùy tiện ép chết rồi. Nói chuyện chính là Phong gia đại công tử, vừa mới Phong gia gia chủ chạy, điểm danh để hắn chủ bồi. Như thế nói đến, chẳng lẽ liền để loại này đạo trích tiếp tục cản rỡ xuống dưới? Hứa Dịch mặt lộ vẻ khinh thường. Phong đại công tử âm thanh lạnh lùng nói, há có thể để đạo trích thực hiện được? Tiết trưởng lão có chỗ không biết, cái này họ Hứa không phải chỉ đắc tội ta Phong gia, Vân gia, Thủy gia, ai không phải hận không thể ăn thịt hắn, ngủ ra. Hắc hắc, nếu không phải kẻ này cẩn thận, mấy chuyến dọn nhà, nghe nói gần đây đã đem đến tuần bộ ti nha môn phụ cận, mấy nhà ám vệ sớm động thủ với hắn. Bất quá, kẻ này chọc ta Phong gia tuyệt không từ bỏ ý đồ, Vân gia, Thủy gia không dám động thủ, ta Phong gia lại không phải dễ chơi, mấy ngày nay vội vàng lao tổ hậu sự, chưa thể rảnh tay. Hiện tại tốt, họ Hứa tử kỳ đến rồi, tiết trưởng lão lại yên lặng nhìn, không ra 10 ngày, kẻ này nhất định đầu một nơi thần một nẻo. Này vốn là bí mật, làm sao tiết trưởng lão nhiều lần mở miệng, tựa hồ đối với Phong gia liền chỉ là Hứa Dịch đều không thu thập được, sinh ra khinh thị, Phong công tử chịu không được kích, mới bật tốt lên ra. Hoàn toàn chính xác, Phong gia đối với Hứa Dịch động sắc cơ, đạo lý rất đơn giản. Phong gia lão tổ mới tăng, Phong gia liền càng cần hiện lộ cơ bắp, trong lúc này, còn có so làm rơi liền Thủy gia, Vân gia đều giải quyết không được Hứa Dịch, càng có thể lộ mặt sao. Cho dù là ám tập, nếu có thể công thành, Phong gia cũng có là biện pháp, để người ta biết là hắn Phong gia hạ được ngoan thủ. Vô cùng tốt, loại này đạo trích, liền nên diệt sát, há có thể cho phép càng rỡ. Hứa Dịch trên mặt mang cười, trong lòng đã rét run. Lại nói, bên này, Hứa Dịch cùng đám người, hư tình giả ý trò chuyện nhiệt liệt, cái kia tòa, Phong gia gia chủ, Phong phu nhân, cũng một vị lương còn lão giả. Trốn ở trong mật thất cũng trò chuyện nóng bỏng, cái chán chân nhắn, hàm dưới lầy đạn, sắc mặt dù cùng tay nhan sắc hợp, nhưng mép tóc khoảng cách lại lộ chân tướng, người này nhất định dùng bách biến hạp, chính là Dịch Dung về sau bộ dáng. Lưng còng lão giả viện dâu dê tự tin đầy đủ nói, này lưng còng lão giả chính là một kỳ nhân, cảnh giới võ đạo chút điểm cũng không, lại quen biết xem tướng đoán mệnh, nói tất chúng bị Phong gia gia chủ dẫn là lạ mới, giữ ở bên người nghe dùng, phàm là thu nhận sử dụng hào kiệt đều muốn mời người này giấu tại chỗ tối đánh giá. Lần này Hứa Dịch đầu nhập Phong gia gia chủ vẫn như cũ lấy lưng còng lão giả đứng ngoài quan sát. Nào có thể đoán được, lưng còng lão giả lại cho ra như vậy đáp án. Chuyện này là thật. Cửu lão, thế nhưng là nhìn đúng. Phong phu nhân hoa dung thất sắc, cả kinh nói. Chương 277, Tiếp Vân. Lưng còng lão giả đắc ý nói, nếu là sai, không cần phu nhân động thủ, lão hủ tự đem cái này đôi bảng hiệu móc đi. Lão hủ quan người hơn vạn, đã sớm vào hóa cảnh, cái này màu da có thể không nói, nhưng người này căn cốt chính là nguyên một thể, như thế nào đi hướng, đều có thể lý mà theo, người này hàm dưới nói rõ làm qua. Những cái còn lại tô điểm càng là không ít, không cần lão hủ từng cái chỉ ra. Người này tồn tâm tư gì? Phong gia gia chủ vỗ bàn đứng dậy, giận tím mặt, thật sự là hắn cất thu dùng Hứa Dịch tâm tư, có người này tại Phong gia, tăng thêm chính hắn, chưa hẳn không thể đỉnh lên một cái ngưng dịch cường giả, không nghĩ đến người này nhập môn, liền cất xảo trá. Lưng còng lão giả nói, tôn gì loại xảo trá, trước mắt còn khó kết luận, bất quá thời thế hiện nay, mai danh nhận tích, thay hình đổi dạng hạng người, nhiều như cá giết sang sông, người này ẩn nấp chân dung, cũng không phải là không thể nói lý. Có thể hỏi phu nhân, là phu nhân chủ động tìm người này, vẫn là người này chủ động tìm phu nhân, nhưng phàm là hữu cơ tâm, giấu là không giấu được. Phong phu nhân nói, là ta tìm hắn, ban đầu người này hơi có chút kháng cự, đợi ta nói đãi ngộ, người này thái độ mới mềm hóa xuống tới, lại nói người này vẫn là Linh Lung Các danh dự trưởng lão, chúng ta chưa quen thuộc người này, hẳn là Phương Bao còn chưa quen thuộc. Có Phương Bao bảo đảm, không lo người này gây sóng gió. Phong gia gia chủ trầm tư một lát, chiếu phu nhân ý tứ, người này có thể dùng. Có thể dùng, nhưng không được trọng dụng, lâu dùng. Lưng còng lão giả một mặt cao thâm mặt chắc. Phong gia gia chủ quần áo trắng người này trí kế, xin lắng hay nghe. Lưng còng lão giả nói, một cái, người này đã thay hình đổi dạng, khó đảm bảo không gánh vác trọng đại bí mật, này một chút không biết, nhưng lại không thể không phòng. Thứ hai người này tu vi không phải tầm thường, hầu như cùng chủ thượng sánh vai cùng, nhân vật như vậy như tại Phong gia đợi lâu, lực ảnh hưởng tự nhiên không phải tầm thường. Nói câu đại bất kính, nếu chủ thượng gặp bất trắc, Phong gia người nào có thể đè ép được người này? Khi đó, bên người người này chỉ sợ đã tụ lại không nhỏ thế lực. Đạo khách thành chủ cũng có nói, ba cái cũng là trọng yếu nhất một chút, lão hủ xem người này khí độ. Lại trình vô pháp vô thiên chi tượng, tựa hồ coi như đại xuyên thiên tử đến đây, cũng tuyệt khó để người này túi đầu, có này khí tượng người, không khỏi là kiêu hùng hạng người. Loại này tuyệt khó thu phục. Nhưng, ta Phong gia gần đây thế cục không phải thiện, tạm dùng người này trấn áp cục diện, chưa chắc không thể, nhưng tuyệt không thể trọng dụng, lâu dùng. Lời ấy đại thiện. Phong gia gia chủ nhẹ vỗ tay nói, người này quả thật giữ lại không được. Trước cho người này một trận, đợi ta Phong gia thong thả lại sức, liền đem cái này ác khách xa xa lễ tống xuất cảnh. Không thể. Phong phu nhân dịu dàng nói. Hẳn là phu nhân không nỡ, chẳng lẽ lại ghét bỏ vi phu tuổi già, không chịu nổi hầu hạ, đối với cái này trẻ tuổi hán tử lên ý tứ. Phong gia gia chủ chê bừa. Phong phu nhân thân thể mềm mại loạn chiến, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng xô đẩy, tử tướng, nói hết lời nói thô tục, thiếp thân chính là muốn tìm người, cũng chướng mắt cái này mặt xanh nanh vàng. Thiếp thân có ý tứ là, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, đã là ác khách. Mời đi vào cửa, như thế nào tùy tiện liền có thể đuổi đi ra. Không bằng tìm cơ hội xử lý, hắc hắc, người này thế nhưng là độc thân tham gia qua Vu Lan hội. Thân gia phong phú, sợ là bù đắp được nhà ta một năm thu hoạch. Phong gia gia chủ đôi mắt đột nhiên một sáng, kéo qua phong phu nhân thơm một miệng, phu nhân lời ấy lại thiện, thật nữ bên trong thần cơ tử, địch sáng ta tối. Hữu tâm tính vô tâm, vị này tiết trưởng lão đã vào phong gia, không bằng liền táng tại phong gia đi. Lời nói đến đây, phong gia gia chủ bên thai bỗng nhiên khẽ động, bước nhanh hướng cửa lớn chạy đi. Giờ phút này, đại sảnh bên trong tất cả mọi người đều cửa trước chào ra ngoài đi, bên ngoài phòng biệt lạc, mấy trăm cái đống người tích, tất cả mọi người ngẩng đầu ngóng nhìn trời tây. Phía tây chân trời, một cái cực thấp đám mây cơ hồ treo ở ngọn cây, Hứa Dịch dám thề với trời, chưa từng gặp quỷ dị như vậy đám mây. Thanh sáng một đoàn mây, bị điện quang vây quanh, giống như du long hồ quang điện, vòng quanh đám mây du tẩu, từ xa nhìn lại, có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong đó uy áp. Hứa Dịch không dám tưởng tượng, nếu là xem gần, này màu xanh đám mây, lại nên có như thế nào uy lực. Tiểu Kiếp Vân, hẳn là có cảm hồn kỳ lão quái, ở chỗ kia độ kiếp thành tiên. Cứt chó. Này Kiếp Vân cực xanh cực nhỏ, cảm hồn kỳ lão quái độ âm kiếp, chính là màu trắng Kiếp Vân, cũng định tương đối này đám mây vì lớn. Nói bậy bạ gì đó, Quảng An từ đâu tới cảm hồn kỳ lão quái, theo ta thấy, nhất định là có dị bảo xuất thế. Đúng, tất nhiên là dị bảo, a ha, trên trời rơi xuống cơ duyên, không lấy làm sao. Tiếng chói tai nhất thiết, nhất thời gian, lại có người liền xông ra ngoài. Đúng lúc này, nhưng nghe quát to một tiếng, không có bản tọa hiệu lệnh, ta xem ai người dám động. Chẳng biết lúc nào, Phong gia gia chủ xuất hiện ở đại sảnh trung ương. Một tiếng hét ra, đã chạy vội mà ra mấy người, cuốn quýt mà quay về, đủ thấy hiệu lệnh nghiêm. Đúng lúc này, một con thanh điểu lăng không bay tới, rơi tại Phong gia gia chủ trong lòng bàn tay, phun ra một đoạn nhân ôn, tê hà sơn trên không, nhỏ kiếp vân lâu sinh không tán, tất có thần đang hiện thế, mong chủ thượng sớm làm định đoạn. Hứa Dịch trên đầu tựa như chịu một cái sét đánh, kinh ngạc tại chỗ. Tê hà sơn, hắn làm sao không biết, đây là đan đỉnh môn xây tông lập phái nơi ở. Giờ phút này, tê hà sơn trên không, sinh ra nhỏ kiếp vân, nói cái gì thần đang hiện thế. Thoáng chốc, Hứa Dịch liền liên tưởng đến tề danh, liên tưởng đến vạn hóa đỉnh, liên tưởng đến thần nguyên đan. Hắn thật muốn dắt cuống họng cùng lão thiên gia mắng to một trận, vốn chỉ muốn yên yên lặng lặng chờ đợi tề danh tin tức tốt chính là, nào biết được chớp mắt liền biến thành kinh thiên động địa. Như thế thần đan hiện thế, ai có thể nhịn được không động tâm nghĩ, Hứa Dịch lập tức ý thức được nguy cơ tới. Quả nhiên, Phong gia gia chủ kích động, cất cao giọng nói, "Thanh Dương, Tam đệ, các ngươi mang theo tinh nhuệ con cháu cùng chư vị trưởng lão, đi đầu hướng Tê Hà Sơn xuất phát, bản tọa trước đi chiếu cố cái khác ba nhà, tiếp vân như thế bắt mắt, chúng ta nhìn thấy, còn sợ bọn hắn không nhìn thấy." Phong gia đại công tử cùng một vị hoa phục trưởng giả, cùng nhau không người lĩnh mệnh. Phong gia gia chủ phương muốn quay người rời đi, lại như nhớ ra cái gì đó, định lời chú giải nói, "Tiết huynh, lần này trẻ con thăm viếng Tê Hà Sơn, nói không chừng gian nguy trùng điệp, còn xin Tiết huynh thay mặt vì áp trận." Hắn dù không yên lòng vị này Tiết trưởng lão, nhưng cũng không ngờ vạn chúng nhìn chừng chừng, vị này Tiết trưởng lão có thể làm ra thứ gì. Giờ phút này, hắn không thể tự mình tiến về, vừa vặn nhờ vào đó người tay, chấn động Phong gia huy danh. "Phong huynh yên tâm, Tiết mỗi tránh khỏi." Hứa Dịch mỉm cười, ôm quyền nói, trong lòng thực đã huyên áo. Phong gia gia chủ phương đi, Phong gia đại công tử liền gọi ra cự hình thiên rồng, hơn 30 vị khí hải cảnh cường giả nên đón kiếp vân chỗ, đằng không mà lên, bất quá nửa canh giờ, liền nhìn thấy Tê Hà Sơn, kiếp vân tán phát nồng đậm uy áp, để người quanh thân khó chịu, Phong gia đại công tử vội vàng hạ xuống thuyền rồng. Thuyền rồng còn chưa dừng hẳn, đám người liền tranh nhau chen lấn nhảy xuống thuyền đi. Giờ phút này, toàn bộ Tê Hà Sơn đã tiếng người huyên áo, không chỉ có thân ở phụ cận võ giả, trước chạy tới, càng có quanh mình hương dân cũng hướng nơi đây vọt tới, xem này thiên đại náo nhiệt. Chương 278, thần uy. Phong gia ba trưởng lão quen thuộc Quảng An địa lý, phía trước dẫn đường, một đoàn người thẳng hướng đan đỉnh môn chỗ chủ phong đánh tới. Tê Hà Sơn không lớn, chỗ cao nhất bất quá ngàn trượng, tung hoành bất quá hơn 10 dặm, khoảng cách Quảng An thành ao bất quá mấy chục dặm, nghiêm ngặt tính ra cũng là hội âm sơn chi mạch. Đan đỉnh môn không phải là cao môn, không giống thiên sơn phái, lang tiêu các, trên đó còn có tổng môn tồn tại. Đan đỉnh môn chỉ là mấy trăm năm trước, Quảng An bản thổ đàn tu kết thành một cái lỏng lẻo liên minh, về sau chiếm cái này Tê Hà Sơn làm đạo trưởng, tự thành một phái. Môn bên trong vẫn chưa đi ra cái gì khó lường cao thủ, nhiều nhất cách mỗi trăm năm, cơ duyên bộc phát, xuất hiện vị ngưng dịch cảnh đại năng. Khoảng cách Đan đỉnh môn lần trước xuất hiện ngưng dịch cảnh đại năng, đã là 200 năm trước sự tình, bây giờ Đan đỉnh môn tông chủ bất quá là khí hải hậu kỳ tu sĩ. Mà Đan đỉnh môn có thể tại rất nhiều cao môn bên trong tìm được kẽ hở cầu sinh, đặc điểm lớn nhất vẫn là luyện chế đan dược bản thân. Có thể nói, Quảng An bản thổ đan dược, ba thành cần nhờ Đan đỉnh môn cung cấp. Mà Đan đỉnh môn đồng dạng định kỳ, muốn hướng ba đại cao môn giao nạp số lượng không ít đan dược, làm vì bảo vệ phí. Nếu không phải như thế, Quảng An nơi nào có Đan đỉnh môn nơi sống yên ổn. Lại nói, Phong công tử dẫn đám người vừa gặp phải chủ phong, liền nghe đao binh tiếng nổ lớn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mọi người thất kinh, tất cả đều cầm đao binh tại tay, chậm rãi mà đi. Không bao lâu, thứ một trận chiến đấu, liền ánh vào đám người tầm mắt, hai vị áo đen đại hán, chính vây công một vị thanh y lão giả, ba người đều là khí hải cảnh cường giả. Rất nhanh, thanh y lão giả độc lập khó chống, bị một đạo sóng khí điểm tại ngực, vẩy ra một chùm huyết hoa, lập tức bị người cao áo đen đại hán gặp phải, một đao chém xuống thủ cấp, bắn ra một viên tán hồn châu. Tán âm hồn. Hiển nhiên, hai vị áo đen đại hán phát hiện đám người, bước nhanh lên đón, đi đầu người cao ôm quyền nói, chư vị ngược lại là tới không chậm, thật có lỗi. Con đường này bị ta thủy gia chiếm, chư vị vẫn là mời tìm các đường, chúng ta chính phụ mệnh thanh lý người không liên quan mấy người, chư vị vẫn là đừng chậm trễ chúng ta công phu. Công tử nhà họ Phong lạnh nhạt nói, lúc nào, Tê Hà Sơn thành ngươi thủy gia đạo trưởng, nói phong đường liền phong đường, phô trương thật lớn. Công tử nhà họ Phong trong lòng khó chịu tới cực điểm, nguyên bản. Phong, thủy hai nhà tại tứ đại thế gia bên trong, giao tình dày nhất, có thể tự đánh phong gia lão tổ về phía sau, tình thế phát sinh rõ ràng đổi mới. Phong gia lão tổ quy táng lễ, thủy gia lão tổ không có mặt không nói. Thủy gia gia chủ cũng chưa từng có mặt, đúng là Thủy Minh Nguyệt tới. Chuyện này, từ trên xuống dưới nhà họ Phong đều lấy là vô cùng nhục nhã. Đúng lúc này, Thủy Minh Nguyệt chuyển ra, lạnh mặt nói, thật có lỗi, ta Thủy gia luôn luôn đều là lớn phô trương, đường này không thông, khắc lưu đường khắc đi. Phí mẹ hắn lời gì, cho lão tử xông. Xảy ra chuyện, lão tử định lấy. Hứa Dịch lửa công tâm, chỗ nào chịu được cái này, vung tay lên, khí thế bao tố thăng. Hắn vừa cùng Phong gia gia chủ đối chiến bên trong, thắng nửa chiêu, uy danh đang nổng, Thủy gia con cháu không động. Năm tên trưởng lão lại động trước. Năm người này xông lên, Phong gia con cháu phạm là muốn chút mặt, nào dám lật hậu, lại thêm gì khang, Phong gia gia chủ trước khi đi trước đó, bàn giao từ vị này tiết trưởng lão áp trận. Phong gia đám người như vậy xông lên, Thủy Minh Nguyệt bên kia, chỉ là ba người chỗ nào có thể ngăn cản. Hai nhà đến cùng còn chưa xé rách ra mặt, đều không kích phát chân khí, lập tức vọt qua, lưu lại Thủy Minh Nguyệt tức giận đến đầy mặt xanh xám. Xông phá phong tỏa, phía trước đường núi lại không trở ngại, đám người một mặt thẳng tiến, một mặt tiếng hoan hô cao thả, đối với Hứa Dịch vị này định đoạt người, càng là mọi người thổi phồng. Cái gì thuần tím hồ thủy minh nguyệt, ta nhìn bất quá là chỉ là hư danh, cùng tiết trưởng lao so sánh, cầu lông cũng không phải. Lao giả, cái này lời nói như thế nào, chỉ bằng hắn họ thủy, như thế nào cùng tiết trưởng lao đánh đồng? Đúng đúng đúng, không thể đánh đồng. Hứa Dịch đè xuống lòng tràn đầy bực bội, miễn cưỡng nghe chúng nhân truy phủng, cũng may dẫn đội thủy gia đại công tử là cái bất việc, biết được nặng nhẹ, tốc độ cực nhanh, thoáng qua, sơn môn liền thấy ở xa xa. Cổ phát trước sơn môn, là một phương diễn võ trường to lớn, cái này điểm, cùng đương thời phần lớn sơn môn không khác, dù sao môn phái bên trong luôn có tụ hội, giao đấu, loại này diễn võ trường không thể thiếu. Giờ phút này, trong diễn võ trường to lớn đã phân ba đại trận doanh, thủy, lôi, vân, ba nhà, không ngờ tề tiểu tốc độ đúng là còn nhanh hơn phong gia. Mà tại cổ phát trước sân môn, một cái cự đại nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam bao phủ nửa ngọn núi, hiển nhiên chính là cái này hộ sơn đại trận trở ngại trước mọi người tiến bộ pháp. Hứa Dịch tinh tế quét liếc mắt, đầu người cùng lần trước nhập mộ gần giống, dù nhiều hơn không ít, nhưng hạch tâm quần thể chưa biến, đáng được ăn mừng chính là thủy gia lão tổ đầu này cự hộ không tại. Nếu là người này ở đây, chỉ sợ vạn sự đều yên. Lại nói, thấy ba phái tất tập tràn diện, thủy gia đại công tử sinh ra giận dữ, chỉ cảm thấy bị ba nhà cô lập, cũng mặc kệ ba nhà chiêu hô, giận đám người một mình chú đóng ở một góc. Phong Thanh Dương, các ngươi Phong gia trận thế không nhỏ, làm sao về sau liền muốn lấy có sẵn, còn không phân ra nhân thủ đi ngăn cản dưới núi cá bơi? Lôi gia lĩnh đầu cũng là Lôi gia thiếu chủ, một cái bạch bảo công tử hình tượng, đã là cá bơi, sao làm phiền ta Phong gia xuất thủ? Ngươi Lôi gia không phải quen sẽ mò cá sờ tôm, này là các ngươi sở trường cho hay, còn không nhanh đi. Phong gia đại công tử mồm miệng cực lợi, lại thêm giờ phút này liền người nhà họ Phong đầu nặng nhất, vừa lúc một đám danh dự trưởng lão cũng tại, thế lực đại tăng, càng có vị hơn thủ đoạn cực cao tiết trưởng lão tại, khí thế đi đâu sẽ thua người. Lôi gia thiếu chủ bị nẹn được sặc một cái, lập tức giận, ngươi Phong gia châu cái gì châu, không có Phong lão tổ, còn dám lớn lối như vậy, muốn chết. Tiểu bối, lớn mật. Hứa Dịch đột nhiên biến sắc, dám làm nhục lão tổ, tội không thể tha thứ. Hắn ước gì đem cục diện quấy đục, tốt đục nước béo cò. Ngươi là người phương nào, nơi này có ngươi đánh giám phận? Lôi gia thiếu chủ trợn mắt nhìn, tiểu bối muốn chết. Hứa Dịch tí niệm khẽ động, thiết tinh hóa cung, dâu dao long nháy mắt dự vào, hóa tròn dẫn cung, vân bạo tiễn tiễn ra như lưu tinh, thoáng qua liền đến Lôi gia thiếu chủ trước người. Mắt thấy Lôi gia thiếu chủ liền muốn trúng chiêu, một vị áo bào đen lão giả hoành không xuất hiện, điểm cương thương bỗng nhiên đâm ra, lại chuẩn mà chính xác đâm vào Vân Bạo Tiễn bên trên. Một chiêu này chính là Phượng Hoàng Tam Điểm Đầu, một chiêu ba đòn, tinh chuẩn dị thường, chính là áo bào đen lão giả đắc ý thủ đoạn. Áo bào đen lão giả điểm trúng Vân Bạo Tiễn, đang chờ đánh cái giảng hòa, làm sao biết, Vân Bạo Tiễn bỗng nhiên nổ tung, to lớn bạo tạc, càng đem điểm cương thương bắn bay một khối, dư ba xông đến lôi ra thiếu chủ bay rơi ra ngoài, đầy mặt cháy đen. A, ta bích thủy thứ ba. Áo bào đen lão giả một tiếng thẳng hô, tức đến méo mũi. Người này là Vân gia trưởng lão, Vân, Lôi hai nhà thế hệ quan hệ thông gia, Lôi gia thiếu chủ chính là áo bào đen lão giả đích thân ngoại sinh. Vừa mới hứa dịch cái kia một mũi tên, mãnh liệt dị thường, áo bào đen lão giả tập trung tất cả lực chú ý, mới bắt được mũi tên, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, đánh ra suốt đời tuyệt học, quả thật một thương trúng đích, nào biết được phóng tới mũi tên lại là sẽ bạo, một kích liền hủy hắn phòng thân chí bảo bích thủy thứ. Chương 279, phá trận. Cái này bích thủy thứ chính là trung phẩm huyết khí, uy lực bất phàm. Có thể Vân Bạo Tiễn hung hãn dị thường, chính là phòng ngự như huyết bức yêu vương, một kích cũng phải nổ tan, không nói đến một thanh huyết khí. Huyết khí duệ, cho tới bây giờ đều tại binh khí, cũng không tại phòng ngự. Vân Bạo Tiễn một mũi tên hủy, nói đến cùng bố, kỳ thực bình thường. Hứa Dịch lần cảm giác bình thường, người bên ngoài thế nhưng là kinh đến cơ hồ im mắng, đừng nói trở về từ coi chết lôi ra thiếu chủ cả kinh đung quân phát lệnh, chính là phong gia đám người cũng dọa đến quá sức. Đều biết Tiết trưởng lão dũng mãnh, nhưng chưa từng nghĩ dũng mãnh đến mức này, hoàn toàn không thấy rõ hắn như thế nào xuất kích, nhưng thấy hồng quang lóe lên, Vân gia trưởng lão huyết khí lập tức bị hủy diệt, cái này nếu là hồng quang rơi trên người người, đâu còn có mạng tại. Hứa Dịch trong lòng biết một mũi tên không trúng, tái phát mũi tên liền hiện gấp ép, lạnh lùng nhìn chằm chằm lôi ra thiếu chủ. Tiểu bối, mới là dạy cho ngươi một bài học, như lại không thức nặng nhẹ, đừng trách bản tọa không khách khí. Vừa mới, hắn ra chiêu cực nhanh, hóa cung, dẫn dây cung, phát mũi tên, làm liền một mạch, hàng ngàn, hàng vạn lần diễn luyện, để một bộ này nước chảy mây trôi, không có chút nào trì trệ, nhanh đến thành một mảnh hư ảnh, người bên ngoài căn bản khó mà thấy rõ, coi như miễn cưỡng thấy rõ, nhiều nhất cũng chỉ biết, Hứa Dịch tại dựng cung bắn mũi tên, cho tới cái gì cung, cái gì mũi tên, một mảnh hư ảnh bên trong, lại như thế nào tìm tòi nghiên cứu. Nghe được lời nói của Hứa Dịch, lôi ra thiếu chủ nước mắt đều mau xuống đây. Chỉ muốn gọi mẹ ruột tứ cứu nãi nãi, liền mới trận thế, cái kia rõ ràng là đòi mạng hắn a, cái này đều chỉ là giáo huấn, vị gia này thật ra tay bạc, chẳng phải là muốn đem chính mình nghiền xương thành cho a. Hứa Dịch lộ một tay, chấn kinh toàn trường, phong gia đám người khí thế đột nhiên tăng, lại nhìn Hứa Dịch ánh mắt, tựa như chủ tâm cốt. Duy chỉ có khó chịu, lại là Hứa Dịch bản nhân, chưa thể một mũi tên bắn giết lôi ra thiếu chủ, dẫn phát song phương sống mái với nhau, rất là tiếc nuối. Chư vị, chúng ta đều xuất từ bốn nhà, cùng nhau trông coi nhiều năm, lần này gặp nhau, không cần không dám nói. Chính vì dị bảo mà đến, cho tới dị bảo như thế nào chia sẻ, tin tưởng bốn nhà gia chủ đã ở thăm gia, không cần chúng ta lo lắng. Việc cấp bách vẫn là đánh vỡ hộ sơn đại trận, cướp đoạt dị bảo, dù sao đêm dài lắm ngộng, nếu để ba đại phái người đổi tới, hắc hắc, khi đó chúng ta có thể liền thành tội nhân. Lời ong tiếng ve đừng nói, nhanh chóng phá trận. Áo bào đen trưởng giả nhanh chóng thu liễm tâm thần, tật âm thanh cao hô. Hắn lời nói này có tình có lý, nhất là phòng bị ba đại phái, xem như nói đến điểm mấu chốt bên trên, mọi người không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn tiếng nói vừa dứt, vô số người tế lên đao binh, bắt đầu công kích hộ sơn đại trận. Nhất thời gian binh khí tung hành, sóng khí như biển, đơn độc Hứa Dịch ổn lập không động, uyên đỉnh núi cao sừng sững, khí thế ép người. Người bên ngoài cũng không dám nói nhiều, ngược lại cho rằng đây chính là tuyệt thế cao nhân nên có phong phạm. Đan đỉnh môn tính không được cái gì cao môn đại phái, hộ sơn đại trận cũng không phải là đỉnh tiêm mặt hàng, không giống ba đại phái như vậy, đều là môn phái tốn hao to lớn đại giới. Trăm năm vương mới bố trí xuống tới. Đan đỉnh môn hộ sơn đại trận thì là vội vàng mà thành, phòng bị bình thường giang hồ hào khách công kích, dư giả muốn ứng đối tứ đại thế gia liên thủ đả kích thì hoàn toàn không đáng chú ý. Lúc trước nước lôi mây ba nhà đã công kích trong chốc lát, giờ phút này tứ đại thế gia hợp lực, hộ sơn đại trận lấy băng tiêu tuyết tan tư thế bắt đầu mỏng manh. Nhưng nghe phịch một tiếng giòn vang, hộ sơn đại trận chính là đổ nát. Từ phá trận bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng trải qua thời gian uống cạn nửa chén trà không đến. Đại trận đổ nát sát na, tựa như vang dội xuống lệnh, đám người tranh nhau chạy lớn lên núi môn đột đi. Một nháy mắt, sở hữu trận hình đều loạn. Cần biết trước mắt đang trải qua là hủy diệt một môn phái, một cái có mấy trăm năm truyền thừa môn phái. Đám người không phải không biết được, tung có dị bảo cũng rơi không đến trong tay mình, nhưng đốt giết sau khi chưa hẳn không thể đánh cướp. Đây không phải môn phái khác, mà là đan đỉnh môn, lấy luyện chế đan dược nổi tiếng. Đan dược tại tu luyện giới thế nhưng là so vàng dòng càng cứng chắc đồng tiền mạnh, tùy tiện một viên liền có giá trị không nhỏ. Đám người xung phong nhanh chóng, Hứa Dịch lại án binh bất động, cảm giác lực kinh người hắn sớm phát giác được bình tĩnh bên trong sơn môn nổi lên đại phong bạo. Quả nhiên, đám người vừa xông vào sơn môn, sớm mai phục đã lâu đan đỉnh môn chúng tu sĩ bỗng nhiên phát động phích lịch đạn, phích lịch tiễn, độc thạch, gỗ lan, từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa giống như đánh tới. Bị lợi ích làm mê mội đám người, bị đánh trở tay không kịp, tuy đều lấy có pháp ý ỉa, nhưng cũng bị cái này dày đặc mà hữu hiệu đả kích, đánh cho thê thảm đau đớn không thôi, nhất thời ở giữa, thảm hô thanh âm, thoáng như địa ngục. Lạnh lùng quan sát một lát, Hứa Dịch không tiến ngược lại thụt lùi, hắn chợt ý thức được, chính mình có cần phải làm xấu nhất đánh quên đi. Lập tức, hắn phi nhanh vào rừng, trèo lên cao nhất ngân sam, đứng cao nhìn xa một phen, lại nhảy xuống tới, một mạch khu chỉ hơn trăm dặm. Dây vò chừng nhỏ nửa chén trà nhỏ thời gian, lại tiếp tục quay trở lại. Lúc này, thảm liệt chiến đấu bắt đầu, chính là ứng câu nói kia, âm mưu quỷ kế có thể chính nhất thời, tại tính tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Tứ đại thế gia đều xuất động tinh nhuệ sĩ, khí hải đỉnh phong một người, khí hải hậu kỳ hơn 10 người, khí hải trung kỳ vô số, trái lại đan đỉnh môn, vốn cũng không phải là lấy chiến trận chi đạo tăng trưởng, tu vi cao nhất tông chủ, cũng bất quá mới khí hải hậu kỳ. Đánh cược một lần đánh lén qua đi, chiến tranh liền hướng phía nghiêng về một bên phương hướng tiến hành, sau đó, đối công biến thành đổ sát. Nhìn xem khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt, Hứa Dịch tâm lạnh như sắt, lần đầu nhận thức đến thế giới này tăng khốc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không có bất luận cái gì công lý, chính nghĩa có thể nói. Cường giả coi trọng kẻ yếu vật, kẻ yếu không chủ động nộp lên trên, cái này liền có thể cấu thành sát phạt lý do. Kiến thức quá nhiều giết chóc, Hứa Dịch đã không sẽ thay chính mình không thèm để ý người đáng tiếc, đan đỉnh môn dù thảm, hắn chỉ để ý tề danh. Chứ bởi vì thần nguyên đan, còn bởi vì hắn cùng tề danh ở giữa đồng sinh cộng tử, thành lập được khó được tình nghĩa. Hắn từ đầu đến cuối hướng chính giữa phương hướng tiến lên, bởi vì đứng trên trung tuyến, có thể trình độ lớn nhất phát huy cảm giác lực lục soát công năng. Rất nhanh, một trận mừng như điên tiếng hoan hô truyền đến, Hứa Dịch cấp tốc độ tới. Áo bào đen trường giả, Lôi Gia thiếu chủ, Thủy Minh Nguyệt, Phong Gia đại công tử, cùng bốn nhà nhất cường giả đứng đầu, đều xuống lại tại một cái hôn thiết chế tạo, nặng nề như tường thành trước cổng chính mặt. So sánh cái khác người, những cường giả này càng lo nghĩ vẫn là dị bảo. Trên trời rơi xuống kiếp vân, dị bảo xuất thế, mang ý nghĩa một trận lớn cơ duyên. Mặc dù biết rõ dị bảo hơn phân nửa khó vì chính mình đoạt được, nhưng đã là cơ duyên, ai có thể cam đoan sẽ phát sinh thứ gì, nếu như trời cao chiếu cố đâu. Hứa Dịch bay tới phụ cận, lập tức cũng đã nhận ra khác biệt, nặng nề cửa sắt bên trong, có nồng đậm uy áp chuyển đến, giống như trên bầu trời kết vân. Đám người cuồng ngoanh loạn tạc một lát, áo bào đen lão giả một phát hung ác, cao giọng nói, Vân Mộ có Thiên Lôi Châu một viên, nếu là sử dụng, cửa này tất mở, nhưng Thiên Lôi Châu quý giá, các ngươi lại không chịu nhường cho Vân Mộ một mình đi vào, vậy cái này viên Thiên Lôi Châu tổn thất, cần phải các ngươi tổng chia đều, các ngươi nếu là nguyện ý, ta liền vận dụng, nếu là không muốn, ngay ở chỗ này hao tổn. Chương 280, Kim Đan. Một viên Thiên Lôi Châu, đỉnh tiên 30.000 kim, mỗi nhà giao ngươi 8.000 kim, nhanh chóng nổ tung. Thủy Minh Nguyệt tiếng nói vừa dứt, đập ra một chồng kim phiếu. Trước mắt sự tình trọng đại, ai cũng sẽ không ở lúc này đau lòng tiền, lập tức, Lôi Gia thiếu chủ, Phong Gia đại công tử đều sảng khoái thanh toán. Thu nạp kim phiếu, áo bào đen lão giả hét lớn một tiếng, phi thân lui ra 10 trượng, đám người đều tránh đi. Áo bào đen lão giả vận đủ khí lực, đột nhiên đem Thiên Lôi Châu ném ra, chính giữa sát tường, ầm vang một tiếng thật lớn, dày ba thước sát tường, nháy mắt mở rộng, liền ngay cả trên đỉnh núi đá cũng nhào tốc rơi lập. Áo bào đen lão giả đi đầu tản ra núi đá, đám người chen chúc mà vào. Đỏ sầm đan thất, một cỗ nồng đậm mùi thơm bốn phía tràn ngập, chính giữa to lớn đỉnh lô, áp tại địa hỏa phía trên, chỗ kia địa hỏa rõ ràng nơi khác chỗ tinh túy, ngọn lửa u lam, lóe kim quang. Khí thế rộng rãi bên trong lò, kim quang mờ mịt, tựa như đang nở lấy cái gì. Lô đỉnh bên cạnh, một vị thân mang đạo bào đạo nhân, đang tay cầm phất trần, trong miệng nói lẩm bẩm, quay chung quanh lô đỉnh hối hả đi vòng, thần thái trang trọng, lực chú ý độ cao tập trung, dù cho đám người nổ tung cửa sắt, người này liền lông mày phong cũng chưa từng động đậy một chút. Hứa Dịch sợ ngây người, trước mắt đạo nhân, không phải Tề Danh lại là người phương nào? Nửa tháng trước đó, hắn cùng Tề Danh phân biệt lúc, Tề Danh vẫn là cái hồng quang đầy mặt lớn mập trưởng giả. Giờ phút này, Tề Danh râu tóc tận trắng, gầy như quét ủi, rộng lớn quần áo cơ hồ là treo trên vai, một tấm cực kỳ nhợt nhạt mặt mò, nếp nhăn dày đặc, hai má treo không bình thường đỏ bừng. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Tề Danh lại trống rông già đi 20 tuổi không thôi. Dị bảo ở trong lò, chẳng biết ai phát một tiếng hô, vọt người liền hướng đỉnh lô bay đi. Nào biết được còn chưa đàng không, đầu não nháy mắt nổ tung. Dị bảo chưa ra, ta xem ai dám vọng động. Thủy Minh Nguyệt áo đen như sắt, trầm giọng quát, mới thật sự là hắn bắn ra chỉ kiếm, đánh nát đầu người nọ sọ, một tiếng uống thôi, tiện tay bắn ra một viên tán hồn châu, tản mất người kia âm hồn. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Hắn còn nhớ kỹ, hơn tháng trước, Thủy Minh Nguyệt chỉ kiếm, còn xa chưa có này sắc bén. Khí kiếm vẫn là vô hình, ngắn ngủi hơn tháng, dĩ nhiên nồng đậm hiện ra hình dạng và tính chất, tu vi tiến giai nhanh chóng, thật sự là không phải tầm thường. Thủy Minh Nguyệt, lớn mật. Áo bào đen lão giả giận dữ, bị Thủy Minh Nguyệt diệt sát người, đúng là hắn Vân gia môn khách. Thủy Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, dị bảo chưa thành, kiếp vân chưa tán, để cái kia ngu xuẩn quấy rầy người này, dị bảo chết, ngươi Vân trưởng lão có mấy cái đầu đủ bồi. Áo bào đen lão giả lạnh hừ một tiếng, lại không tiếp gốc dạng, tức giận nói, dị bảo chưa ra, ai cũng không cho phép vọng động, cho dù dị bảo xuất thế, cũng từ chúng ta bốn nhà người đầu lĩnh cùng đi mà lấy. Áo bào đen lão giả tiếng nói vừa dứt, Tề Danh bỗng nhiên ho ra một búng máu, phun trên lô đỉnh, trận lô đỉnh bỗng nhiên từ trong địa mạch bắn lên, ở giữa không trung quay tròn điên cuồng chuyển động. Trong lò uy áp càng ngày càng nặng, nắp lò cũng phanh phanh chực nhảy. Hứa Dịch lông mày phong khẽ động, gọi ra phược dao võng, lăng không bày ra, tinh chuẩn gắn vào Tề Danh trên đầu, đem hắn kéo đi qua. Đám người chỉ nói hắn cướp người là vì tiếp tục luyện đan, thẩm nghị cao minh, ngại với Hứa Dịch vi phong, đều không từng lên tiếng, lại trước mắt vẫn là trong lò vật trọng yếu nhất, người bên ngoài cũng không rảnh để mắt tới Tề Danh. Lại nói, Tề Danh vừa bị kéo tới đằng không mà lên, đám người còn đến không kịp phản ứng, nhưng nghe một đạo kịch liệt tiếng nổ phát ra, Vạn Hóa đỉnh dĩ nhiên lăng không nổ tung, tiếng nổ mạnh to lớn, xông đến phía trước mấy người một cái ngã lộn nhào, đập ầm ầm ở trên tường. Hứa Dịch cố nén khí song xung kích, phấn khởi thân lực, sững sờ sinh sinh đem Tề Dành kéo vào trong ngực, thuận tay ở trên lưng một quấn, gắt gao chói. Đúng lúc này, nổ tung lô đỉnh bên trong, 7-8 hạt cháy đen đan hoàn, tứ tán phun bay, nện ở 4 vách tường, rơi vỡ nát. Đơn độc một hạt đan dược, sắc như thuần kim, to như trứng bồ câu, tròn trịa như cầu, hiện ra trên đời này kinh tâm động phách nhất sáng bóng, quay tròn, treo lơ lửng phủ, tại không trung xoay một vòng. Cực phẩm thần nguyên đan. Chơi ạ, trên đời này thật có cực phẩm thần nguyên đan. Các luyện đan sư ở giữa, lưu truyền một câu nói như vậy, đan dược tốt luyện, cực phẩm khó hiện. Cần biết, bất luận cái gì cực phẩm đan dược, đều là được thiên địa tạo hóa, đoạt vạn vật linh khí chính là thành, giống như là làm trái thiên lý. Bình thường như bổ khí đan, hồi nguyên đan, xuất cực phẩm đan dược, cái kia thì cũng thôi đi, dù sao đại đạo lưu một tuyến, vạn bên trong ra một, cũng coi như tạo hóa. Mà thần nguyên đan loại này vào phẩm giai thần đan, nếu là xuất cực phẩm, kia là phải gặp trời ghét, mây kiếp tự sinh. Lại nói, trong một chớp mắt, đám người tất cả đều thần hồn đại chấn, tiếng quát chưa dứt, vô số người hướng thần đan đánh tới. Hứa Dịch lực chú ý độ cao tập trung, vẫn chưa bị thần đan sáng rõ mất tâm trí, đang muốn phát động, chợt thoáng nhìn Thủy Minh Nguyệt, áo bào đen lão giả, một chút không động, Thủy Minh Nguyệt trong tay còn nhiều thêm cái màu xám tấm vẫn, nâng lên đỉnh đầu. Hứa Dịch trong lòng giật mình, đột nhiên hướng vách tường tránh đi, đúng lúc này một đạo tia chớp màu xanh, chống giống mà sinh, thẳng tắc bộ đang bị người nhóm vây quanh kim đan vị trí, nhưng thấy trong phòng đột nhiên một sáng, vô số bóng người bay ngược mà quay về. Nhìn chăm chú nhìn lại, ở giữa cái kia trước hết nhất cầm kim đan người, đã bị bổ đến cháy đen một mảnh, còn có ở gần nhất 4-5 người, đều râu tóc cháy bỏng, quằn xuống đất phun mạnh máu tươi. Thiểm điện qua tận, lưng chừng núi phía trên, tiếp vân nháy mắt tiêu tán. Viên kia kim đan tựa hồ cũng đã mất đi chói buộc, đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống. Thủy Minh Nguyệt động, áo bào đen lão giả cũng động, lôi ra thiếu chủ, Phong gia đại công tử, cùng Phong gia ba trưởng lão, cùng nhau động. Hứa Dịch vẫn như cũ một chút không động, đứng tại góc tường, mắt phóng tinh quang, khóe miệng hiện lên lạnh, trong lòng ngầm sinh nghĩ mà sợ. Hiển nhiên, Thủy Minh Nguyệt mấy người thế gia hoạch tâm con cháu, là biết được vân kiếp như thế nào tránh né, nhưng chính là không tuyên chư miệng bên ngoài, cho dù là có con em nhà mình nào tới trước, vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, mặc cho cái này đợt phá hôi, đi triệt tiêu vân kiếp. Nếu không phải hắn Hứa Dịch linh cơ vừa hiện, chỉ sợ cũng nào qua, lấy hắn quy nguyên bộ tốc độ, nhất định có thể vọt tới trước nhất. Đến lúc đó, vân kiếp hạ xuống, chém thành than đen, liền thành hắn Hứa mỗ người. Hứa Dịch thờ ơ lạnh nhạt, chiến trận bột khởi, cái gì đã nói xong bốn nhà chia đều, ở đây cực phẩm thần nguyên đan trước mặt, liền cất chó đều không bằng. Cơ hồ trên mặt mỗi người đều giữ tận vặn bèo lên. Áo bào đen lão giả tốc độ bay nhanh nhất, mắt thấy liền phải bắt được kim đan, chợt Thủy Minh Nguyệt song khí đánh ra, kim đan thẳng tắp hướng trong ngực hắn bay tới. Thủy Minh Nguyệt mặt lộ vẻ mừng rỡ, đang muốn đưa tay đi bắt kim đan, lôi ra thiếu chủ trưởng trung nửa thước rộng cự đao, quay tròn chuyển cái vòng tròn, xoắn ốc đao thương nháy mắt đánh ra, thẳng chém Thủy Minh Nguyệt. Thủy Minh Nguyệt tức đến kịch liệt, nào dám đó nữa, một cái lắc mình nhảy ra đi, thuận tay đánh ra ba đạo chỉ kiếm, thẳng đến lôi ra thiếu chủ đầu lâu, Lôi Minh Viễn, ngươi dám giết ta? Lôi ra thiếu chủ đánh ra một đạo đao khí, đem ba đạo chỉ kiếm chém đứt, hừ lạnh nói, ngươi Thủy Minh Nguyệt đã là thuần tím hồ, vẫn lòng tham không đủ, Lôi Mộ bất quá tím xanh hồ, trên trời rơi xuống này thần đan, chính vì trợ Lôi Mộ hóa thành vô lượng chi hải. Ha ha. Chương 281, bọc hậu. Lôi ra thiếu chủ tùy ý cùng thiếu, trưởng trung cự đao vung vẩy càng thêm lăng lệ, không chỉ có công sát Thủy Minh Nguyệt, còn bên cạnh kích phong thanh dương thúc cháu, ẩn ẩn còn phòng bị hắn ruột thịt cầu áo bào đen láo giả. Nguyên lai, cái này cực phẩm thần nguyên đan, hiếm thấy khó cầu, chân quý dị thường. Thường nhân hóa hải, một lần liền định hình, lại khó sửa đổi, hóa ra giếng biển chính là giếng biển, vạch ra suối biển cũng chỉ có thể là suối biển, lại phục dụng thần nguyên đan cũng là vô dụng. Nhưng cực phẩm thần nguyên đan lại là ngoại lệ, loại này thần đan hầu như không còn tại thế, sắc bén dị thường, tương truyền có thể trợ giúp hai lần hóa hải. Thử nghĩ, thành tựu biển hồ người, ai không muốn hỏi đỉnh cái kia vô lượng chi hải, với bọn họ mà nói, sợ là lại không có so cái này thần nguyên đan càng bảo vật chân quý. Vô lượng chi hải, ai không muốn trở thành liền, ngươi như nghĩ đến, trước hỏi qua ta trong lòng bàn tay bảo kiếm. Thương lang một tiếng, Thủy Minh Nguyệt trưởng trung nhiều một thanh cổ pháp bảo kiếm, lăng không hư hóa, lăng lệ kiếm khí, lại thành ba đoạn gợn sóng đánh tới. Lôi ra thiếu chủ bổ ra phía trước hai đạo kiếm khí, chân khí một chậm, chưa tục nối liền, mắt thấy liền muốn bị đạo thứ ba kiếm khí đánh trúng, một thanh huyền thiết trưởng kiếm đánh ra nồng đậm kiếm khí, ngăn cách cái này một kích cuối cùng. Chính là áo bào đen lão giả thay Lôi ra thiếu chủ đỡ được một kích này, thính đạo kiếm, Thủy lão tổ mà ngay cả kiếm này cũng ban cho. Thủy Minh Nguyệt trong tay bắt chính là ngày đó hắn cùng Thủy Khinh Trần đại chiến Khương Nam Tầm, sử dụng thính đạo kiếm. Này đem thính đạo kiếm rất là sắc bén, không chỉ có hai đem hợp làm, có thể sử dụng lưỡng nghi chu tuyệt trận, một đem đơn làm, có thể mượn nhờ chỗ chui kiếm đầu mối then chốt, chuyển hóa kiếm khí, một mạch ba đoạn, một kiếm ba đòn, sắc bén dị thường. Nói rất dài dòng, chỉ là một cái chớp mắt, mấy nhà nhân vật trọng yếu kịch liệt giao thủ, các gia con cháu cũng tỉnh táo lại, liều chết hô kích đứng lên. Mà viên kia kim đan, tại rất nhiều chân khí lôi kéo dưới, không ở tại không trung chìm chìm nổi nổi, từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống đất. Mọi người đều muốn lấy, từ đầu đến cuối khó mà hình thành hợp lực, mỗi lần khoảng cách ai gần nhất lúc, mọi người đều hướng người kia công kích, một khó địch nhiều, người kia cũng chỉ đành đóng chặt cửa nẻo. Liên như vậy phạm phạm đi dạo, mấy chục giây nháy mắt đã qua. Lôi ra thiếu chủ mặt lộ vẻ đắng chát, hắn chính là tím xanh hồ, nói tới khí hải trung kỳ cảnh giới, áp Thủy Minh Nguyệt một đầu. Bởi vì lấy khí hải chất lượng, thua xa Thủy Minh Nguyệt. Kịch liệt như thế công kích, chân khí cuồng bắn ra, thoáng qua đã tiêu hao non nửa, hắn biết rõ, như tại kiên trì, thắng lợi căng cân, chắc chắn hướng Thủy Minh Nguyệt nghiêng.